Chương 393 Áng Quạ, tạm thời chuyển tống trận. Chương 393 Áng Quạ, tạm thời chuyển tống trận. Yêu tướng ưng tộc sau lưng bỗng nhiên vươn ra một đôi cánh đen tuyền, đôi cánh chấn động, tốc độ ngự thân nhanh hơn 3-4 thành. Tô Đoạn Thu chân đạp linh kiếm ngự kiếm phi hành, mới miễn cưỡng theo kịp tốc độ của yêu tướng biên tộc cùng hai cây thụ nhân áp sát tới. Tô Đoạn Thu nhờ vào cảnh báo nguy hiểm, dùng ngự kiếm thuật tam giai tránh thoát công kích của ba yêu. Nàng giơ tay, liền ngưng tụ kiếm khí gào thét bay ra, bước lui yêu tướng biên tộc. Tô Đoạn Thu tuy mang Thiên Phú kiếm đạo hoàng giai hiếm thấy kiếm tâm thông minh, nhưng dù sao hiện giờ chỉ là cảnh giới kim đan sơ kỳ, cảnh giới linh lực không thể sánh bằng ba yêu tướng hậu kỳ. Sau một hồi dây dưa, Tô Đoạn Thu tự biết tiếp tục dây dưa cũng không thể làm gì được bọn chúng, đằng nào cũng sẽ mất năm thanh linh kiếm thượng phẩm. Tô Đoạn Thu cắn răng, liều mình chịu một đòn của yêu tướng biên tộc, thừa thế ngự kiếm hướng về phía Lục Ánh Linh Nguyên mà bỏ chạy. Muốn chạy, ba yêu tướng lại không định buông tha Tô Đoạn Thu. Yêu tướng ưng tộc đôi cánh khẽ vỗ, tốc độ lại lần nữa bạo tăng. Vút, ý dị hóa thành một luồng năng lượng hình chim ưng đen dài mấy trượng bắn về phía Tô Đoạn Thu. Tô Đoạn Thu ngự kiếm lật người tránh thoát, yêu tướng biên tộc và hai cây thụ nhân lại nhân cơ hội đổi kịp. Xem ra không cho các ngươi nếm chút đòn hiểm, thì không thể phá vỡ ảo tưởng của các ngươi. Tô Đoạn Thu dừng lại, linh kiếm dưới chân bay đến trước người. Cự hình kim kiếm thuật. Chạm. Linh kiếm hóa thành cự kiếm vàng dài mấy chục trượng, chém về phía hai cây thụ nhân và yêu tướng biên tộc. Ầm. Hai cây thụ nhân là mục tiêu chính của Tô Đoạn Thu, tránh né không kịp, bị chém trúng, vô số dây leo trên người chúng tuân ra cố gắng khôi phục thân thể, nhưng vẫn bị cự kiếm vàng vô tình hủy diệt. Năm thanh linh kiếm từ trong thân thể thụ nhân được giải thoát, Tô Đoạn Thu vẫy tay gọi năm thanh linh kiếm trở về, hộ vệ quanh người. Yêu tướng biên tộc tuy tránh được xung kích trực diện, nhưng bị dư ba lan đến, vẫn bị chấn bay ra ngoài, có chút chật vật. Kiếm tu quả nhiên cường hãn. Thức kiếm đạo thần thông này tiêu hao không ít linh lực của Tô Đoạn Thu, nàng vừa nuốt linh đan khôi phục, vừa ngự kiếm bay lên tiếp tục chạy trốn về Lục Ánh Linh Nguyên. Vút. Yêu tướng ưng tộc nhân lúc Tô Đoạn Thu thần thông bùng nổ kết thúc, lại không cam lòng quấn lấy nàng. Đợi chính là ngươi. Tô Đoạn Thu mắt ngưng lại, năm thanh linh kiếm quanh thân xoay tròn bay ra. Vũ kiếm hợp nhất. Vút. Năm thanh linh kiếm dưới thần thông bí pháp của Tô Đoạn Thu hợp thành một, hóa thành một thanh quang kiếm trong suốt dài mấy trượng, bùng phát uy năng không kém gì cự hình kim kiếm thuật. Thanh kiếm này với tốc độ kinh người bắn thẳng về phía yêu tướng ưng tộc. Yêu tướng ưng tộc kinh hãi biến sắc, tốc độ kinh người lại lần nữa bạo tăng 3 phần muốn bỏ chạy. Chỉ là ở khoảng cách gần như vậy, làm sao có thể nhanh hơn tốc độ thần thông? Vút. Yêu tướng ưng tộc bị chém trúng, yêu nguyên lực toàn lực bùng nổ, thêm vào yêu thân cường hãn, đôi cánh bao bọc quanh thân, cuối cùng cũng không bị một kiếm chém chết. Tuy nhiên, quang kiếm trong suốt xuyên thấu cơ thể, ý cũng bị trọng thương không nhẹ. Quang kiếm trong suốt lại khôi phục thành 5 thanh linh kiếm, Tô Đoạn Thu vây tay thu lại, ngự kiếm bay về phía xa. Lần này, không có yêu tướng ưng tộc cản trở, yêu tướng biên tộc căn bản không theo kịp ngự kiếm thuật của Tô Đoạn Thu. Nàng không gặp trở ngại nào bắn ra mấy chục dặm. Đột nhiên, kiếm tâm thông minh từ không đến có bắt đầu điên cuồng cảnh báo. Tô Đoạn Thu cưỡng ép dừng lại. Ầm. Một quả hỏa đạn đen rộng mấy trượng từ vị trí nàng đang ngự hành lướt qua, đâm vào khu rừng cổ dưới đất nổ tung hóa thành vầng sáng đen rộng mấy chục trượng. Mọi thứ trong vầng sáng đều bị hủy diệt thành hư vô. Là ám nha. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Yêu tu cự một tộc đuổi kịp vui mừng nói, hai chân và cánh tay bị chặt đứt của hắn đã bắt đầu từ từ mọc lại, chỉ cần năng lượng đủ, rất nhanh sẽ mọc lại được. Một yêu tu thân mặc đạo bào đen, tóc dài huyết sắc như thác, huyết mâu cổ tĩnh không gợn sóng, nhìn qua trừ vóc dáng thon dài hơn một chút thì không khác gì con người, đã chặn đường Tô Đoạn Thu. Có thể tránh được thần thông của ta, ngươi làm thế nào? Trong huyết mâu của ám nha lộ ra một tia hứng thú. Thần thông của hắn vô thanh vô tức, ám sát tu sĩ, thường một chiêu đoạt mạng. Tô Đoạn Thu khẽ to mày, yêu tướng đỉnh phong sao, tên này rất mạnh, huyết mạch trong cơ thể hắn, ít nhất là cấp độ viễn cổ. Thực lực của yêu tu, phần lớn phụ thuộc vào cấp độ huyết mạch. Cùng là yêu tướng, nếu chỉ là yêu tướng huyết mạch cận cổ hoặc yêu tướng huyết mạch phổ thông, dù là yêu tướng đỉnh phong, cũng không thể đỡ được một kiếm của Tô Đoạn Thu mang kiếm tâm thông minh. Nhưng nếu là cấp độ thượng cổ, thì có thể dây dưa với Tô Đoạn Thu, yêu tu cự một tộc, yêu tu ương tộc và yêu tu viên tộc hẳn là ở cấp độ thượng cổ. Còn về yêu tu mang huyết mạch viễn cổ, lại là yêu tướng đỉnh phong, Tô Đoạn Thu hiện giờ nguyên khí đại tổn, tự cho rằng không có nhiều cơ hội. Cảnh báo của kiếm tâm thông minh từ khi tên này xuất hiện, vẫn chưa từng ngừng. Lần này khó khăn rồi. Tô Đoạn Thu đang suy nghĩ, đột nhiên ngự linh kiếm chém về phía yêu tu tên là Ám Nha. Chỉ thấy phía sau Ám Nha đột nhiên vươn ra một móng vuốt huyết sắc sắc bén, chuẩn xác bắt lấy linh kiếm của Tô Đoạn Thu. Cho ta nứt ra. Ám Nha thúc giục lực lượng huyết mạch bản nguyên trong cơ thể thi triển bí thuật, huyết sắc trên móng vuốt huyết sắc đột nhiên đậm đặc thêm mấy phần. Tô Đoạn Thu chỉ cảm thấy linh kiếm nàng đang điều khiển phải chịu một cự lực khủng bố, khoảnh khắc tiếp theo, linh kiếm vậy mà bị móng vuốt huyết sắc này kẹp thành ba đoạn. Tô Đoạn Thu lộ vẻ kinh ngạc, liên kết với linh kiếm bị cưỡng ép cắt đứt, thần hồn trong cơ thể cũng một trận chấn động. Nàng lập tức không chút do dự lấy ra một trận pháp truyền tống tạm thời do Tiên Cung chế tạo, kích hoạt ngay lập tức. Trận pháp truyền tống tạm thời chú trọng tốc độ, sự tàn nhẫn và chính xác. Năng lượng mà tu sĩ Kim Đan kỳ sở hữu không thể so sánh với trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ, một trận pháp truyền tống tạm thời có thể truyền tống tu sĩ cấp Kim Đan, dù là thành viên Tiên Cung đi đổi, giá cả cũng không hề rẻ. Trước mắt để bảo toàn tính mạng, Tô Đoạn Thu vừa tiếp đuối, vừa không chút do dự. Ánh sáng xanh nhạt bao bọc Tô Đoạn Thu, trong nháy mắt, thân ảnh Tô Đoạn Thu biến mất tại chỗ. Và trận pháp truyền tống tạm thời kia thì nổ tung tại chỗ, khiến Ám Nha đang áp sát cố gắng ngăn cản bị nổ đến mặt mũi lấm lem. Tu sĩ Tiên Cung đáng ghét, ta đã để lại khí tức của ngươi, ngươi không thoát được đâu. Trong huyết mâu của Ám Nha, phản chiếu thân ảnh của Tô Đoạn Thu. Phù, cuối cùng cũng chạy về rồi. Tuy mất một trận pháp truyền tống tạm thời, nhưng ít nhất có thể xác định, nhiều yêu tướng như vậy tụ tập ở biên giới, lại quen biết nhau, về cơ bản là có nhiệm vụ chung không sai. Trước tiên đi gặp linh chủ, trình bày chuyện này đi. Tô Đoạn Thu thông qua tiên chủng trong cơ thể gửi tín hiệu cho Tô Bạch. Không lâu sau, Tô Đoạn Thu nhận được truyền tin của Tô Bạch, đến điểm cứ tiên cung ở Lục Ánh Thành gặp mặt. Đúng vậy, Tô Bạch đặc biệt thiết lập điểm cứ tiên cung ở Lục Ánh Thành. Hành động này khiến tiên sứ Huyền Giả khá hài lòng, đã có không ít tu sĩ tiên cung thông qua điểm cứ tiên cung ở Lục Ánh Thành ra vào yêu tinh hải. Không lâu sau, Tô Đoạn Thu đã đến điểm cứ tiên cung. Trong một thư phòng ở điểm cứ tiên cung, nàng gặp Tô Bạch hóa thành hình dạng linh chủ. Tham kiến linh chủ, thuộc hạ lần này có việc quan trọng cần bẩm báo. Tô Đoạn Thu tiến lên, đưa tấm bản đồ đã khoanh tròn trên tay cho Tô Bạch. Chương 394 gặp lại đồ con rùa, chương 394 gặp lại đồ con rùa. Tô Bạch vươn tay đón lấy tấm bản đồ, ngẩng mắt nhìn qua, chỉ vào vị trí được khoanh tròn, y cất lời, nơi này có thứ gì? Tô Đoạn Thu đáp, cụ thể có vật gì, thuộc hạ cũng không rõ, nhưng trong khoảng thời gian này, yêu tu lũ lượt kéo đến đây. Hôm nay ta truy đuổi đến linh nguyên vực sâu, mới phát hiện bọn chúng hành động có tổ chức, bất chấp sinh tử mà đến đây, nhất định có bí mật không thể tiết lộ. Tô Bạch nghe xong, khẽ gật đầu, ngươi cảnh giác rất cao, nhưng ngươi có biết, khu vực ngươi quanh tròn, chu vi đã có hơn ngàn dặm. Chu vi ngàn dặm, sắp xỉ 25 vạn cây số vuông, gần bằng diện tích một tỉnh bình thường ở kiếp trước của y, muốn tìm kiếm kỹ lưỡng thì nói dễ hơn làm. Mà đây, chỉ là một khu vực nhỏ trên linh nguyên lục ánh. Diện tích của những đại linh nguyên này, có thể thấy rõ một phần. Tô Đoạn Thu khẽ thẹn thùng chắp tay nói, thuộc hạ vốn muốn bắt sống một yêu tu giao cho linh chủ đích thân thẩm vấn. Đáng tiếc công giá chẳng, còn lãng phí một trận pháp truyền tống tạm thời, trận pháp truyền tống tạm thời. Tô Bạch trong lòng khẽ động, xem ra Tô Đoạn Thu cũng thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Trận pháp truyền tống tạm thời này, xuất phát từ vị chủ nhân pháp trận tiên cung trước đây, có thể không cần bố trí 2 triệu trước, vừa lấy ra là có thể lập tức truyền tống sử dụng. Vị chủ nhân pháp trận kia đã vẫn lạc, trận pháp truyền tống tạm thời này đương nhiên là đổi một cái mất một cái, cực kỳ quý giá, đặc biệt lại là trận pháp truyền tống tạm thời có thể dung nạp kim đan kỳ tu sĩ, nếu đem ra ngoài tiền cung bán đấu giá ít nhất cũng đáng giá hàng triệu linh thạch. Tuy nhiên hiện giờ Tô Bạch mang theo Thiên Phú Trận Đạo Thiên Xu Linh Lung cùng Thiên Phú Luyện Khí Diễm Tâm Hỏa Cốt, sau này sẽ đổi lấy pháp quyết tương quan từ tiên sứ. Tô Bạch cũng có lòng tin khôi phục lại uy phong năm xưa của pháp bảo đặc biệt tiên cung. Thôi được, ta đích thân đi một chuyến vậy. Theo ta. Tô Bạch dẫn theo Tô Đoạn Thu, lóe người rời khỏi cứ điểm tiên cung. Ẩn mình trong tầng mây lướt đi, Tô Bạch nhanh chóng đến được đích. Phạm vi thần thức đáng sợ của Tô Bạch đã đạt đến 2000 dặm một cách khoa trương. Thần thức triển khai, khu vực được Tô Đoạn Thu quanh tròn liền hoàn toàn rơi vào trong đầu Tô Bạch. Khu vực này dường như không có gì đặc biệt. Thần thức của Tô Bạch quét đi quét lại, không phát hiện ra điểm dị thường. Khẽ suy nghĩ, Tô Bạch lấy ra pháp bảo truyền tin, liên lạc với Phượng Lăng Trần. Nếu yêu tu lũ lượt kéo đến đây, nơi này dù không có trọng bảo, cũng nhất định có những vật phẩm quan trọng khác tồn tại. Vì vậy Tô Bạch dứt khoát dặn dò Phượng Lăng Trần, phái nhiều đội chiến tu linh nguyên, chú đóng lâu dài ở khu vực này, chú trọng tuần tra. Nếu có phát hiện gì, liền lập tức thông báo cho Tô Bạch. Được rồi, ngươi cứ theo ta, cùng bản tôn đi đón vị tiên cung chi lôi mới nhậm chức. Tô Bạch bố trí xong, cất pháp bảo truyền tin rồi nói. Tiên cung chi lôi. Tô Đoạn Thu khẽ giật mình. Vị tân cường giả của tiên cung này, trước đó đã nói sẽ đến yêu tinh hải. Hôm nay cuối cùng cũng đến rồi sao? Tiên cung hiện giờ, các mạch chủ đã tàn lụi. Ngoài Tô Bạch và tiên cung chi lôi mới thăng cấp, cũng chỉ còn lại 9 người. Đó là tiên cung chi linh, tiên cung chi lôi, tiên cung chi mục, tiên cung chi thủy, tiên cung chi kim, tiên cung chi phòng, tiên cung chi đao, tiên cung chi ừng, tiên cung chi quyền. Trong đó ở yêu tinh hải, chỉ có một mình Tô Bạch. Không, sau ngày hôm nay, phải thêm một tiên cung chi lôi nữa. Đối với kẻ này, Tô Bạch có chút suy đoán, có lẽ là huyền giả cài vào bên cạnh mình để theo dõi mình. Không lâu sau, Tô Bạch hai người đã quay về cứ điểm tiên cung, canh giữ bên ngoài trận pháp truyền tống của cứ điểm. Trận pháp truyền tống cứ điểm này do huyền giả cung cấp, không phải do Tô Bạch chế tạo. Tô Bạch dưới sự cho phép của huyền giả, trực tiếp rời trận pháp truyền tống ngoại hải yêu tinh hải vào trong thành lục ánh, tiện cho việc truyền tống hàng ngày của mình. Kỹ thuật chế tạo trận pháp truyền tống xuyên tu tiên giới, dù có thiên phú trận pháp huyền giai, Tô Bạch cũng phải mất vài năm mới có thể nắm vững. Hơn nữa, kiến thức trận pháp tương ứng, Tô Bạch vẫn chưa lấy được từ tay huyền giả. Tuy nhiên lần này, tiên cung chi lôi đến từ Càn Nguyên. Huyền giả nói sẽ để tiên cung chi lôi mang kiến thức trận pháp mà y cần đến cho y về phần vật phẩm trao đổi, đương nhiên là linh thạch rồi. Hiện tại tiên cung rất thiếu linh thạch. Vì những kiến thức trận pháp này, Tô Bạch đã tiêu tốn đến 30 triệu linh thạch. Thông qua kênh của Tinh La Đăng Cát, sao cho hắn. May mắn hiện tại Tô Bạch nắm giữ linh nguyên lục ánh, 7 phần thu nhập được tự do chi phối. Trừ đi nguyện động cho chiến tu dưới trướng và các khoản chi khác, Tô Bạch vẫn có thể tiết kiệm được không ít. Cũng chỉ là những năm này xây dựng thành lục ánh, các loại khai phá Tô Bạch đã đầu tư không ít. Nếu không tài sản của Tô Bạch đã sớm vượt 10 ức rồi. Đối với Tô Bạch hiện tại, linh thạch bình thường đã trở thành một con số. Hiện giờ Tô Bạch cũng như Thiên Tinh lão tổ, xem trọng những bảo vật và công pháp quý hiếm. Linh thạch trong tay cũng sẽ cố gắng đổi thành thượng phẩm linh thạch để tích trữ. Trận pháp truyền tống xuyên tu tiên giới, ném vào hóa linh lô để tu luyện, đều cần dùng đến thượng phẩm linh thạch. Nếu gặp linh bảo xuất thế hoặc các bảo vật quý giá khác, cũng sẽ tốn lượng lớn linh thạch để mua. Điều này cũng từ một khía cạnh khiến Tô Bạch cảm nhận được, nội tình của thế lực tu tiên chính tông đi đại đạo như Thiên Tinh mình, không phải thế lực ma đạo đi tiểu đạo độc mục cầu như tiên cung có thể sánh bằng. Dù cho chiến lực của tu sĩ tiên cung có mạnh đến đâu, nếu không kinh doanh địa bàn tốt, nhu cầu tài nguyên vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Dựa vào cướp bóc, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải sự kiện như lần trước tu tiên giới Càn Nguyên bao vây tiêu diệt tiên cung. Không để Tô Bạch đợi quá lâu. Trên trận pháp truyền tống, một luồng ánh sáng truyền tống nồng đậm chợt lóe lên. Chốc lát sau, trên trận pháp truyền tống xuất hiện 6 bóng người, chính là Tiên Cung Chi Lôi, cùng với Lôi Nhất Đến Lôi Ngũ dưới trướng hắn. Tiên Cung Chi Lôi đeo mặt nạ, trông thân hình cao lớn, vóc dáng rộng rãi. Tiên Cung Chi Lôi dẫn theo tu sĩ dưới trướng bước xuống trận pháp truyền tống, tuy hắn chỉ là tu sĩ kim đan cảnh giới, nhưng lại trông cực kỳ tự tin. Tô Bạch lại vô cớ cảm nhận được một mùi vị quen thuộc từ trên người hắn. Kẻ này là? Trong hai Tô Bạch không thể nhận ra xuất hiện những xoáy năng lượng. Tuyên qua linh hồn lặng lẽ khởi động. Tô Bạch nhanh chóng đọc rõ thân phận thật sự của Tiên Cung Chi Lôi. Thật không ngờ lại là cố nhân của Tô Bạch, từng là thiên tài pháp thuật ở Tinh Huy học cùng, nguyên bản của Thiên Phú Huyền giai đầu tiên của Tô Bạch Lôi Phách cộng mình con rùa của Long đạo nhân Long Tâm. Lôi chủ vì sao không dám lấy chân diện mục thị chúng? Tô Bạch trêu chọc. Hiện giờ Tô Bạch hóa thành hình dạng linh chủ, Long Tâm đương nhiên không nhận ra Tô Bạch chính là cựu thúc năm xưa. Hắn chậm rãi tháo mặt nạ, lộ ra chân dung, Tô Bạch thầm nghĩ quả nhiên là hắn. Tô Bạch không phản ứng, Tô Đoạn Thu bên cạnh ý ngược lại giật mình, "Ừm, kẻ này không phải là người ta từng dẫn vào tiên cung sao? Vậy mà nhanh chóng kết thành kim đan, trở thành lôi chủ rồi." Chương 395 ta đều muốn Long Tâm năm xưa được Tô Đoạn Thu giao cho vị lôi chủ tiền nhiệm, sau đó liền được đưa đến Càn Nguyên tu tiên giới. Tại Càn Nguyên tu tiên giới, ý đã trải qua mấy chục năm rèn luyện. Long Tâm hiện giờ không còn là thiếu niên bốc đồng ngày nào, mà đã trưởng thành thành một vị lôi của tiên cung, tính cách trầm ổn, tự tin nhưng không tự mãn. Danh tiếng của linh chủ, ta đã sớm nghe danh. Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Long Tâm chắp tay thi lễ với Tô Bạch. Ý liền vô vô chiếc nhẫn chứa vật trên tay, mấy miếng ngọc giản rơi vào lòng bàn tay. Đây là ngọc giản huyền giả tôn thượng nhờ ta mang đến cho ngươi. Đều đã được phong ấn, xin linh chủ kiểm tra một lượt, xác nhận không có sai sót rồi hãy nhận lấy vật này. Mấy miếng ngọc giản lướt về phía Tô Bạch. Tô Bạch phất tay đón lấy, phong ấn do huyền giả tự tay thiết lập trên ngọc giản không hề bị phá giải. Điều này chứng tỏ quả thực không có kẻ ngoại lai nào rình mò. Tô Bạch khẽ gật đầu, giải phong ấn rồi từng bước xem xét nội dung ngọc giản. Không tệ, đều là kiến thức về pháp trận trong tiên cung. Phần lớn đến từ vị trận của tiên cung tiền nhiệm. Lần này, ngoài đại ngũ hành âm dương kiếm trận ra, lại có thêm thứ để học hỏi. Trận pháp truyền tống xuyên tu tiên giới, trận pháp truyền tống tạm thời, đây đều là những kỹ năng pháp trận cần rất nhiều thời gian để suy diễn và nắm giữ. Xác nhận không sai sót, ta nhận lấy. Tô Bạch cất ngọc giản đi, lên tiếng nói. Long Tâm thấy vậy liền khẽ nhắm mắt, hiển nhiên là đang thông qua tiên chủng để truyền tin cho huyền giả. Một lát sau, Long Tâm mở mắt, linh chủ, không giấu gì ngươi, lần này đến Yêu Tinh Hải, huyền giả tôn thượng đã giao cho ta một nhiệm vụ. Thật ra ta xuất thân từ Thiên Tinh Minh của Yêu Tinh Hải, nguyên chủ lục cửu của Lục Ánh, một nguyên anh tu sĩ, ta phải gọi y một tiếng cửu thúc. Tô Bạch trong lòng khẽ cười, tiểu tử này vẫn còn nhớ hắn. Rồi sao nữa? Tô Bạch lên tiếng hỏi. Lần này ta cần gặp cửu thúc một lần, thay huyền giả ra mặt xin cửu thúc một ít linh thạch hỗ trợ. Linh chủ đã thiết lập cứ điểm trong Lục Ánh Thành, hiển nhiên đã thiết lập mối liên hệ tốt đẹp với cửu thúc. Mà ta và cửu thúc đã mấy chục năm chưa gặp mặt, xin linh chủ giúp đỡ giới thiệu một chút, sau đó ta sẽ tự mình nói chuyện với cửu thúc. Long Tâm chậm rãi nói. Tô Bạch nhìn chằm chằm Long Tâm, xác định ý quả thực không biết linh chủ và lục cửu là cùng một người. Huyền giả không hề tiết lộ thông tin thật cho Long Tâm. Lão âm hiểm này, để Long Tâm không biết sự thật đến nhúng tay vào vũng nước đục này. Xem ra tiên cung hiện giờ quả thực đang rất thiếu linh thạch. Những cứ điểm bị phá hủy, việc bồi dưỡng lại thành viên tiên cung, việc thiết lập lại hệ thống tình báo của tiên cung đều cần tiêu tốn lượng lớn linh thạch. Cũng khó trách chỉ cần Tô Bạch mở miệng, Huyền giả liền đem mọi thứ ra bán. Nhưng mà Tô Bạch hiện giờ là nguyên chủ, linh thạch tuy nhiều, nhưng muốn Tô Bạch dễ dàng đưa ra linh thạch như vậy, đó cũng là điều không thể. Tô Bạch khẽ nhắm mắt, liên kết tiên chủng cấp cao trong đầu, kết nối với Huyền giả ở nơi xa xôi. Long Tâm đối diện khẽ kinh ngạc, ý cảm nhận được tiên chủng trên người Tô Bạch lại cùng đẳng cấp với Huyền giả. Xem ra vị linh chủ này quả thực phi phàm, không hổ là một nguyên anh tu sĩ, không thể coi là mạch chủ bình thường mà đối đãi. Không lâu sau, tiên chủng cấp cao trong cơ thể Tô Bạch đã kết nối thành công với Huyền giả đang ở trong động Thiên Tiên Cung Càn Nguyên xa xôi. "Tiên sứ, ngươi cần bao nhiêu linh thạch?" Tô Bạch đi thẳng vào vấn đề. Huyền giả cũng thẳng thắn đáp, "Ta cần 300 triệu linh thạch để duy trì động Thiên Tiên Cung, bồi dưỡng mạch chủ, khôi phục trật tự tiên cung, chi phí không nhỏ, có 300 triệu linh thạch, mọi thứ sẽ ổn thỏa." "Linh chủ, ta biết ngươi hiện giờ đang nắm giữ linh nguyên, ngày kiếm đấu vàng, ngươi đã thăng cấp nguyên anh, chỉ cần ngươi giúp bản tôn gom đủ linh thạch, ta nguyện ý thăng ngươi lên làm tiên sứ cùng đẳng cấp với ta, ban cho ngươi một phần quyền hạn của động Thiên Tiên Cung. Tứ đại tiên sứ của tiên cung, Thiên Xu, Địa Tái, Huyền Giả, Hoàng Tuyền. Ngoài Huyền Giả đã bị ta chiếm giữ, ba vị trí tiên sứ còn lại tùy ngươi chọn." Tô Bạch truyền âm, "Tiên sứ, ngươi hẳn là biết, ta không có hứng thú với việc hoàn toàn nắm giữ tiên cung, điều hấp dẫn ta là những thứ tiên cung sở hữu. Vị trí tiên sứ, đối với ta 300 linh thạch cũng không đáng." Tô Bạch thiếu chút nữa đã nói thẳng, "Ta chỉ muốn nhận được lợi ích, không muốn gánh vác bất kỳ trách nhiệm nghĩa vụ nào. Huyền Giả nào có thể để Tô Bạch, con cá lớn này, dễ dàng thoát lưới? Linh chủ, ngươi có biết quyền lực của tiên sứ? Không chỉ có thể điều động tất cả mạch chủ, mà còn có thể tùy thời đến động Thiên Tiên Cung xem công pháp trong tiên thuật các. Trong tiên thuật các có ghi chép những điểm mấu chốt để thăng cấp hóa thần. Nghe lời này, Tô Bạch vốn dĩ lơ đãng mới khẽ động tâm. Giới này đã lâu không có tu sĩ nào thăng cấp hóa thần cảnh. Dù là Yêu Tinh Hải, Thanh Châu hay Càn Nguyên, cơ bản đều thiếu những ghi chép liên quan. Tô Bạch thậm chí còn không tìm được đan phương linh đan để thăng cấp hóa thần cảnh trong tương lai, không biết quá trình cụ thể của việc thăng cấp hóa thần, sự khác biệt giữa nhị cửu thiên kiếp và nhất cửu thiên kiếp. Nếu tiên cung thực sự có ghi chép những điểm mấu chốt để thăng cấp hóa thần, những thông tin liên quan, Tô Bạch quả thực nguyện ý bỏ ra 300 triệu linh thạch để mua. Không đúng, tiên cung thành lập đến nay, chưa từng có tu sĩ nào thăng cấp hóa thần phải không? Vậy tiên cung lấy đâu ra ghi chép những điểm mấu chốt để thăng cấp hóa thần? Tô Bạch truyền âm hỏi. Trong tiên chủng truyền đến tiếng cười xa xôi của huyền giả, ha ha, linh chủ, chẳng lẽ ngươi quên rồi, tiên cung của ta là ma đạo, đã cướp bóc vô số tông môn, trong đó không thiếu những tông môn từng xuất hiện hóa thần tu sĩ. Từ trong tông môn tìm ra điểm mấu chốt là chuyện bình thường không gì bằng. Nếu không, ngươi nghĩ vì sao tiên cung lại có nhiều bí thuật như vậy? Cố nhiên có sự sáng tạo của các mạch chủ tiên cung, nhưng phần lớn hơn vẫn là cướp bóc thu thập. Ngươi cứ yên tâm, ta dù sao cũng là một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, sao có thể lừa gạt ngươi trong chuyện này? Hơn nữa với thân phận xuất thân của ngươi, vốn dĩ không thể trở thành tiên sứ cấp cao của tiên cung. Nhưng hiện tại tiên cung đang trong thời kỳ đặc biệt, nếu còn cố chấp với quy tắc cũ, tiên cung e rằng sẽ diệt vong. Cho nên, linh chủ, lục cửu, cơ hội chỉ có một lần. Huyền giả tiếp tục dụ dỗ. Mẹ kiếp, lão hồ ly quả là lão hồ ly, một phen lời nói xuống, Tô Bạch quả thực đã động lòng. Với thiên phú linh căn hiện giờ của hắn, việc thăng cấp nguyên anh đại viên mãn là điều tất yếu. Nếu có thêm kinh nghiệm hóa thần này, Tô Bạch liền có thể bắt tay vào chuẩn bị cho việc thăng cấp hóa thần. Sau khi thăng cấp hóa thần, liền có thể rời khỏi hạ giới này, phi thăng linh giới, bước ra bước đầu tiên trên con đường thành tiên. Được, ta sẽ gom đủ 300 triệu linh thạch cho ngươi. Tô Bạch chậm rãi truyền âm. Tiên chủng khẽ rung động, hiển nhiên huyền giả đối diện cũng đang vô cùng kích động. Lúc này, trong động thiên của tiên cung, hồn thể của huyền giả không ngừng run rẩy, tiểu tử này xem ra thực sự kiếm được không ít ta. Mới mấy năm thời gian, trở thành một phương chư hầu của thiên tinh minh, thực sự kiếm tiền đến vậy sao? Trong tiên chủng lại truyền đến giọng nói của Tô Bạch, ngoài kinh nghiệm hóa thần ra, thân phận tiên sứ mà ngươi hứa ban, quyền hạn đầu tiên, ta cũng đều muốn. Chương 396 ngũ hành đã có 4 chương 396 ngũ hành đã có 4 tại yêu tinh hải, trung tâm linh nguyên lục ánh phía tây thiên tinh thành, trong lục ánh thành. Tô Bạch đã khôi phục dung mạo vốn có, đang nghiền ngẫm pháp trận trong một rừng trúc tại phủ đệ. Tô Bạch vốn rất yêu thích trúc, đã đặc biệt từ Nam Hải mua về một lô linh trúc phẩm giai không tồi. Thường ngày, ý sẽ dùng lô linh trúc này biến đổi phương vị rừng trúc, phụ trợ suy diễn trận pháp. Nguyên chủ, người đã đến. Hứa Thanh đứng ngoài rừng trúc, chắp tay nói. Tô Bạch khẽ gật đầu, thần thức quét qua, đã thấy Long Tâm một mình đến phủ đệ của Y, đang đổi thường phục chờ ở thiên sảnh. Tô Bạch phất tay, dùng linh lực bố trí pháp trận quanh thân. Đây là thành quả Y vừa xem công pháp trận tạm thời. Đương nhiên, chỉ có thể truyền tống trong khoảng cách ngắn, lại tốn thời gian khởi động, nhìn thì có vẻ hù dọa, nhưng so với trận pháp truyền tống tạm thời mà Tô Đoạn Thu từng sử dụng, còn một chặng đường dài phải đi. Ông. Trong dao động truyền tống nhàn nhạt, Tô Bạch biến mất trong rừng trúc. Lần nữa hiện thân, đã ở trong thiên sảnh. Cách xuất hiện của Tô Bạch hiển nhiên đã làm Long Tâm đang chờ ở thiên sảnh giật mình. Không hề có khí tức linh lực, chỉ sau khi hiện thân mới hiện lộ dao động truyền tống không gian nhàn nhạt, có thể nói là xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước. Lôi của tiên cung, tìm ta có việc gì? Tô Bạch nhàn nhạt hỏi. Long Tâm cung kính hành lễ với Tô Bạch, sau đó cười danh mãnh, "Nguyên chủ, năng lực tình báo của tiên cung chúng ta vẫn rất tốt, thiên phú kiếm đạo, lôi pháp của ngài giống hệ sát thủ Thanh Ngư Đường năm xưa. Ngài chính là cựu thúc, phải không?" Tô Bạch khỏe miệng giật giật, thầm nghĩ diễn kịch thật mệt mỏi, đặc biệt là kịch trong kịch. "Ngươi chuyện này không được truyền ra ngoài." Long Tâm tự nhiên chắp tay đáp, "Quả nhiên là cựu thúc của ta, đã lâu không gặp." Sắc mặt Tô Bạch dịu xuống, ánh mắt nhìn Long Tâm mang theo một tia nhu hòa, "Ngươi tiểu tử này, linh căn kém cỏi như vậy, lại còn có thể thăng cấp kim đan, cũng thật hiếm có, ở tiên cung chắc đã trải qua không ít gian nan, phải không?" Long Tâm nghe vậy, khóe mắt hơi đỏ, lập tức mở miệng than thở. Từ việc lôi chủ tiền nhiệm biến thái thế nào, hành hạ hắn ra sao, khiến hắn nhiều lần trải qua cảnh sinh tử, cho đến khi quen thuộc. Sau khi thăng cấp trúc cơ, lại bị lôi chủ tiền nhiệm ép buộc một mình diện không ít tông môn. Mãi đến khi tiên cung bị vây quét, hắn mới giành được tự do. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của tiên sứ, dựa vào tiểu phá cảnh đan, kim đan phá cảnh đan mà thăng cấp kim đan kỳ. Linh căn của Long Tâm quả thực cực kỳ kém cỏi, là lục linh căn hiếm thấy, hắn có thể thăng cấp kim đan, cái giá phải trả còn hơn cả các tu sĩ tiên cung bình thường. Trong lòng Long Tâm, tuy chỉ ở bên Tô Bạch một thời gian ngắn, nhưng địa vị của Tô Bạch trong lòng hắn chỉ kém Long đạo nhân một chút. Nghe nói chuyến này ngươi đại diện tiên sứ đến bàn chuyện làm ăn với ta. Tô Bạch nói, tuy đã sớm bàn bạc xong với Huyền Giả, nhưng đã diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn, cứ cùng Long Tâm diễn một màn vậy. Long Tâm lấy ra một ngọc giản, dâng lên cho Tô Bạch. Cửu thúc ngài tự mình xem ngọc giản đi. Tô Bạch nhận lấy ngọc giản, giải phong ấn, liếc mắt nhìn, điều kiện trong ngọc giản còn khắc nghiệt hơn cả những gì đã bàn với Huyền Giả. Tô Bạch liếc mắt một cái, liền trực tiếp bóp nát ngọc giản. Cửu thúc, ngài không đồng ý điều kiện của tiên sứ sao? Long Tâm mí mắt giật giật. Nếu Cửu thúc thật sự không đồng ý, hắn cũng không có cách nào, hắn chỉ là người truyền lời. Huyền Giả cũng thật biết chọn người đưa tin, nể mặt ngươi, miễn cưỡng đồng ý vậy, thay ta chạy một chuyến tiên cung đi. Tô Bạch ném ra một túi chứa vật, bên trong chứa đúng 300 triệu linh thạch. Đây là 8 phần thu nhập của Tô Bạch trong mấy năm ở Linh Nguyên Lục Ánh. Huyền Giả lão quái vật này thật biết tính toán. Cũng may gần đây không có chỗ nào cần dùng đến linh thạch, Tô Bạch liền cho đi. Còn về vị trí tiên sứ của tiên cung, quyền hạn đầu tiên, tâm đắc hóa thần trong tiên thuật các. Tô Bạch định đợi đến khi tu thành đại ngũ hành kiếm thuật, đối mặt với lão quái vật như Huyền Giả cũng có một trận chiến lực, rồi mới tự mình đến tiên cung lấy. Long Tâm nhận lấy túi chứa vật, theo bản năng dùng thần thức quét qua, nhìn rõ số lượng linh thạch bên trong, liền nuốt một ngụm nước bọt. Để Long Tâm mang linh thạch về, là quyết định chung của Tô Bạch và Huyền Giả. Nếu Long Tâm tiểu tử này tham ô linh thạch, thì cũng tính vào đầu Huyền Giả. Tuy nhiên Long Tâm cũng có tiên chủng trung giai, tham ô linh thạch không có ý nghĩa gì. Cửu thúc, ngài yên tâm, ta sẽ lập tức trở về tiên cung. Long Tâm nghiêm túc nói. Sau đó thì sao? Định ở lại yêu tinh hải, hay về Càn Nguyên? Tô Bạch hỏi. Long Tâm hơi suy nghĩ rồi nói, yêu tinh hải gần đây có rất nhiều cơ duyên, ta chắc sẽ ở lại yêu tinh hải. Nhưng cửu thúc ngài yên tâm, ta cũng xuất thân từ thiên tinh minh, ta sẽ giống như lời đã hẹn với ngài và linh chủ, ở yêu tinh hải sẽ không làm cản với tu sĩ nhân tộc, ta chỉ tìm phiền phức của đạo tu, ma tu, yêu tu. Tô Bạch gật đầu, như vậy rất tốt. Đi đi. Long Tâm lần nữa hành lễ rồi lui đi. Không lâu sau, Long Tâm đã trở về cứ điểm tiên cung. Thật không ngờ, cửu thúc lại thật sự trở thành nguyên anh tu sĩ. Như vậy, sau lưng ta ngoài tiên sứ ra, lại có thêm một nguyên anh chỗ dựa. Long Tâm trầm âm, phải thật tốt thân cận cửu thúc, dù sao có duyên phận từ trước, dù thế nào cũng đáng tin hơn tiên sứ tiên cung. Các ngươi ở yêu tinh hải tự do hoạt động một thời gian, tuyệt đối không được chọc vào tu sĩ thiên tinh minh. Thiên tinh minh, sau này nói không chừng sẽ trở thành đồng minh của tiên cung chúng ta. Long Tâm tuy biết không nhiều thông tin, nhưng thông qua mối quan hệ của linh chủ và lục cửu hai vị nguyên anh, ít nhiều cũng cảm nhận được một vài điều tinh vi. Một thế lực tu tiên thân mật với tiên cung như vậy, trước đây chưa từng có. Cửu thúc hiện giờ là phó minh chủ thiên tinh minh, lại âm thầm giao dịch với tiên sứ số linh thạch lên đến 300 triệu. Thuộc hạ tuân mệnh. Lôi Nhất đến Lôi Ngũ, năm thành viên tiên cung đồng thanh đáp. Long Tâm liền lại chui vào trận pháp truyền tống, đuổi kịp hướng về động tiên của tiên cung. Tô Bạch đã chuyên tâm nghiên cứu pháp trận trong phủ một thời gian, việc tu luyện vạn nhận quy tông hàng ngày cũng không hề bỏ bê. Mỗi ngày dùng linh đan tăng cường tu vi, dùng hóa linh lô đốt linh thạch tu luyện, tu vi nguyên anh sơ kỳ cũng từ từ tăng lên, tiến gần đến nguyên anh trung kỳ. Hơn một năm thời gian chớp mắt trôi qua, Tô Bạch đã sao chép được tam giai kim thuộc tính pháp thuật thần thông của đệ tử kim pháp nhất mạch của học cung, đã thành công tu thành vạn nhận quy tông môn kim thuộc tính tam giai thượng phẩm kiếm đạo thần thông này. Tam giai ngũ hành kiếm đạo thần thông đã tu thành 4 môn, trong cơ thể có 4 ấn ký. Tô Bạch ban đầu định đến hậu thổ kiếm tông ở thiên nam, tìm kiếm môn thổ thuộc tính tam giai thượng phẩm kiếm đạo thần thông cuối cùng, như vậy có thể tiến hành phát triển sơ bộ đại ngũ hành âm dương kiếm trận. Trước khi ra ngoài, vẫn phải giải quyết phiền phức trên linh nguyên đã. Tô Bạch khẽ ngước mắt, nhìn linh đồ Tô Đoạn Thu gần đây dâng lên. Suốt một năm qua, vẫn có yêu tướng liều chết không ngừng tiêm nhập. Cũng nhờ những yêu tướng đến chịu chết này, khu vực Tô Đoạn Thu quanh tròn từ 1000 dặm đã thu hẹp lại còn 300 dặm. Một mặt quả thật là đã thu hẹp khoảng cách, nhưng mặt khác, mục đích mà những yêu tu này muốn đạt được, e rằng cũng đã cực kỳ gần rồi. Tự mình ra tay, cẩn thận tìm kiếm hắn một thời gian, hy vọng có thể có thu hoạch. Tô Bạch lướt mình bay lên, hướng về khu vực quanh tròn mà đi. Chương 397 nhất định phải thật tốt phong ấn, chương 397 nhất định phải thật tốt phong ấn. Lần này, Tô Bạch lướt vào vẽ vòng khu vực sau, lợi dụng thần thức điên cuồng quét mắt khu vực này ước chừng 10 ngày thời gian. Chỉ tiếc vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Tô Đoạn Thu cũng cọ bắt sống yêu tu giao cho Tô Bạch. Yêu tu yêu hồn cấu tạo kỳ lạ, lại tựa hồ bị làm thủ đoạn gì, Tô Bạch lấy lực lượng thần thức lùng tìm trí nhớ của bọn hắn, nhận được là đều là hư vô hỗn độn. Bằng không có thể từ yêu tu trong đầu tìm đến liên quan ký ức, tìm được đầu mượn, liền có thể cấp tốc giải quyết chuyện này. Dựa vào thần thức, không cách nào tìm kiếm được cái gì. Tô Bạch mở ra thế giới của mình, liếc nhìn trên người mình rậm rạp chẳng trị thiên phú, tìm kiếm có thể ứng đối cục diện dưới mắt năng lực thiên phú. Một lát sau, Tô Bạch ánh mắt khóa chặt ở Sơn Linh Chi Tứ lên. Đây là đến từ hiểm chuột nhất tộc cận cổ cấp bậc huyết mạch, tồn tại lịch sử có lẽ cũng không lâu đời, nhưng năng lực đích thật là cực kỳ thích ứng bây giờ cái thời đại này. Sơn Linh Chi Tứ, hiểm thử tộc cận cổ cấp huyết mạch thiên phú, cùng địa mạch lực tương tác đề thăng, thể chất hơi tăng cường, nhưng ở lòng đất bên trong, cảm giác linh dược căn thân cùng thiên địa linh khí câu thông ba động, đối với linh dược hấp thu năng lực hơi tăng cường. Đáng tiếc không phải ở trong biển, nếu là ở trong biển, chiều âm tính mạch tác dụng sẽ càng mạnh hơn. Ôm thử một lần tâm tính, Tô Bạch kích hoạt lên chứa đựng trên ngón tay Sơn Linh Chi Tứ. Có khác với thần thức cảm ứng một loại khác cảm ứng ra bây giờ Tô Bạch trái tim. Phu cận địa mạch ở dưới linh dược khí tức tiến nhập Tô Bạch trong cảm ứng. Nô, không hổ là đặc hiệu tìm linh thiên phú, phu cận số lượng linh dược còn không ít. Địa mạch phía dưới, bề mặt linh dược bị tìm không sai biệt lắm. Nhưng mà một chút cấp độ sâu vị trí, còn có không ít linh dược chính là yêu thú mai phục giả. Tô Bạch tự nhiên không phải tới tìm những thứ này trung đê giai linh dược vẫn là lưu cho tới linh nguyên thám hiểm các tu sĩ a, hắn chỉ muốn mượn đối với linh dược cảm ứng, xem khu vực phụ cận có cái gì vấn đề lớn. Sơn Linh Chi Tứ cảm giác phạm vi có hạn, Tô Bạch tại 300 dặm phạm vi bên trong không ngừng di động thân hình. Như thế, sau nửa canh giờ, Tô Bạch thân hình chậm rãi dừng lại. Ân, nay khu vực, vậy mà một điểm linh dược cũng không lớn lên. Tại Sơn Linh Chi Tứ cảm ứng xuống, loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện qua. Tô Bạch cũng biết mình tìm được đầu nguồn. Thân thức cẩn thận liếc nhìn phiến khu vực này, tăng thêm Sơn Linh Chi Tứ cảm ứng. Tô Bạch rất nhanh tìm được một mảnh trơ trụi khu vực. Nơi đây khu vực thổ địa, thoạt nhìn như là thông thường một mảnh đất hoang, ước chừng có 100 trượng đường kính lớn nhỏ. Nhưng nhìn thật kỹ, liền có thể phát hiện nơi đây đất hoang hoang vù thời gian quá lâu, hơn nữa phân biệt rõ ràng, đất hoang bên trong không có một mảng cỏ, đất hoang bên ngoài vị trí rõ ràng linh khí hàm lượng giống nhau, cổ mục lại cao tới 100 trượng. Tô Bạch kiếm tâm bắt đầu nhàn nhạt dự cảnh. Mặc dù cũng không mãnh liệt, lại có loại ngưng trọng cảm giác. Rõ ràng trước người chỉ là một mảnh đất hoang, cái gì cũng không có xuất hiện, tại sao lại để cho kiếm tâm gây nên cảnh giác? Trừ phi nơi này có đồ vật, không cần chính thức xuất hiện trước người, liền có thể mang đến nguy hiểm cực lớn. Để cho ta nhìn một chút, ở đây đến cùng có cái gì? Tô Bạch nhặt bà ẩn khởi một môn cao giai thuật độ thổ, liền hướng về dưới nền đất lao đi. Vừa mới lướt xuống hơn 1 trượng, Tô Bạch liền phát hiện nơi đây đất hoang rất khó thi triển thuật độ thổ. bốn phía thổ nhưỡng có một loại ăn mòn năng lực, đang ăn mòn Tô Bạch linh lực. Đây là Tô Bạch dù chưa chân chính được chứng kiến ma lực, nhưng nhìn qua liên quan điện tịch cũng không phải là ít. Thời kỳ thượng cổ, giới này vẫn tồn tại có ma tộc tu sĩ, chính là giới này đệ nhất đại tộc. Về sau tuy bị yêu tộc, nhân tộc từng cái phá diệt, nhưng ma tộc tu sĩ tự nhiên là tại giới này đủ loại trong điện tịch lưu lại nồng đậm một bút. Có thể ăn mòn linh lực, phá hư thần thông phép thuật cấu tạo, hẳn là chỉ có ma khí đây, chẳng lẽ là ma khí? Long đất này phía dưới, vậy mà tích xúc ma khí nhiều như vậy. Tô Bạch sau khi hít sâu một hơi, gia tăng linh lực tu phát, tiếp tục hướng xuống. Hắn dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, lại tiết lộ ra ngoài ma khí số lượng coi như mỏng manh, bộc phát linh lực phía dưới, cướp đi tốc độ đại đại tăng tốc. Càng hướng xuống, ma khí nồng độ càng cao. Ma khí nồng độ đạt đến mát trị số thời điểm, một chỗ bị mai một trong đất, rộng mấy chục trượng yêu tộc tế đàn hiện ra ở Tô Bạch trong cảm ứng. Cái này yêu tộc trên tế đàn, khắc rõ rất nhiều phức tạp yêu tộc phù văn, tế đàn tài liệu luyện chế, lấy Tô Bạch cảnh giới bây giờ nhìn lại, cũng có thể nhận định là tài liệu cao cấp nhất. Đứng tại trước mặt tế đàn, Tô Bạch hình kiếm dự cảnh cũng đạt tới đỉnh cao nhất. Tế đàn mặt ngoài mang theo dấu vết tháng năm, một chút bộ vị, thậm chí có nhỏ xíu khe hở hiện ra. Lúc này, đang không ngừng có hắc vụ nhàn nhạt từ bên trên những tế đàn khe hở này tiết lộ mà ra. Dưới đáy ma khí bắt đầu từ chỗ này trong tế đàn tiết lộ ra ngoài sao. Vừa vặn Tô Bạch trong khoảng thời gian này tu tập không thiếu trận pháp tri thức, thoáng phân rõ sau, liền có thể xác định, nơi đây tế đàn chính là một chỗ yêu tộc phong ấn tế đàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong tòa tế đàn này có phong ấn một đầu thực lực kinh khủng ma tộc tu sĩ. Suy đi nghĩ lại, liên hệ yêu tu nhóm trước đây động tác, Tô Bạch trong lòng nghiêm nghị. Mặc dù đã thành nguyên anh tu sĩ, vẫn là không nhịn được bạo nói tụ, mẹ nó, những thứ này yêu thằng nhãi con, lại là muốn giải khai phong ấn, tại lao tử chỗ phóng thích ma tộc. Tao, ma tộc mạnh mẽ như vậy vừa xuất thế, giới này bây giờ linh khí biến mất, có ai có thể có nắm chắc dễ dàng chế phục hắn? Ma tộc thị sát ma thật mạnh, nói ngắn gọn, chính là ưa thích chọn cường giả giết. Nếu thật là bị yêu đám nhóc con giải trừ phong ấn, chỉ sợ lục ánh linh nguyên tượng đẳng một cái chết chính là ta. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tô Bạch chính là ứa ra mồ hôi lạnh. Không được, nơi đây khu vực phải phong bế đi, phải đem Phượng Lăng Trần triệu hoàn tới, chú đóng lâu dài nơi đây. Không, Phượng Lăng Trần một cái còn chưa đủ, cần cùng Tiên Tinh lão tổ bẩm báo chuyện này, phái thêm mấy cái nguyên anh trưởng lão tới nơi đây. Đây cũng không phải là đùa giỡn, Tô Bạch lúc này cướp thân mà lên, trở về mặt đất phía trên. Tô Bạch đi trước đem Phượng Lăng Trần cùng với Lục Ánh Chiến Tu doanh phân phối một nhóm tinh anh tới. Này khối khu vực, sau này phải kiến tạo một cái cỡ lớn phòng ngự trận pháp, ta sẽ đích thân cầm đao. Phượng Thông Soái, liền làm phiền ngươi ở chỗ này chú đóng lâu dài. Sau đó, còn sẽ có Tiên Tinh Minh còn lại nguyên anh tu sĩ tới thay phiên đóng giữ nơi đây. Tô Bạch vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Phượng Lăng Trần ít có nhìn thấy Tô Bạch loại này thần sắc, lúc này không dám thất lễ, bắt đầu bố trí dưới tay tu sĩ đóng giữ nơi đây. Phó Minh Chủ, này đến xuống đến cùng có cái gì? Phượng Lăng Trần nhịn không được hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra, là một đầu ma tộc tu sĩ. Tô Bạch ngưng thanh đạo. Phượng Lăng Trần. Nửa ngày sau, nơi đây bố trí xong, Tô Bạch thân hình lướt về phía Thiên Tinh Thành. Không bao lâu, liền đã đến vạn trượng tinh tháp đỉnh, quan tinh đài phía trên. Chương 398 phong ma cứ điểm, chương 398 phong ma cứ điểm, chuyện gì tự mình đến nước này? Lúc này chính là nửa đêm. Thiên Tinh lão tổ ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, hai mắt hiện ra ngân quang, dạ quan thiên tượng. Tục truyền hắn tu thần thức công pháp, bắt nguồn từ thiên tượng bí mật. Tô Bạch suy nghĩ hôm đó phục chế Thiên Tinh lão tổ thiên phú, chính mình liền coi như là công pháp, nhục thân, thần thức ba cái phương diện đều là không có nhược điểm. Tô Bạch giang tay ra, "Minh chủ, lần này là thật sự gặp gỡ đại phiền toái." Thiên Tinh lão tổ trong mắt ngân quang chậm rãi biến mất, thân hình hắn thoáng hiện đến viện bên trong trên bàn đá, gọi Tô Bạch ngồi xuống. "Có rất ít chuyện, có thể được ngươi xưng là đại phiền toái, nói một chút a." Tô Bạch khẽ hít một hơi, mở miệng nói, "Là ma tộc." Ta phát hiện lục ánh linh nguyên bên trên lại có một tôn yêu tộc tế đàn phong ấn ma tộc tu sĩ, vẻn vẹn tiết lộ ra ngoài khí tức, liền để ta cảm nhận được uy hiếp chí mạng cảm giác. Chỉ sợ bên trong ma tộc tu sĩ mạnh, vượt qua tưởng tượng. Thiên Tinh lão tổ sau khi nghe xong cũng là hơi hơi nhăn mày, ma tộc. Thiên Tinh lão tổ xem như tại yêu tinh hải tư lịch, thọ nguyên cực sâu tu sĩ, nhưng chính là hắn, từ khi còn bé bắt đầu, cũng là chưa bao giờ thấy qua ma tộc tu sĩ dấu vết. Cận cổ đến nay, ma tộc tu sĩ đã sớm tan biến tại thế gian. Đột nhiên xuất hiện một cái bị phong ấn ở yêu tộc trong tế đàn ma tộc, Thiên Tinh lão tổ trong lúc nhất thời cũng là chưa kịp phản ứng. Tế đàn kia tình huống như thế nào? Thôi, bản lão tổ tùy ngươi cùng đi nhìn một chút ta. Thiên Tinh lão tổ đứng dậy, Tô Bạch chắp tay hẳn là. Chờ đã, gọi thượng thiên pháp. Thiên Tinh lão tổ hơi hơi truyền âm, thiên pháp lão tổ rất nhanh mượn từ động tiên truyền tống đến quan tinh đài. Ba vị nguyên anh tu sĩ thông qua truyền tống trận đến lục ánh thành. Thiên Tinh cùng thiên pháp lão tổ không kịp thưởng thức Tô Bạch một tay chế tạo lục ánh thành, liền thẳng đến yêu tộc tế đàn mà đi. Không bao lâu, lòng đất, yêu tộc trước tế đàn, ba tiên thiên tinh minh nguyên anh tu sĩ xếp thành một hàng đứng vững. Chỉ là liếc mắt nhìn, Thiên Tinh lão tổ liền xác định nói, đích thật là ma tộc khí tức, đây là ma khí, chí cường ma tộc trên thân ma lực tràn ra sau, tự nhiên biến hóa ra khí tức. Tô Bạch mở miệng nói, này đoạn thời gian, tu sĩ yêu tộc liên tục không ngừng chỗ này khu vực, đoán chừng chính là muốn phá vỡ nơi đây tế đàn phong ấn. May mà ta phát giác ra, tự mình thăm dò, sớm một bước phát giác tế đàn tồn tại. Nếu bị những cái kia yêu tu được như ý, hậu quả khó mà lường được. Tô Bạch lòng còn sợ hãi. Đây là địa bàn của ngươi, ngươi đang tính chuyện gì? Thiên Tinh lão tổ nhìn về phía Tô Bạch, mở miệng nói: "Tô Bạch hướng hai vị lão tổ chắp tay, còn xin hai vị lão tổ giúp ta, nơi đây thường ngày ít nhất cần 2 đến 3 tên nguyên anh đóng giữ. Ngoài ra, còn xin tiên pháp lao tổ cùng ta cùng nhau ra cố này tọa yêu tộc tế đàn, mặt khác lại tế đàn bên ngoài lại đi kiến tạo một tòa phòng ngự đại trận, dùng để phòng bị ngoại giới tu sĩ yêu tộc. Thiên Tinh lão tổ gật đầu một cái, ta sẽ triệu tập Nguyên Anh hội nghị thương thảo chuyện này. Thiên Pháp lão tổ cũng là gật đầu đáp ứng, hảo, ta liền cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu cái này yêu tộc tế đàn. Bất quá, chúng ta nhân tộc pháp trận mặc dù cùng yêu tộc phù văn có chút ngọn nguồn, nhưng phát triển đến nay, sớm đã là hoàn toàn khác biệt thể hệ. Muốn hoàn toàn hiểu rõ nơi đây yêu tộc tế đàn, chỉ sợ rất không có khả năng, chỉ có thể là chậm rãi nghiên cứu. Tô Bạch chắp tay nói, lão tổ chịu giúp ta liền không thể tốt hơn nữa. Ba người vây quanh nơi đây tế đàn hảo một phen thăm dò. Tại hai vị lão tổ dưới sự giúp đỡ, bằng vào Thiên Tinh lão tổ cường đại thần thức, cùng Thiên Pháp lão tổ đối với trận pháp chi đạo chìm đắm, Tô Bạch phong tỏa tế đàn tất cả chỗ tổn hại. Thiên Pháp lão tổ bằng vào kinh nghiệm của mình, đánh giá một phen, dưới tình huống bình thường, nơi đây phong ấn tế đàn, ít nhất còn có thể bảo tồn số lượng ngàn năm. Chỉ cần cam đoan hảo ngoại giới không người phá hư tế đàn, chúng ta mấy ngàn năm bên trong, có thể không cần lo lắng nơi đây trong tế đàn ma tộc tu sĩ. Đến nỗi mấy ngàn năm sau đó, chúng ta nếu không có phi thăng linh giới, không sai biệt lắm cũng nên vẫn lạc rồi, vấn đề của nơi này, giao cho hậu nhân đi giải quyết ta. Thiên Pháp lão tổ cười nói. Thiên Pháp lão tổ nói mặc dù ngay thẳng, ngược lại cũng không phải không có đạo lý. Như thế, liền theo Lục Chín bố trí bắt đầu an bài a. Lão tổ ta sẽ nhặt bạc đối mấy đại gia tộc Nguyên Anh tu sĩ, trực luân tiên tới nơi đây trông coi, cam đoan nơi đây tế đàn chí ít có hai tên Nguyên Anh tồn tại. Thiên Tinh lão tổ đạo xong, cuối cùng mắt nhìn nơi đây tế đàn, liền rời đi trước. Thiên Pháp lão tổ thì lưu lại, cùng Tô Bạch cùng một chỗ bắt đầu bố trí phòng ngự đại trận. Đến nơi bố trí phòng ngự đại trận tài liệu, tự nhiên là từ Tô Bạch tự mình tới ra. Đầu tiên là tại huyền giả chỗ đó tung ra ba ước linh thạch. Lần này bố trí phòng ngự đại trận, lại là quy cách cao nhất cấp bậc, dù là Tô Bạch đã trở thành Thiên Tinh Minh một phen chư hầu, linh thạch vô số, cũng là hô to không chịu được nổi. Bất quá vô luận như thế nào, phong ấn ma tộc tu sĩ tế đàn đều phải nghiêm túc đối đãi. Cái này pháp trận phòng ngự, cần phải bố trí lại nhanh lại tốt mới được. Thâm Viên Linh Nguyên, Thâm Viên yêu quật bên trong, một mặt cho lạnh lùng áo bào đen thanh niên tóc đen, đột nhiên đem trước người bàn trà đập trở thành chốt vấn. Phế vật a, thực sự là phế vật. Liên tiếp thời gian 2 năm, không chỉ có không thể mở ra phong ấn, ngược lại là để cho cái kia Lục Chín phát giác phong ấn chi địa tồn tại. Thanh niên tóc đen này, tự nhiên chính là bây giờ Thâm Viên Linh Nguyên chủ thể, yêu vương cảnh hậu kỳ Hắc Sơn yêu vương. Hội tụ tại Hắc Sơn yêu vương trước người một đám yêu vương, tự nhiên là không có người nào dám lên tiếng. Nếu không thì, ta đánh tới, thừa dịp cái kia Lục Chín không bố trí lên phòng ngự đại trận, cưỡng ép đem hắn bài trừ. Huyền Âm yêu vương mở miệng đề nghị. Hắc Sơn yêu vương không chút nào nể mặt, lão quy, đầu óc ngươi tiến phân, bây giờ Lục Ánh Linh Nguyên đẩy nhân tộc chuyển tống trận, chỉ cần phút chốc, Thiên Tinh Minh liền có thể có viện quân tới gấp rút tiếp viện. Cái kia Lục Chín cũng không phải dễ đối phó mặt hàng, ta cái này yêu vương hậu kỳ, đều có thể chắc chắn có thể bình yên bắt lấy hắn, chỉ bằng tăng thêm mấy người các ngươi. Thôi, đi trước ngủ đông một đoạn thời gian. Phá ma tạm thời giải tán. Độc Loan, Huyền Âm, tạm thời chúng ta cũng cầm không trở về Lục Ánh, hai người các ngươi, liền chính thức gia nhập vào ta Thâm Viên như thế nào? Độc Loan yêu vương cùng Huyền Âm yêu vương thấy thế, tự nhiên cũng là không còn cách nào khác, chỉ có thể là đáp ứng, biểu thị sau này lấy Hắc Sơn làm chủ, chính thức gia nhập Thâm Viên Linh Nguyên bên trong. Hắc Sơn yêu vương cũng không có chậm trễ hai yêu, phân cho hai yêu một khối linh địa xem như yêu vương trị sở. Về phần bọn hắn trên người huyết mạch truyền thừa, đó chính là hai tên yêu vương chuyện của mình. Như thế, sau 3 tháng, yêu tộc tế đàn chỗ, một chỗ hoàn toàn mới cứ điểm đứng lặng dựng lên. Nơi đây cứ điểm bị Tô Bạch mệnh danh là Phong Ma cứ điểm. Nơi đây cứ điểm phía dưới là một tòa đỉnh tiêm phòng ngự đại trận, nếu là có Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn, chỉ cần linh thạch không ngừng, có thể đính trụ 10 tên yêu vương thời gian dài với công. Nơi đây phòng ngự đại trận, hao tốn Tô Bạch ước chừng 8000 vạn linh thạch. Cái này cũng chưa tính hắn cùng Thiên Pháp lão tổ tiền nhân công. Thiên Tinh lão tổ bên kia cũng là thương nghị thành công, gia tộc Nguyên Anh tu sĩ bên kia sẽ thay phiên ra một cái Nguyên Anh, cùng Phượng Lăng Trần cùng đóng giữ nơi đây Phong Ma cứ điểm. Phần lớn thời gian đều có thể bảo trì Phong Ma bên trong cứ điểm có 2 tên trở lên Nguyên Anh tu sĩ. Lại thêm Tô Bạch sai phái Lục Ánh chiến tu tinh anh trực luân phiên nơi đây liền có thể tính là vững như thành đồng. Muốn đem ma tu phóng xuất ra ám hại ta. Sau này khoảng không xuống, đem cái đồ chơi này mở ra đưa đi yêu tinh thành chơi đùa. Tô Bạch đem Phong Ma cứ điểm giao cho Phượng Lăng Trần, sau đó thân hình biến mất ở Lục Ánh thành trên truyền tống trận. Chương 399 thân đến Thiên Nam, chương 399 thân đến Thiên Nam, Nam Hải một chỗ vắng vẻ Thiên Tinh Minh truyền tống trận. Tô Bạch thân hình ông một tiếng xuất hiện tại trên truyền tống trận. Tiện tay ném ra một bình đan dược cho Thiên Tinh Minh điều động ở chỗ này vắng vẻ vị trí đóng giữ trong tay tu sĩ. Sau đó Tô Bạch thân hình liền đi về phía Nam Phương lao đi. Đa tạ tiền bối. Tiền bối thuận buồm xuôi gió. Cái kia trông coi nơi này trúc cơ tu sĩ cao hứng chắp tay nói cảm ơn. Tô Bạch chuyến này, tự nhiên là đi tới Thiên Nam, tìm cái kia hậu thổ kiếm tông muốn một môn tam giai thượng phẩm thổ thuộc tính kiếm đạo thần thông. Kỳ thực lấy Tô Bạch bây giờ thiên phú, từ cấp thấp pháp thuật chậm rãi thôi diễn, hao phí tâm lực cùng thời gian, cũng là có năng lực tự sáng tạo tam giai thượng phẩm thổ thuộc tính kiếm đạo thần thông. Chỉ là quá trình này quá tốn thời gian phí sức, còn không bằng ra một chuyến xa nhà, trực tiếp tìm tới có sẵn mặt hàng, trực tiếp tiến hành cải tạo dung hợp tới thuận tiện. Nếu như đồ vật gì đều tự sáng tạo, cái kia Tô Bạch cũng không phải là hơn 50 năm tuế nguyệt liền tấn thăng Nguyên Anh. Nên mượn dùng, nên tiết kiệm sức lực dùng ít sức, đây là Tô Bạch tu luyện nguyên tắc. Thiên Nam, tên như ý nghĩa, chính là Thiên Chi Nam. Giới này tối phương Nam một khối đại lục, tại Nam Hải càng phương Nam. Thiên Nam linh khí so sánh yêu tinh hải, càng nguyên những địa khu này càng thêm cô kiệt, thậm chí ngay cả Thanh Châu cũng không sánh được. Bởi vậy Tô Bạch cũng không có tìm được đi tới Thiên Nam truyền tống trận, chỉ có thể là tự thân bay lượn đi tới. Tô Bạch lấy Nguyên Anh kỳ tu vi tốc độ đều đặn thẳng tắp tốc đi, cũng là ước chừng hoa 3 tháng mới vừa nhìn Thiên Nam đại lục cái bóng. Cũng khó trách Thiên Nam cùng ngoại giới giao lưu cơ hồ ước chừng tương đương số 0. Một ngày này, Tô Bạch lách mình xuất hiện ở Thiên Nam một chỗ trong thị trấn nhỏ, chuẩn bị thể nghiệm một phen Thiên Nam phong thổ. Nơi này linh khí, ngay cả yêu tinh tầm thường địa giới 1-3 cũng không sánh nổi. Tô Bạch hơi hơi cảm giác, trong lòng mở miệng nói: "Thiên Nam linh khí khô kiệt, từ đó làm cho phàm nhân vật tư cũng là khan hiếm, bách tính số đông mặt có món ăn, quần áo mộc mạc." Tô Bạch một bộ ánh trăng trường bào, quý khí bức người, xem xét liền không phải phàm nhân, đi đến đâu đều thành nhân trung tiêu điểm. Đi dạo ăn thể nghiệm một phen sau, Tô Bạch thần thức bày ra, phong tỏa gần nhất một chỗ tu tiên tông một chỗ, truyền tống ba động bao phủ quanh thân, biến mất ở tại chỗ. Đang cùng tiên phạ dạ ổ tổ tiến hành phong ma cứ điểm pháp trận bố trí sau, Thiên Xu Linh Lung bắt đầu phát lực, Tô Bạch pháp trận chi thức lại là tiến triển một mảng lớn. Loại này tạm thời truyền tống pháp thuật cũng là sử dụng càng ngày càng thuần thục. Một lần truyền tống có thể đạt tới mười mấy dặm bên ngoài, liên tục truyền tống mấy lần, cơ bản liền có thể đến nơi muốn đến. Bên cạnh thân những người đi đường nhìn thấy Tô Bạch hư không tiêu thất một màn này, hô to gặp tiên nhân, ngã xuống đất liền bái. Không bao lâu, Tô Bạch chạy tới một chỗ tu tiên tông môn. Tô Bạch xem nơi đây tu tiên tông môn hộ sơn đại trận vì không có gì, mở ra cái lỗ hổng liền nhẹ nhõm cướp thân mà vào. Sau đó, Tô Bạch thần thức bày ra, trực tiếp nhắm này tu tiên tông môn người mạnh nhất, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tên này kim đan hậu kỳ tu sĩ chính là nơi đây tu tiên tông môn thái thượng trưởng lão. Khi Tô Bạch nương theo nhàn nhạt truyền tống ba động, chống rông xuất hiện tại trước người hắn lúc, tên này đang tính tọa tu luyện kim đan tu sĩ bị kinh hãi kém chút trực tiếp linh lực đi chuyển, tẩu hỏa nhập ma. Ngươi tiền bối đại gia quang lâm, có gì muốn làm? Cũng may, bao nhiêu cũng là một cái kim đan tu sĩ, nhận rõ Tô Bạch nguyên anh khí tức tu sĩ thân phận sau, hắn lúc này điều chỉnh tâm tính, chắp tay vân an. Không có việc gì, bản tôn sơ đến Thiên Nam, nghĩ đến mượn một phần Thiên Nam địa đồ. Tô Bạch mở miệng nói. Kim đan tu sĩ thầm nghĩ Tô Bạch quả nhiên là ngoại giới tới tu sĩ, tại Thiên Nam, thế nhưng là chưa từng nghe nói qua lúc nào ra một cái chưa từng thấy qua nguyên anh cấp bậc tu sĩ. Tên này kim đan tu sĩ không nói hai lời, từ trên người lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Tô Bạch. Tiên bối, đây là thời gian gần đây mới nhất Thiên Nam tu tiên giới thế lực bản đồ phân bố, tặng cho ngài. Tô Bạch tiếp nhận ngọc giản, thăm dò vào ngọc giản đọc đến tin tức, mặc dù không có linh đồ thuận tiện, nhưng nhận rõ phương hướng là không có gì đại vấn đề. Tô Bạch một phen tìm kiếm, quả nhiên tìm được hậu thổ kiếm tông vị trí, khoảng cách nơi đây có chừng 5 vạn dặm xa. Ân. Tô Bạch quay người muốn đi gấp, nghĩ nghĩ, lại trở về quá thân, ngươi có từng nghe nói tới hậu thổ kiếm tông? Tên này kim đan tu sĩ nào nào, cẩn thận tại trong trí nhớ suy tư sau một hồi, vừa mới mở miệng cung kính trả lời, hậu thổ kiếm tông, dường như là thoát thai từ ngũ hành tông một cái tông môn a. Cái gì là ngũ hành tông? Tô Bạch trong lòng hơi động, mở miệng hỏi. Ngũ hành tông, cái này tông môn nghe thấy tên, cũng rất có thể có Tô Bạch thứ cần thiết tồn tại. Ngũ hành tông a, đó là Thiên Nam khi xưa đệ nhất đại tông môn, cường thịnh nhất thời kỳ, đã từng có vượt qua 10 tên nguyên anh tu sĩ tọa trấn, bất quá tại vài ngàn năm trước, chẳng biết tại sao đột nhiên nứt ra. Ngũ hành tông tổng cộng chia làm phân thành 7 đại tông môn, trong đó 5 cái chính đạo, 2 cái ma đạo, cái này hậu thổ kiếm tông chính là 5 cái chính đạo tông môn một trong. Phân liệt sau ngũ hành tông, tự nhiên phong quang không còn, lại giữa lẫn nhau còn có tranh đấu. Hậu thổ kiếm tông lúc đầu vẫn là cực kỳ cường hành, không gì hơn cái này mấy ngàn năm sau bây giờ, cái này hậu thổ kiếm tông sơn môn đều đổi qua mấy lần, bây giờ đã chỉ là Thiên Nam nhị tam lưu tông môn. Nô, chúng ta Thái Âm tông bởi vì cùng hậu thổ kiếm tông tông môn trụ sở cách khá xa, bởi vậy cũng không có quá nhiều tiếp xúc, bây giờ hậu thổ kiếm tông cụ thể như thế nào, vạn bối cũng không phải vô cùng rõ ràng. Thái Âm tông kim đan tu sĩ trả lời. Thiên Nam mặc dù linh khí khô kiệt, nhưng mà diện tích ít nhất phải có mười mấy cái thanh châu lớn như vậy, tu tiên thế lực phân tán, tông môn ở giữa nội tình đương nhiên sẽ không giống thanh châu như vậy hiểu nhau. Hảo, bản tôn biết được, làm phiền ngươi. Tiền bối khách khí, lại đến Thái Âm tông làm khách, vạn bối nhất định bày xuống thịnh yến thật tốt chiêu đãi tiền bối ngài. Thái Âm tông kim đan tu sĩ mở miệng nói. Sau một khắc, chỉ thấy một hồi nhàn nhạt truyền tống ba động, Tô Bạch đã biến mất ở tại chỗ. Này tôn nguyên anh tu sĩ, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Loại này hư không truyền tống thủ đoạn, đã vượt ra khỏi Thái Âm tông thái thượng trưởng lão nhận thức phạm vi, mới có lần này cảm thán. Tô Bạch tự nhiên không phải đơn thuần vì trang bức, mới dùng môn này thủ đoạn xuất nhập các nơi. Loại này tự ly ngắn truyền tống, thứ nhất là mau lẹ, thứ hai, truyền tống thời điểm sẽ không giống ngự không rời đi lưu lại vết tích, người bên ngoài tự nhiên cũng liền không cách nào truy tung Tô Bạch tung tích. Điểm này vô cùng thực dụng, có thể để người ta không cách nào dự báo Tô Bạch động tĩnh. Truyền tống mấy lần sau, Tô Bạch liền ngự không dựng lên, thẳng đến hậu thổ kiếm tông mà đi. Ước chừng 5 ngày công phu, Tô Bạch thân hình xuất hiện ở hậu thổ kiếm tông bây giờ sơn môn bên ngoài. Nơi đây linh địa, coi là thật cằn cỗi. Hơi hơi cảm ứng, Tô Bạch liền có thể biết được bây giờ hậu thổ kiếm tông lùi bại trở thành hình dáng ra sao. Tô Bạch thần thức bao phủ tới, 2000 dặm phạm vi thần thức, đem lùi bại sau hậu thổ kiếm tông sơn môn nhẹ nhõm bao phủ ở bên trong. Không có một cái nào kim đan tu sĩ, 12 tên trúc cơ tu sĩ, trong đó vẹn vẹn có một cái trúc cơ đỉnh phong. Nếu không phải hậu thổ kiếm tông có lịch sử huy hoàng, đã từng càng là thoát thai từ ngũ hành tông, Tô Bạch đều không thể không hoài nghi, loại này người xa cơ thất thế có thể có vật mình muốn sao? Tô Bạch thần thức hóa chặt tên này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, truyền tống tia sáng bao phủ quanh thân, chương 400 luân hồi điện, chương 400 luân hồi điện ông. Nhàn nhạt truyền tống tia sáng đi qua, Tô Bạch thân hình xuất hiện ở đây tên hậu thổ kiếm tông trúc cơ đỉnh phong kiếm tu trước mặt. Có lẽ là chênh lệch cảnh giới đích thật quá nhiều. Tô Bạch xuất hiện tại trước người của nó lúc, đang tại khoanh chân ngồi tính toán, hắn sửng sốt một chút, quả thực là chưa có lấy lại tinh thần tới. Tô Bạch tu vi cảnh giới đã vượt ra khỏi vị này người xa cơ thất thế tông chủ tưởng tượng phạm vi. Gặp kẻ này sững sờ nhìn mình chằm chằm, Tô Bạch không thể làm gì khác hơn là đi trước mở miệng, bản tôn lục chín, trước chuyến này tới hậu thổ kiếm tông, chính là tới tìm một chút ngũ hành tông lưu lại thần thông pháp quyết. Bản tôn quan ngươi cũng là trúc cơ đỉnh phong tu vi, chỉ cần ngươi để cho ta hài lòng, nguyện cầm một cái kim đan đột phá đan cùng ngươi trao đổi. Kim đan đột phá đan, đối với bình thường trúc cơ tu sĩ tới nói, là khó mà với tới chi vật, đặc biệt là tại linh khí khô kiệt, tài nguyên càng thêm thưa thất thiên nam. Nhưng mà đối với bây giờ Nguyên Anh kỳ, có được lục ánh linh nguyên, càng là tự thân có siêu cường luyện đan kỹ nghệ, có thể tự động luyện đan, Tô Bạch tới nói, vật này giá trị cũng bất quá như thế đi. Tiền bối, ngài lời ấy coi là thật. Tên này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ chấn kinh mở miệng nói, tự nhiên là thật, bản tôn Nguyên Anh tu sĩ, cần gì phải khinh ngươi, nếu muốn dùng sức mạnh, bản tôn giết ngươi trực tiếp siêu hồn liền có thể. Tô Bạch khẽ nhíu mày, trên thân tiết lộ một tia Nguyên Anh uy áp. Tên này trúc cơ tu sĩ bị uy áp chấn động đến mức trực tiếp bị giảm xuống đất, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Văn bối, hậu thổ kiếm tông đương nhiệm tông chủ Lưu Thiện Ngọc, Lục Cửu tiền bối, ngài đi theo ta. Văn bối tự mình mang ngài đi xem bản tông chân truyền. Lưu Thiện Ngọc tâm biết tận dụng thời cơ, đứng lên, dẫn Tô Bạch hướng về hậu thổ trong kiếm tông một chỗ mật thất mà đi. Kinh nghiệm tam trọng cơ quan, Lưu Thiện Ngọc dẫn Tô Bạch đi tới trong mật thất. Nơi đây mật thất vẹn vẹn có thập phương lớn nhỏ, tứ phía bày giá đỡ, trên kệ đều là cổ tịch, ngọc giản. Lưu Thiện Ngọc chắp tay mở miệng nói, tiền bối, công pháp đều ở nơi này. Chỉ là hậu thổ kiếm tông lên lên xuống xuống nhiều lần, rất nhiều công pháp cũng đã di thất. Lưu tại nơi này công pháp, thập năng tồn một liền coi như không tệ. Hy vọng tiền bối có thể tìm được chính mình cần công pháp. Lưu Thiện Ngọc đã không đếm xỉa đến, tuổi thọ của hắn đều nhanh tiêu hao hết, đây là hắn duy nhất một cơ hội tấn thăng kim đan. Hơn nữa nếu là tông môn diệt vong, giữ lại những này công pháp có ích lợi gì? Nếu thật có thể từ đây tên trong tay Nguyên Anh tu sĩ thu hoạch kim đan đột phá đan, những này công pháp chính là đưa hết cho tiền bối thác ấn một phần, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Tô Bạch khẽ gật đầu, phất phất tay, trên cái giá ngọc giản, cổ tịch đều đã rơi vào Tô Bạch trong tay. Những này công pháp, đại bộ phận cũng là thổ thuộc tính pháp quyết, thân pháp, thuật độ thổ thuộc tính kiếm đạo pháp thuật. Tô Bạch từng cái nhìn sang, ngược lại có chút kỳ lạ chỗ, bất quá chờ giai quá thấp, cơ bản đều là nhị giai pháp thuật. Thẳng đến một bản cổ tịch rơi vào Tô Bạch trên tay, Tô Bạch trung quy là tìm tới chính mình đồ vật mong muốn. Thiên Sơn hình chập trần trạng thổ thuộc tính tam giai trung phẩm kiếm đạo thần thông. Thổ thuộc tính linh lực, lấy trầm trọng chữ danh. Nhưng mà kiếm đạo lại là lấy công pháp tăng trưởng. Hoàn toàn là dựng không ôn lại hai cái phân loại. Bởi vậy thế gian này cực ít có thổ thuộc tính làm chủ kiếm đạo tông môn. Mà môn này kiếm đạo thần thông, chính là xảo diệu đem thổ thuộc tính linh lực trầm trọng biến thành sức công phạt. Lúc thi triển, hấp thu địa mạch chi lực tụ lực, mỗi hơi thở điệp ra một tầng sơn phách, cao nhất 9 tầng, rút kiếm lúc quần sơn hư ảnh theo trạng kích vênh ra. Điệp ra số tầng càng cao kiếm khí càng nặng, 9 tầng lúc thậm chí có cơ hội vượt giai giết địch. Mặc dù không phải thượng phẩm, nhưng góp thành lớn ngũ hành kiếm trận đã là đầy đủ. Tô Bạch đem môn này cổ tịch bên trên nội dung thác ấn qua một lần sau, đem hắn thả lại trên giá sách. Lại nhìn những công pháp khác, thật là cũng không còn có thể có vào mắt hoa sắc. Tam giai thần thông vốn là hiếm thấy, cái này hậu thổ kiếm tông lên lên xuống xuống nhiều lần như vậy, còn có thể có một môn, đã thuộc về không dễ. Tô Bạch cũng là thỏa mãn. Xa xôi ngàn dặm chạy đến, có thể tìm được môn này pháp quyết, đã thuộc về khí vận không tệ. Tô Bạch từ hóa linh lô trong chứa vật không gian, lấy ra một cái chứa huyền kim đan bình đan dược, giao cho Lưu Thiện Ngọc. Lưu Thiện Ngọc tiếp nhận bình thuốc, nhìn qua linh đan không sai sau, lúc này quỳ xuống hành đại lễ, cảm ơn tiền bối. Đa tạ tiền bối. Tô Bạch tùy ý kỳ tình tự kích động một hồi, vừa mới tiếp tục mở miệng hỏi nói, nghe các ngươi hậu thổ kiếm tông, phân liệt từ Thiên Nam đại tông ngũ hành tông. Bản tôn quan các ngươi hậu thổ kiếm tông đã tàn lùi lùi bại, lại không biết phân liệt xuống trong tông môn, người nào mới thật sự là kế thừa ngũ hành tông y bát. Có thể để cho bản tôn kiến thức một chút ngũ hành tông phong thái. Tô Bạch mở miệng hỏi. Lưu Thiện Ngọc hảo hảo thu về kim đan đột phá đan, khóe miệng vẫn là uốn lên vui vô cùng. Hắn hơi hơi suy tư sau, mở miệng nói, tiền bối, văn bối mặc dù trong lòng không muốn nhắc đến, nhưng ngũ hành tông y bát kế thừa nhiều nhất, chỉ sợ vẫn là thuộc Thiên Nam Ma đạo tông môn, Luân Hồi Điện. Ngũ hành tông chia ra làm 7, trong đó 2 mạch vì ma đạo. Cái này Luân Hồi Điện chính là 2 mạch ma đạo một trong, đến nỗi mặt khác một mạch ma đạo cũng sớm đã bị Luân Hồi Điện chiếm đoạt tiêu vong. Trong lịch sử, bao quát hậu thổ kiếm tông cùng với các ngũ hành tông phân mạch đều từng tao ngộ Luân Hồi Điện cướp sạch hãm hại. Ngũ hành tông rất nhiều chân bảo công pháp đều đã rơi vào Luân Hồi Điện chi thủ. Nghe Lưu Thiện Ngọc lời ấy, Tô Bạch thầm nghĩ, như vậy xem ra, cái này Luân Hồi Điện còn thật sự phải đi một chuyến. Nói không chừng thu hoạch chi vật, có thể rút ngắn thật nhiều hắn sáng lập lớn ngũ hành kiếm trận thời gian. Lớn ngũ hành kiếm trận một thành, Tô Bạch thậm chí có lòng tin trực tiếp giết vào Thâm Viên Linh Nguyên, thêm một bước đem Thâm Viên Linh Nguyên cũng đặt vào Thiên Tinh Minh bên trong bản đồ. Luân Hồi Điện, tông môn trụ sở ở đâu, trong tông môn tu sĩ sức mạnh như thế nào? Tô Bạch chậm rãi mở miệng hỏi. Lưu Thiện Ngọc thì nghiêm túc trả lời, Luân Hồi Điện chính là như hôm nay Nam đệ nhất đại ma tông, thế lực bằng bạc, cứ điểm vô số. Bất quá muốn nói hắn tổng bộ vị trí trụ sở, như vậy thuộc về U Minh Sơn Mạch. Luân Hồi Điện trưởng khống một chỗ đầu tiên, tên là U Minh Bí Cảnh, trong bí cảnh có Nguyên Anh kỳ Luân Hồi Điện thái thượng trưởng lão tọa trấn. Chương 401 âm hồn trấn, chương 401 âm hồn trấn Nguyên Anh tu sĩ. Còn nắm giữ bí cảnh. Cái này Luân Hồi Điện không đơn giản, không hổ là Thiên Nam đệ nhất đại tông môn. Bất quá cũng hợp tình hợp lý, đất nghèo, cuối cùng có thể ra mấy cái đầu gà. Cái này luân hồi điện nếu là ở yêu tinh hải, có thể chỉ có thể coi là được là một đạo đối phượng, thiên tinh minh mấy lớn gia tộc thế lực đều mạnh hơn hắn. Nhưng ở thiên nam đại địa, hắn chính là thỏa đáng đầu gà. Dù sao cũng là ma đạo nguyên anh, mà lại còn là bọn hắn bản thổ, xem ra hành sự cẩn thận mới được. Tô Bạch hơi hơi suy tư, trong lòng đã có suy tính. Tốt, chúc ngươi kết đan thành công. Tô Bạch nói một câu sau, nhàn nhạt truyền tống ba động bao khỏa quân thân, một lát sau thân hình biến mất ở tại chỗ. Cùng tiễn tiền bối. Lưu Thiện Ngọc quỳ mọp xuống đất, hành đại lễ. Sau đó, Lưu Thiện Ngọc lúc này liền mở ra bế quan, toàn tông trên dưới bắt đầu giới nghiêm. Mấy năm sau, Lưu Thiện Ngọc thành công kết đan, bằng vào kim đan kỳ tu vi, đem tam giai trung phẩm pháp thuật Thiên Sơn Điệp Ảnh Trạm tu thành. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, hậu thổ kiếm tông khôi phục mấy phần nguyên khí, về sau càng là từ Thiên Nam Tam Lưu tông môn nhảy lên trở thành nhất tuyến tông môn, bất quá đây đều là mấy trăm năm sau đó nói sau. Tô Bạch từ hậu thổ kiếm tông rời đi, tìm một chỗ sơn phong mở độc phủ, tu hành mấy ngày Thiên Sơn Điệp Ảnh Trạm. Đem hắn suy nghĩ đại khái sau, Tô Bạch liền phát động thiên diện huyền ảnh cùng sinh sinh bất tức đem chính mình đã biến thành một cái bề ngoài tà dị, tà khí lăng nhiên, một thân hắc bảo ma tu. Cảnh giới thì củng cố ở luyện khí kỳ 9 tầng dáng vẻ. Ân, nhìn không sai biệt lắm. Tô Bạch lấy thần thức quan trắc rồi một lần từ sau lưng, hài lòng gật đầu một cái. Lập tức, Tô Bạch liền hướng về U Minh Sơn mạch phương hướng chạy tới. Vài ngày sau, U Minh Sơn mạch ngoại vi, một chỗ thành nhỏ bên ngoài, Tô Bạch cướp thân xuống. Nơi đây thành nhỏ, tên là Âm Hồn Trấn, lấy thường xuyên qua lại u hồn dã quỷ mà nổi danh. Cái này tự nhiên là bởi vì Luân Hồi Điện đệ tử ở đây tắc quái. Luân Hồi Điện đệ tử mặc dù thoát thai từ Ngũ Hành Tông, nhưng đã diễn hóa thành Ma Tông. Luân Hồi Điện thuộc về Ngũ Mạch đệ tử, nhưng Ngũ Mạch đệ tử đồng tu một môn Luân Hồi Điện phụ tu pháp quyết, Phệ Hồn Luyện Thần Quyết. Pháp quyết này có thể luyện hóa phàm nhân hồn phách, tăng cường tự thân thần hồn chi lực, đối với tu luyện rất có ích lợi, còn có thể luyện hóa âm linh trở thành chính mình chiến phó, khống chế âm linh đối địch. Đương nhiên, Âm Hồn Trấn chính là nhất là tới gần U Minh Sơn Mạch tiểu trấn. Luân Hồi Điện tu sĩ bản thân liền có không ít gia thuộc an trí tại Âm Hồn Trấn, đương nhiên sẽ không đi luyện hóa Âm Hồn Trấn dân trấn. Đến nơi có u hồn dã quỷ qua lại, vậy dĩ nhiên là bởi vì nơi đây thường xuyên có Luân Hồi Điện đệ tử qua lại. Âm Hồn Trấn mặt khác một đại kỳ cảnh, chính là nơi này u hồn dã quỷ cơ bản không thể nào đả thương người. Tô Bạch bước vào trong Âm Hồn Trấn. Nơi đây mặc dù tên là tiểu trấn, nhân khẩu lại có mấy chục vạn nhiều, có chút phồn hoa. Lui tới dân trấn so sánh Thiên Nam những địa phương khác phạm nhân nhìn qua phúc hậu không thiếu, hồng quang đầy mặt, cơ bản không nhìn thấy mặt có món ăn người. Nếu không phải biết nơi đây cách U Minh Sơn mạch gần nhất, bị Luân Hồi Điện âm thầm trường khống, còn tưởng rằng nơi đây là chính đạo gì tông môn địa bàn đâu. Tô Bạch thần thức lặng lẽ bày ra, tại trên trấn phát hiện không thiếu tu sĩ. Trong đó một chút tu sĩ, trên thân mang bọc lấy khí tức ấm lãnh, xem xét liền biết chính là Luân Hồi Điện đệ tử. Âm Hồn Trấn là tự xưng là tu sĩ chính đạo tuyệt đối sẽ không bước vào chỗ. Nhưng đó là một chút hướng tới trở thành Ma đạo đệ nhất tông môn đệ tử tu sĩ thường trú chi địa. Bởi vì Luân Hồi Điện sẽ định kỳ tại trên trấn cử hành tuyển nhận đại điện, Thiên Phú Linh căn tâm tính người hợp lệ sẽ bị hấp thu tiến vào Luân Hồi Điện, trở thành Luân Hồi Điện đệ tử. Nếu là có thể trở thành Luân Hồi Điện đệ tử, đối với những cái kia hướng tới Ma đạo tu sĩ tới nói, coi là thật chính là giống như tiến vào tu luyện thánh địa. Tô Bạch tới nơi đây, tự nhiên liền cũng là vì lẫn vào Luân Hồi Điện. Tô Bạch thần thức bắn phá, đặc biệt tuyển một nhà tiểu lâu. Nơi đây trong tiểu lâu có nhiều tên Luân Hồi Điện đệ tử chiêu bài khí tức cấm lãnh. Xem xét chính là Luân Hồi Điện mở tiểu lâu. Tiến đến đánh một chút dò xét tin tức, phù hợp. Không bao lâu, Tô Bạch cất bước tiến vào nơi đây tiểu lâu, đảo mắt một vòng sau, Tô Bạch trực tiếp hướng đi đại sảnh tiểu lâu bên trong vị trí dễ thấy nhất, sau đó phách lối lấy ra một lượng vàng để lên bàn. Trưởng quỹ, rượu ngon thức ăn ngon đều cho bản công tử bưng lên. Được rồi vị này quý công tử. Trưởng quỹ lên tiếng, thu vàng, đưa mắt liếc ra ý qua một cái lúc này an bài tiểu nhị đi bếp sau gọi món ăn. Tô Bạch hướng trưởng quỹ ngoắc ngoắc tay, trưởng quỹ hùng hục chạy tới, công tử, ngài còn có cái gì muốn ăn bài? Bản công tử chuyến này tới Âm Hồn Trấn, chính là vì gia nhập vào Luân Hồi Điện mà đến. Ngươi cho bản công tử nói một chút, cái này Luân Hồi Điện lần sau đệ tử tuyển nhận đại điện, vào lúc nào? Tô Bạch nói thẳng mở miệng nói. Trưởng quỹ im lặng ngưng nghẹn, thầm nghĩ tên tu sĩ này cũng là quá khoa trương, Luân Hồi Điện, là ngươi muốn gia nhập liền có thể gia nhập sao? Hàng năm bị đào thải đi luyện thành âm linh tu sĩ, cũng không biết có bao nhiêu đâu. Bất quá trên mặt, trưởng quỹ vẫn là thấp giọng mở miệng nói, công tử, thì ra ngài là tiền sư à, cái này, tiên phàm khác nhau, có thể hay không tỉnh công tử đi lên lầu phòng khách đàm luận chuyện này? Âm Hồn Trấn mặc dù thân ở U Minh Sơn mạch phía dưới, nhưng mà người bình thường cũng là không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc người tu tiên. Vô luận là ở đâu chỗ tu tiên giới, tiên phàm khác biệt cũng là giống như là trời. Tô Bạch nghe lời nói này, lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, đi, nhanh chóng dẫn đường. Trưởng quỹ chắp tay lia lịa, mang theo Tô Bạch lên lầu 2 một chỗ cách âm bên trong phòng. Trong lúc đó, Tô Bạch thần thức đảo qua, trong tiệm ba tên Luân Hồi Điện đệ tử tuy là chú ý tới hắn tồn tại, nhưng rõ ràng cũng không quá để ở trong lòng. Công tử, ngài thế nhưng là tiên sư. Trưởng quỹ hướng Tô Bạch hành lễ, mở miệng hỏi. Ân. Tô Bạch từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh, ngươi cái này lao đồ chơi, lén lén lút lút, nhanh cho bản công tử giao phó tới, Luân Hồi Điện đến tuột cùng lúc nào chiêu thu đệ tử. Trưởng quỹ cười khan một tiếng, thầm nghĩ ngươi liền Luân Hồi Điện lúc nào chiêu thu đệ tử cũng không rõ ràng, nghĩ đến chỉ là một cái tán tu. Nhất giai tán tu lớn lối như thế, tại Ma đạo địa bàn phách lối không có tiền vốn mà nói, chết nhanh nhất. Bất quá hắn vẫn mở miệng trả lời, công tử, ngài vận khí coi như không tệ. Luân Hồi Điện đệ tử tuyển nhận đại điện, một năm một lần, một tháng sau, chính là năm nay đệ tử tuyển nhận đại điện. Đến lúc đó công tử ngươi đi thành Tây Miếu thành hoàng, nơi đó nghe nói có chỉ có tiên sư mới có thể thấy được pháp trận bố trí, thông qua khảo hạch nhập môn liền có thể trở thành luân hồi điện đệ tử. Tô Bạch sau khi nghe xong khẽ gật đầu, hắn híp híp mắt nhìn về phía trưởng quỹ, trêu ghẹo mở miệng nói: "Trưởng quỹ, ngươi một kẻ phàm nhân, đối với luân hồi điện biết được tinh tường như thế, chỉ sợ ngươi liền cũng là luân hồi điện bên trong người a." Trưởng quỹ cung kính chắp tay: "Tiền bối nói đùa, những thứ này tại âm hồn trấn ở lâu, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, hơn nữa trùng hợp tại hạ một cái bà con xa chất tử chính là luân hồi điện đệ tử, cho nên biết đến so với thường nhân nhiều một ít." Chương 402 bí cảnh thí luyện, chương 402 bí cảnh thí luyện âm hồn trấn, thành Tây Miếu Thành Hoàng. Tô Bạch sớm tới chỗ này, lấy thần thức liếc nhìn Miếu Thành Hoàng. Còn thật sự tại Miếu Thành Hoàng phía sau phát hiện pháp trận dấu vết. Chẳng qua hiện nay luân hồi điện đệ tử tuyển nhận đại điện còn chưa hoàn toàn mở ra. Tô Bạch dự định lấy đệ tử thân phận lẻn vào luân hồi điện, đương nhiên sẽ không xông vào nơi đây pháp trận. Vẫn là trước tiên ở U Minh Sơn mạch phụ cận bố trí một chỗ trận pháp truyền tống tới thực tế. Tô Bạch thân hình tại chỗ biến mất, lần nữa hiện thân, đã xuất hiện tại âm hồn bên ngoài trấn một chỗ vắng vẻ trong sơn cốc. Tô Bạch lấy ra trước đây luyện chế pháp trận, ở chỗ này sơn cốc bố trí một chỗ cự ly ngắn điểm truyền tống. Có truyền tống trận bố trí, truyền tống tốc độ càng nhanh, khoảng cách càng xa, truyền tống càng ổn định, cũng càng không dễ dàng bị đánh gãy, cũng coi như là Tô Bạch bố trí hậu thủ bố trí tốt truyền tống trận sau, Tô Bạch liền trở về âm hồn trấn, vẫn như cũ mỗi ngày tại trên trấn đóng vai phách lối tán tu nhân vật. Theo luân hồi điện đệ tử tuyển nhận đại điện càng ngày càng gần, âm hồn trấn trên tu sĩ liền cũng càng ngày càng nhiều. Xem ra, muốn gia nhập vào Ma đạo tông môn tu sĩ cũng là không phải số ít. Những tu sĩ này sẽ ở trên trấn phát sinh ma sát, nhưng vừa có đấu pháp sự kiện phát sinh, liền có luân hồi điện đệ tử đứng ra ngăn lại. Luân hồi điện đệ rõ ràng âm thầm đang khống chế âm hồn trên trấn phát sinh hết thảy. Rất nhanh, đến lại điện thời gian, âm hồn trấn trên các tu sĩ, giống như là ước định cẩn thận, chạy tới thành Tây Miếu Thành Hoàng chỗ. Tô Bạch đi theo nội thành các tu sĩ tiến lên, đi tới Miếu Thành Hoàng phía trước. Hội tụ ở chỗ này tu sĩ, khoảng chừng hơn ngàn người, ố ương ương, dương mắt không nhìn thấy mở. Trong đó đại bộ phận là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng có vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ giống như hạc giữa bầy gà đứng ở trong tu sĩ. Những tu sĩ này, bất luận là tán tu xuất thân, vẫn là gia tộc tu sĩ, hay là liền dứt khoát là trọng tu, tội phạm truy nã, đều có một cái mục đích, đó chính là gia nhập vào luân hồi điện trở thành chính thống ma tu. Tô Bạch trước đây đặc biệt biểu hiện ra kiệt ngạo phách lối bộ dáng, cùng bọn gia hỏa này so ra, đã là thuộc về hạng người lương thiện. Nếu Tô Bạch quả nhiên là luyện khí 9 tầng tu vi, là nhất định sẽ không lựa chọn cùng những thứ này không có điểm mấu chốt ác nhân cùng một chỗ tham dự thí luyện. Dưới mắt, tự thân nguyên anh tu sĩ tại cái này, tự nhiên liền bất đồng rồi. Miếu Thành Hoàng pháp trận đã mở ra, có nhàn nhạt pháp trận kia sáng, từ Miếu Thành Hoàng đại đường chỗ nhộn nhạo. Đây là bí cảnh cửa vào. Tô Bạch chỉ là liếc mắt nhìn, liền nhận ra, đây là bí cảnh cửa vào. Không nghĩ tới, luân hồi điện vậy mà tại nơi đây Miếu Thành Hoàng bên trong, dùng pháp trận che giấu một chỗ bí cảnh cửa vào. Một cái người mặc luân hồi điện trang phục, kim đan cảnh tu sĩ dẫn hơn 10 tên trúc cơ kỳ luân hồi điện đệ tử thoáng hiện ở chỗ này bí cảnh cửa vào phía trước. "Kiệt kiệt kiệt, các ngươi muốn gia nhập ta luân hồi điện đúng không? Đi vào đi, rất đơn giản, xách 10 cái đầu người đến tế tự điểm, liền có thể tự động chuyển tống đến ta sơn môn trụ sở, trở thành ta luân hồi điện đệ tử. Đi thôi, đi trước tiến vào bí cảnh, chiếm đoạt vị trí có lợi, vừa mới thích hợp giết địch a." Tô Bạch thầm nghĩ, không hổ là ma tông a, nhập môn thí luyện, lại là giữa đệ tử lẫn nhau chém giết. Cái này cùng giữa cổ khác nhau ở chỗ nào? Có tu sĩ còn đang do dự, nhưng một chút quả quyết giả đã không chút do dự xông vào bí cảnh cửa vào. Còn sót lại tu sĩ vừa mới tỉnh ngộ lại, nắm chặt đi theo. Từng cái tu sĩ nối đuôi nhau lướt vào bí cảnh vào trong miệng. Luân hồi điện kim đan tu sĩ cười lạnh một tiếng, dường như nói cho sau lưng các đệ tử nghe, không quả quyết giả không có trở thành luân hồi điện đệ tử tất yếu. Hơn ngàn tên tu sĩ rất nhanh lướt vào bên trong bí cảnh, lưu lại cuối cùng mười mấy tên tu sĩ cẩn thận dừng ở cuối cùng. Đến phiên bọn hắn, tranh cũng không thể tránh thời điểm, bọn hắn vừa mới lựa chọn cấp tốc lướt vào bí cảnh cửa vào. Hừ, tự cho là thông minh, thứ nhất chết chính là bọn hắn. Tên này kim đan tu sĩ lại bình luận. Giữa sân chỉ còn lại một tên sau cùng tu sĩ. Chỉ thấy kẻ này khuôn mặt yêu dị, tà khí lăng nhiên, trên mặt viết lao tử thiên hạ đệ nhất thái độ phách lối, không nhanh không chậm cái cuối cùng bước vào bí cảnh cửa vào. Thoạt nhìn như là tới nhàn nhã vui đùa giống như. Trường lão, tiểu tử này nhìn rất phách lối, chẳng lẽ là có chút thực lực? Kim đan tu sĩ khẽ nhíu mày, nếu là không có thực lực, đó chính là loại kia có thể nguy hiểm cho người bên ngoài ngu xuẩn nhất mặt hàng. Kim đan tu sĩ phất phất tay, pháp trận đem bí cảnh cửa vào chỗ bao phủ, biến mất ở trước mặt thế tục. Mà hắn thì lấy ra một kiện gương đồng pháp khí. Gương đồng pháp khí bắn ra linh quang, liền ở giữa không trung đem trong bí cảnh cảnh tượng lộ ra ở trước mặt mọi người. Chương 403 gia nhập vào luân hồi điện, chương 403 gia nhập vào luân hồi điện. Một hồi trời đất bay cùng sau đó, Tô Bạch đã tiến vào bí cảnh bên trong. Vừa mới hiện thân, chính là có mười mấy đạo pháp thuật thần thông tập kích mà đến. Nếu là đổi lại tu sĩ tầm thường, cho dù là trúc cơ kỳ, lập tức bị nhiều người như vậy tập kích, sợ rằng cũng phải tại chỗ trọng thương. Khó trách cái kia luân hồi điện kim đan tu sĩ nói, càng sớm tiến vào bí cảnh càng tốt. Trước đây cái kia tự cho là thông minh, cuối cùng vừa mới tiến vào bí cảnh hơn 10 người tu sĩ thi thể đang nằm tại Tô Bạch bốn phía, không ai sống sót. Bất quá, Tô Bạch tự nhiên không phải những thứ này cấp thấp tu sĩ. Tay nắm pháp quyết, chính là thuấn phát một đạo chuẩn nhị giai pháp thuật băng tuyết ngọc khôi lỗi. Đây vẫn là tại Thanh Châu thời điểm, từ băng pháp viện có được bí tịch. Vì thi pháp thì duy cầm bây giờ tu vi cảnh giới, lại phải phòng bị lần này tập kích, đạo này thần thông tại không còn gì thích hợp hơn. Đạo này thần thông đã sớm bị Tô Bạch tu tới viên mãn, tăng thêm mặc dù hạn chế linh lực, nhưng Tô Bạch dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, Tuyết Vương trong nháy mắt tạo thành, thân thể cực kỳ sung mãn, tản ra xanh trắng sắc linh quang, bọc lại Tô Bạch Quân thân. Ao ào ào các loại thần thông đánh vào Tuyết Vương mập mạp thể xác bên trên, đem hắn đánh sắp phá nát, nhưng tốt xấu là bảo vệ Tô Bạch. Tô Bạch thì thừa cơ lấy ra một thanh thượng phẩm pháp kiếm, thi triển ngự kiếm thuật lướt về phía trên không, tránh đi các tu sĩ vòng đây. Một màn này nhìn mạo hiểm đến cực điểm, lại khiến người ta không thể không khâm phục Tô Bạch năng lực. Bí cảnh bên ngoài trước gương đồng, cái kia kim đan tu sĩ khẽ gật đầu, tiểu tử này coi như có mấy phần năng lực. Tô Bạch chính mình thì tự nhiên là không gợn sóng chút nào. Những thứ này pháp thuật nhỏ, nói không khoa trương, đánh vào trên người hắn, bằng vào hắn yêu vương thân thể, cùng cù lét cũng gần như dám tập kích tiểu gia ta. Ta nhớ phía dưới các ngươi, một cái khác muốn chạy. Tô Bạch trên không trung liều lĩnh mở miệng đáp lại nói. Thân thức bày ra, toàn bộ bí cảnh tình trạng đã rơi vào trong mắt Tô Bạch. Nơi đây bí cảnh chỉ là một chỗ thông thường tiểu bí cảnh, một ngọn núi, một chỗ bình nguyên. Cũng khó trách Luân Hồi Điện nguyện ý đem hắn lấy ra cho các tu sĩ xem như nhập môn thí luyện chi địa. Lúc này đại bộ phận tu sĩ cũng đã chạy tới chỗ kia sông núi địa thế gập ghềnh, có thật nhiều chỗ thích hợp tu sĩ ẩn nút tiến hành tập sát. Bên trên bình nguyên ngoại trừ vây công bí cảnh cửa vào đám tu sĩ kia, cũng không có quá nhiều tu sĩ dừng lại. Đến nơi cái kia vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ, thì tựa hồ đi địa phương khác, nơi đây Tô Bạch thần thức căn bản không có tìm kiếm được. Trong bí cảnh cách một khoảng cách, liền có một cái mấy trượng cao tế tự điểm, cái này tế tự điểm có chút giống yêu tộc tế đàn, nhìn có chút quỷ dị. Vừa vặn có tu sĩ đem đánh chết quá mục tiêu thân thể ném vào tế tự điểm, sau một khắc, tu sĩ kia thân thể huyết đục biến thành huyết thủy, chạy vào tế tự điểm chỗ sâu, kinh khủng nhất là cái kia chết đi tu sĩ thần hồn cũng là bị cứng rắn rút ra. Cái kia thần hồn kêu thảm bị cuốn vào tế tự điểm chỗ sâu thôn vệ. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, thí luyện thất bại đệ tử, thân thể, thần hồn đều muốn bị thu về luyện hóa. Trong lòng Tô Bạch khẽ lắc đầu, trên mặt thì vẫn là một bộ điên cuồng bộ dáng, rút ra một thanh cực phẩm pháp kiếm, tăng thêm đạp thượng phẩm pháp kiếm, liền hướng phía dưới tu sĩ truy sát mà đi. Luyện khí kỳ tu sĩ, số đông còn không cách nào ngự không mà đi. Bằng vào trên không trung ưu thế, cùng pháp kiếm sắc bén, Tô Bạch cơ hồ đã một kiếm một cái tập sát lấy những thứ này đã từng tập kích qua bọn hắn tu sĩ. Đừng có giết ta, ta cho ngươi linh thạch. Đừng giết ta, ta bái ngươi làm chủ. Tô Bạch hoàn toàn không để ý tới, không bao lâu cũng đã đánh giết đủ 10 người. Tô Bạch đem bọn hắn thân thể từng cái ném vào phụ cận tế tự điểm, sau đó cái kia tế tự điểm liền có tia sáng dâng lên, một cái thông hướng Luân Hồi Điện Sơn môn truyền tống cửa vào xuất hiện. Tô Bạch thần thức mạnh, tự nhiên có thể cảm ứng được trên bầu trời có pháp khí đang dòm ngó nơi đây. Lần biểu hiện này đã đầy đủ kinh diễm, cần phải có thể gia nhập vào ma môn. Trước đây Tô Bạch vốn là chuẩn bị trực tiếp bại lộ Thiên Linh căn tiên phú, từ đó trực tiếp gia nhập vào Luân Hồi Điện. Không nghĩ tới cái này Luân Hồi Điện kiếm tẩu thiên phong, vậy mà căn bản muốn không chắc linh căn. Các ngươi chậm rãi chơi ú à, tiểu gia ta đi trước. Tô Bạch hướng núi xa xa xuyên phất phất tay, thân hình chui vào truyền tống vào trong miệng. Ông. Một hồi nhàn nhạt truyền tống ba động đi qua. Tô Bạch xuất hiện ở một chỗ hắc ám phong cách đại điện bên trong. Trong đại điện trên tường bôi đen như mực nước sơn, trang sức đầu lâu chờ kinh khủng sự vật. Mà dưới chân của hắn thì chính là một tôn truyền tống trận. A, nhanh như vậy liền thông qua thí luyện rồi. Trước truyền tống trận, lấy một loạt bồ đoàn bên trên ngồi ngay thẳng 5 tên kim đan kỳ tu sĩ. 5 tên kim đan tu sĩ cực kỳ cả tu, khuôn mặt không giống nhau, nhưng khí chất đều là âm u lạnh lẽo đến cực điểm, nghĩ đến là cùng tu Luân Hồi Điện môn kia phệ hồn luyện thần quyết nguyên nhân. Đối mặt 5 tên kim đan tu sĩ, Tô Bạch lúc này thiết lập nhân vật mặc dù là tính tình cao ngạo phách lối, lúc này cũng là chắp tay, gặp qua các vị tiền bối, đệ tử Giang Hàn, thông qua thí luyện, chuyên tới để gia nhập vào Luân Hồi Điện. Ngươi sao đi ra ngoài nhanh như vậy? Ở giữa tên kia lão niên tu sĩ mở miệng hỏi. Tô Bạch dừng một chút, mở miệng trả lời, đây không phải rất đơn giản sao, đi vào, tiếp đó đi ra, không được sao? Vài tên kim đan tu sĩ hơi hơi trầm mặc phút chốc. Một cái cao gầy kim đan tu sĩ mở miệng nói, ta xem kẻ này liền giao cho chúng ta thổ táng điện a. A. Gầy khô lâu, ngươi như vậy vội vã mở miệng, sợ không phải có nội tình gì tin tức. Ta nhớ được lần này thí luyện, chính là đến phiên các ngươi thổ táng điện tu sĩ đi chủ trì. Được xưng là gầy khô lâu kim đan tu sĩ cười khan một tiếng, có tin tức nội tình lại như thế nào? Tiểu tử, ngươi có muốn tới chúng ta thổ táng điện? Tô Bạch sau khi nghe xong, trong lòng hơi hơi suy tư, hắn tới Luân Hồi Điện, vốn là vì tìm kiếm tông môn công pháp tinh túy. Đến nỗi gia nhập vào cái kia phân mạch, ngược lại là không quá mức vấn đề gì. Chỉ cần có thể tại trong tông môn tìm cơ hội hành động liền có thể. Luân Hồi Điện chia làm ngũ mạch: Kim Luân Điện, Mộc Hồn Điện, Thủy Ngục Điện, Hỏa Phân Điện, Thổ Táng Điện. Tất cả mạch chủ tu đối ứng thuộc tính ngũ hành ma công, ngoài ra đều là phụ tu có phệ hồn luyện thần quyết. Cự tuyệt kim đan tu sĩ mời, không phù hợp hắn tu vi này cấp độ người sẽ làm sự tình. Thế là Tô Bạch tên này gầy khô lâu chắp tay, đệ tử Giang Hàn, nguyện gia nhập vào Thổ Táng Điện. Hảo. Cao gầy kim đan tu sĩ trực tiếp đứng lên. Ta chính là Luân Hồi Điện, Thổ Táng Điện một mạch điện chủ, thực cốt thượng nhân. Người đi theo ta a. Hắn càng là phải mang theo Tô Bạch trực tiếp đi. Khô lâu, ngươi làm gì vậy? Không cần đệ tử khác. Bên cạnh có còn lại điện chủ mở miệng hỏi. Thực cốt lắc đầu, những thứ khác đều cho các ngươi a, ta muốn Giang Hàn là đủ rồi. Đạo xong, thực cốt liền dẫn Tô Bạch đuổi ra ngoài đi. Đây là người mới tiếp dẫn đại điện. Ta bây giờ dẫn ngươi đi Thổ Táng Điện. Không bao lâu hai người ra đại điện, thực cốt gọi ra một chiếc ám sắc linh chu, chở Tô Bạch hướng về Thổ Táng Điện vị trí mà đi. Linh chu phía trên, thực cốt chậm rãi mở miệng nói, lão cẩu nói với ta biểu hiện của ngươi. Lão cẩu. Trong lòng Tô Bạch hơi động một chút, rất nhanh liền hiểu được, cái này lão cẩu cần phải chỉ chính là chủ trì lần này thí luyện tên kia kim đan tu sĩ. Hắn hẳn là thông qua pháp khí, nhìn trộm đến mình tại trong bí cảnh toàn bộ biểu hiện. Hơn nữa cấp tốc truyền âm cho đệ tử tiếp dẫn đại điện bên này thông mạch sư huynh đệ, để cho đem chính mình thu vào trong tổ táng điện. Luyện khí kỳ tu vi, liền nắm giữ ngự kiếm thuật, lại sát phạt quả đoán, sát tính 10 phần, thiên phú của ngươi rất không tệ. Ta thổ táng điện, phù hợp như ngươi loại này thiên tư xuất chúng tu sĩ tới đây ma luyện. Đưa tay tới. Tô Bạch có chút dừng lại, nhưng vẫn là đưa tay ra. Thực cốt đưa tay đặt ở Tô Bạch trên tay, một lát sau, bên trên dâng lên nồng đậm đến chói mắt màu lam linh quang. Ân, lại là thủy thuộc tính thiên linh căn. Nhặt được bảo. Tiểu tử ngươi, biết mình là thiên linh căn, còn tham gia cái gì thí luyện? Ta luân hồi điện quy định, phàm là đơn linh căn trở lên tu sĩ, đều có thể trực tiếp gia nhập vào ta luân hồi điện, trở thành chân truyền đệ tử. Cái kia thí luyện nhằm vào chỉ là người bình thường, thuận tiện sưu tập một chút tu sĩ huyết nhục linh hồn. Ngươi một cái thiên linh căn, nếu là chết ở trong đó, vậy thì quá lãng phí. Tô Bạch gãi đầu một cái, đều do quán rượu kia trưởng quỹ, lời nói không nói toàn bộ à, để cho chính mình không công đợi một tháng à, cái này, đệ tử tán tu xuất thân, thật sự là không biết còn có loại quy tắc này. Đi tới âm hồn trấn sau, ta tiện nhân Vân Diệp Vân tham gia lần này bí cảnh thí luyện. Thực cốt thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngươi có thể thông qua thí luyện liền tốt, nếu là không có thông qua, ngươi thiên linh căn sự tình, cũng sẽ không có người khác biết. Đang khi nói chuyện, ám sát Linh Chu đã đứng tại thổ táng điện chỗ ngọn núi bên trên. Tô Bạch thần thức khẽ quét mà qua, phát hiện cái này thổ táng điện thật đúng là có ý tứ, ngoại trừ chủ điện chỗ, bốn phía vậy mà đều là đủ loại màu sắc hình dạng nghĩa điện. Đây là một chỗ âm sát chi điện. Tinh tế dưới sự cảm ứng, những thứ này trong mộ lại có ẩn dưỡng lấy tà vật, cương thi. Chủ nhân của bọn hắn, luân hồi điện đệ tử, liền tại nghĩa địa bên cạnh thả ở quan tài tự động nằm ở bên trong tu luyện. Thực cốt mở miệng nói, ta quan ngươi tu vi cảnh giới, cũng có thể trúc cơ đang tà thay ngươi chuẩn bị. Trước đó, bản tôn trước tiên truyền cho ngươi thổ táng điện chủ tu công pháp, ngươi không thể chậm trễ, đây chính là thành thể hệ đã bao hàm thần thông phép thuật tu luyện công pháp. Có công pháp có thể học, Tô Bạch tự nhiên không thể tốt hơn, liên tục gật đầu, đi theo thực cốt đi tới trong chủ điện một chỗ huyết trì bên cạnh, ngồi xếp bằng, chờ đợi thực cốt truyền pháp. Chương 404 trong quan tài bên cạnh nằm một nằm chương 404 trong quan tài bên cạnh nằm một nằm tạ địa chủ. Tô Bạch đơn giản cảm tạ một câu. Thực cốt cũng là không đệ bụng, người trong ma đạo địa bộ, cũng cơ bản không giảng cứu cái gì tôn sư trọng đạo. Nhìn chúng là trao đổi ích lợi. Thực cốt nhìn chúng là Tô Bạch linh căn cùng với tự thân chiến lực, sau này kết thành kim đan có thể giúp hắn một chút. Bởi vậy toàn bộ trong luân hồi điện, cũng không có cái gì quan hệ thầy trò tồn tại. Vũ Mạch điện chủ cùng riêng phần mình đệ tử, hoàn toàn chính là đơn giản phụ thuộc quan hệ. Chủ điện huyết trì bên cạnh, Thực Cốt trước tiên đem hai cái ngọc giản đưa cho Tô Bạch. Giang Hàn, ngươi lời đầu tiên đi qua một lần bản điện pháp quyết. Tô Bạch khẽ gật đầu, ngưng nhập thần thức nhìn lại. Hai cái ngọc giản, một cái tự nhiên không cần nói nhiều, chính là ngũ mạch đệ tử đồng tu phệ hồn luyện thần quyết. Một môn khác thổ táng điện chủ tu pháp quyết tên là Cửu Lũ Hậu thổ táng hồn quyết. Chính là một môn thổ thuộc tính công pháp, cao nhất có thể tu tới nguyên anh kỳ. Bất quá Thực Cốt giao cho Tô Bạch, chỉ là đến kim đan kỳ nửa phần trên pháp quyết. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Tô Bạch bây giờ vẫn là một cái luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ. Gặp Tô Bạch nhìn không sai biệt lắm, Thực Cốt liền bắt đầu cho Tô Bạch giảng giải môn này pháp quyết. Môn này chủ tu pháp quyết, có thể đem đất chịu tại dị hóa vì chôn sinh linh phần mộ, thai nén dị hóa vì bồi dưỡng cương thi khôi, cốt ma, phòng ngự dị hóa vì lợi dụng thi hài cùng oán niệm cấu tạo hàng rào, chế tạo chúng ta âm sát lô cốt. Phối hợp phệ hồn luyện thần quyết có thể tối đại trình độ phát huy công pháp này uy lực. Tô Bạch chính là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên rất nhanh liền hiểu rồi thuật này phương hướng. Đơn giản khái quát một chút, thổ táng điện tu sĩ trên cơ bản tương đương với gia cường phiên bản vong linh pháp sư. Ngươi có thể nghe hiểu rồi. Thao thao bất tuyệt sau, Thực Cốt mở miệng hỏi. Tô Bạch gật đầu một cái, ta hiểu rồi. Thực Cốt khẽ gật đầu, xem ra ngươi ngược lại là ngộ tính không tệ, thổ táng điện chỗ khu vực chính là thượng giai âm sát chi địa, đầy đủ ngươi tu luyện tới trúc cơ kỳ. Đợi cho trúc cơ sau đó, liền có thể tham dự ta luân hồi điện các đại bí cảnh thí luyện, tăng cao tu vi. Bất quá nhớ lấy, trong điện đệ tử tính khí không tốt lắm, tại phụ cận kiểm chế một chút, chọc tới bọn hắn, ta không kịp cứu ngươi, ngươi liền vẫn lạc sẽ không tốt. Tô Bạch gật đầu hẳn là, thầm nghĩ cái này thổ táng điện tối cường bất quá kim đan tu sĩ, hẳn là người khác đừng chọc đến chính mình a, đây là huyết sát đan, có thể trợ lực ngươi đột phá trúc cơ kỳ. Bất quá phục dụng phía trước, tốt nhất trước tiên đem hai môn công pháp tốt, ngươi đi đi. Ân. Tô Bạch hơi hơi chắp tay sau, quay người sải bước rời đi. Thực Cốt nhìn xem Tô Bạch rời đi thân ảnh, ánh mắt lấp lóe, kẻ này càng là thiên linh căn tư chất, tăng thêm xuất sắc thiên phú kiếm đạo, thật là thượng giai luyện thi tài liệu. Nói không chừng có thể luyện chế ra một bộ trước nay chưa có kiếm thi ngô, hy vọng ngươi có thể ra một cái ngoài ý muốn chết đi, như vậy ta liền có thượng hạng luyện thi tài liệu một bên khác. Tô Bạch ra thổ táng điện chủ điện, hơi hơi mắt nhìn vai phải của mình. Cái này tiểu gầy lão đầu, tại trên người của ta xuống tiêu ký, có chủ ý gì? Loại này tiêu ký, tại Tô Bạch xem ra, cùng tiểu hài tử đồ chơi không có gì khác biệt. Tô Bạch liền cũng lời khứ trừ, tạm thời lưu lại trên thân, xem kẻ này rốt cuộc muốn làm gì. Tô Bạch thần thức bày ra, thổ táng điện khu vực rất lớn, cả tòa núi thượng đô bị luyện chế thành âm sát chi điện. Núi này phía dưới không biết bị cương ép nhét vào bao nhiêu thi thể. Thần thức trong cảm ứng, trên núi ước chừng có thổ táng điện tu sĩ hơn mấy trăm người. Trong đó trúc cơ tu sĩ mấy chục người, còn lại đều là luyện khí tu sĩ, còn có một tên khác ngoại trừ Thực Cốt bên ngoài kim đan kỳ tu sĩ, trốn ở phía sau núi tu luyện. Lại thêm tại sơn môn bên ngoài tu sĩ, thổ táng điện tu sĩ số lượng lớn tất cả tại trên dưới hơn ngàn người. Tô Bạch lựa chọn một cái vắng vẻ vị trí, thân hình lướt tới. Ngoại trừ hai tên công pháp, Thực Cốt còn đưa Tô Bạch một cái túi trữ vật. Trong túi trữ vật là luân hồi điện đệ tử trang phục, cùng với một cái quan tài. Thực cốt ý tứ chính là để cho Tô Bạch ở trên núi tìm một chỗ dưới mộ địa giường, tiếp đó buổi tối liền ngủ ở trong quan tài. Thân là tu tiên giả, tự nhiên là không có gì tị hiểm. Tô Bạch tìm chỗ yên lặng phân mộ, nơi đây âm sát chi khí không có những vị trí khác đậm đà như vậy, cho nên không có nhiều thổ táng điện tu sĩ chỗ này. Tô Bạch vận dụng pháp kiếm đào ra một cái hố đất, đem quan tài để vào trong đó, sau đó nhập ra tùy tục nằm vào quan tài. Chuẩn bị chờ đến buổi tối, tại bắt đầu hành động, đêm tối thăm dò luân hồi điện. Nên nói không nói, cái này quan tài cũng là một tôn thượng phẩm pháp khí, nằm ở bên trong còn có chút thoải mái dễ chịu. Thời gian còn có dư dả. Tô Bạch liền thuận tay cầm lên hai môn công pháp thử tu luyện một phen. Cũng không biết muốn tại luân hồi điện đợi bao lâu, thường ngày tốt xấu phải tu luyện một chút pháp quyết làm sơn ngụy trang. Tô Bạch đầu tiên nhìn chính là phệ hồn luyện thần quyết. Môn này pháp quyết, trên cơ bản dạy chính là tu sĩ như thế nào luyện hóa âm hồn, cường hóa thần hồn của mình phương thức. Còn có lấy thần hồn không chế âm linh pháp thuật, cấp thấp pháp thuật, Tô Bạch chỉ là làm sơn nếm thử liền có thể lĩnh ngộ. Tô Bạch nguyên anh kỳ thần hồn, không tu luyện môn này pháp quyết, cũng viễn siêu tu sĩ tầm thường. Lại thổ táng điện chỗ này không có âm hồn, môn này pháp quyết tiến cảnh cực chậm, Tô Bạch động tay sau liền đem hắn vứt sang một bên. Sau đó là cửu hữu hậu thổ táng hồn quyết. Môn này thổ táng điện nhập môn pháp quyết, chủ yếu dạy chính là tu sĩ luyện chế cương thi, khống chế cương thi đối địch, ngưng luyện âm sát lô cốt các loại. Môn này pháp quyết chủ tu công pháp, cần tìm một chỗ âm sát chi địa tu luyện, linh lực sẽ chuyển thành vừa dày vừa nặng âm sát linh lực. Ở chỗ này tu luyện tại không còn gì thích hợp hơn. Tô Bạch tự nhiên không có khả năng thật sự đem tự thân linh lực tu thành bộ dáng như thế. Thoáng thử ngưng luyện ra một tia âm sát linh lực sau, Tô Bạch liền phát động thiên diện huyễn ảnh đem cái này sợi âm sát linh lực ghi chép lại. Như thế, Tô Bạch có cần lúc trực tiếp biến hóa tự thân linh lực khí tức liền có thể luyện chế một đầu cương thi chơi đùa. Tô Bạch thần thức bày ra, tại thổ táng điện trên núi bốn phía tìm kiếm. Thổ táng điện lịch sử có ngàn năm lâu. Mỗi đệ tử đời một đều biết định kỳ vận chuyển thi thể bước vào thổ táng điện, tăng cường thổ táng điện âm sát nồng độ, đồng thời thuận tiện thai nghén âm sát thi cốt. Một chút sinh ra linh trí cương thi, liền sẽ bị thổ táng điện đệ tử thu phục, luyện chế thành chính mình thi khôi. Tô Bạch thần thức cẩn thận tìm kiếm thích hợp cương thi luyện chế thành chính mình thi khôi. Thậm chí hơi hơi kích hoạt lên sơn linh chi tứ. Sơn linh chi tứ đối địa mạch năng lực cảm ứng, dùng tại thổ táng điện tại không còn gì thích hợp hơn. Không bao lâu, Tô Bạch liền phát giác một chỗ dị thường vị trí. Chỗ kia vị trí, ở vào trong ngọn núi đoạn, mặt ngoài cơ hồ không có gì âm sát chi khí. Cả tòa thổ táng điện núi bởi vì âm sát chi khí tồn tại, cơ bản đều là trơ trụi, nhưng mà nơi đó vậy mà lớn một rừng cây nhỏ. Nhưng lúc đó rừng cây nhỏ phía dưới, đột nhiên bị Tô Bạch bằng vào địa mạch cảm ứng phát giác được, chỗ đó đang có một đầu ngàn năm cương thi liều mạng thu hẹp tự thân âm sát chi khí, đồng thời hấp thu bốn phía âm sát chi khí, cất giấu thân hình của mình. Chương 405 ngàn năm cương thi thiên cương chương 405 ngàn năm cương thi thiên cương này, đầu ngàn năm lão cương thi rõ ràng đã sinh ra linh trí. Hắn tiềm phục tại thổ táng điện tu luyện đã lâu, càng là len lén tu luyện đến phi cương tình cảnh, đủ để sánh ngang nhân tộc kim đan tu sĩ. Cương thi chủng loại có thật nhiều, nhưng mà nguyên tắc cấp bậc có thể chia làm hắc cương, luyện khí kỳ, bạch cương, trúc cơ kỳ, phi cương, kim đan kỳ, tử cương, nguyên anh kỳ, cương thi vương mấy người. Phi cương đẳng cấp cương thi, không chỉ có thân thể cường độ hơn xa đại bộ phận yêu tướng, một thân âm sát chi khí càng là thần quỷ lui tránh. Có ý tứ, nơi đây vậy mà vụng trộm ẩn nút một đầu thổ táng điện kim đan tu sĩ đều không biết phi cương. Nếu không phải hắn lanh chanh quá mức thu hẹp âm sát chi khí, thậm chí đem phụ cận âm sát chi khí đều trưởng kỳ thành không, từ đó làm cho xuất hiện dị thường. Bằng không ta còn thực sự liền không để mắt đến hắn tồn tại. Đầu này phi cương cách làm, tương đương với tại trên một tờ giấy trắng, vẽ ra một cái tươi đẹp điểm đỏ. Điểm đỏ ở trường, tại màu trắng bối cảnh dưới cũng là sôi nổi trên giấy. Ông Tô Bạch thần thức trong cảm giác, đầu này phi cương bỗng nhiên mở ra hắn ngủ say ngàn năm hai con ngươi, hắn vẫn đục trong hai con ngươi hiện lộ ra một tia nhân tính hóa kinh nghi bất định. A, lại còn có thể cảm giác được ta phát hiện hắn. Tưởng thật không thể, chỉ sợ cách độ kiếp thành tựu tử cương cũng không xa. Cương thi chính là nhân tộc diễn biến mà đến, tấn thăng tử cương cảnh giới lúc, cùng nhân tộc nguyên anh đồng dạng cần độ kiếp. Tô Bạch không gian ba động bao khỏa quanh thân, sau một khắc xuất hiện ở rừng cây nhỏ phía trên. Nơi đây âm sát chi khí hoàn toàn thiếu hụt, bởi vậy bốn phía yên lặng không người, cũng là không cần sợ bị người phát hiện. Tô Bạch hướng lòng đất ngàn năm cương thi bộc phát nguyên anh tu sĩ uy áp, đồng thời hướng hắn truyền âm, có thể nghe hiểu ta lời nói, liền nháy mắt mấy cái. Ngàn năm cương thi cảm giác được trên thân Tô Bạch uy áp kinh khủng, đó là mạnh hắn một cái đại cảnh giới sinh vật, ngàn năm cương thi không do dự, cấp tốc chớp mắt đáp lại. "Ân, đừng ẩn giấu, ngoan ngoãn lên đây đi." Tô Bạch tiếp tục truyền âm nói. Cái kia ngàn năm cương thi thoáng qua do dự, hắn tại thổ táng điện kể từ khai linh trí sau, nhìn thấy một cái đồng đạo bị đào đi luyện chế thành thi khôi, liền một mực tiềm ẩn đến nay. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị người tìm được. Vẫn là một cái uy áp người kinh khủng như vậy. Tất nhiên bị phát hiện, như vậy ẩn nút tiếp cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Nay đầu ngàn năm cương thi lưu loát phát động trời sinh nắm giữ cao giai thuật độ thổ, từ trong đất chui ra, xuất hiện tại trước mặt Tô Bạch. Cương thi trời sinh thân có thổ thuộc tính thần thông, thuật độ thổ hắc cương cảnh giới liền có thể lĩnh ngộ. Ngàn năm cương thi trời sinh nắm giữ thuật độ thổ, chỉ sợ không có nhiều kim đan kỳ tu sĩ có thể so với được. Bởi vậy cương thi đối với cùng giai tu sĩ tới nói cực kỳ khó giết, cương thi rất dễ dàng lấy thuật độ thổ đào tẩu. Chỉ có điều cương thi làm trái thiên hòa, lại nếu là gia cường đại cương thi vương, cái kia hắn kèm theo âm sát chi khí thật là có thể đất cả nghìn dặm, tạo thành thiên hai, phá hư tu tiên tài nguyên. Bởi vậy đồng dạng tu tiên giới, cho dù là ma đạo, nhìn thấy cương thi cũng biết thuận tay giết đi, dù là luyện chế thi khôi cũng là cấp thấp thi khôi làm chủ. giống thổ táng điện như vậy thành thể hệ lấy luyện chế cương thi làm chủ yếu sức chiến đấu mạnh hệ, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Đến nỗi hoang dại phi cương, kia liền càng hiếm thấy. Thổ táng điện kim đan kỳ tu sĩ trên tay phi cương, cũng là từng bước một từ hắc cương bạch cương tu luyện mà đến. Nơi nào sẽ cho phép hoang dại cương thi tu luyện tới phi cương cấp độ? Phi cương cấp độ cương thi có thể nhớ lại khi còn sống đại bộ phận ký ức, linh trí so người bình thường không kém bao nhiêu, cơ bản không thể nào bị cam tâm tình nguyện luyện chế thành thi khôi. Trừ phi giống Tô Bạch mạnh như vậy đi lấy đại cảnh giới áp chế. Quả nhiên là phi cương. Tô Bạch ngửa đầu nhìn xem trước mắt cương thi, trên người hắn thân không sợi vải, dù sao dưới đất nằm ngàn năm, quần áo cái gì đã sớm nát tối. Bất quá hắn linh trí hẳn là đã là khá cao, hiện thân tại trước mặt Tô Bạch lúc còn hiểu được dùng tự thân màu xám âm sát chi khí che khuất trên thân yếu hại. Người cao tới chí thước, làn da vì dấu màu xám, trên thân cơ bắp khối rõ ràng, hơn 30 tuổi tráng niên bộ dáng, nhìn hình thể khi còn sống hẳn là rèn luyện. Sau đó Tô Bạch cũng từ trong miệng biết được, hắn chính là một cái võ đạo cao thủ, bị tu sĩ ma đạo làm hại, vừa mới lấp vào cái này thổ táng điện, trở thành thổ táng điện trên núi ngàn vạn thi cốt một trong. Bản tôn gần nhất đúng lúc lẫn vào cái này thổ táng điện, lấy được cái này thổ táng điện thi khôi phương pháp luyện chế. Kế tiếp, ngươi liền phối hợp ta tu luyện cái này thi khôi phương pháp luyện chế a. Tô Bạch chân thật đáng tin mở miệng nói. Nguyên anh tu sĩ, nơi đó cần đối với một đầu phi cương khách khí cái gì, dù là hắn lập tức liền muốn tiến giai tự cương, cái kia không phải cũng còn không có tấn thăng không phải. Bây giờ Tô Bạch hợp lại bên trong, liền có thể để cho người vẫn tại chỗ, nhân quả cơ duyên có được ngàn năm tu vi hóa thành ổn phí. Cương ngạnh thái độ, là thực lực bản thân mang tới sức mạnh. Ngàn năm cương thi khi nghe đến Tô Bạch câu nói đầu tiên lúc, mí mắt liền tự giác giật giật. Tô Bạch chú ý tới điểm này, hắn tựa hồ đối với thổ táng điện rất có cừu hận, tại biết được Tô Bạch không phải thổ táng điện tu sĩ sau, trên người âm sát chi khí đều tản đi một chút. Ngài là muốn đem ta luyện chế thành thi khôi sao? Ngàn năm cương thi mở miệng hỏi. Tô Bạch đạm nhiên mở miệng nói, bằng không thì đâu, ngươi một đầu hoang dại phi cương, thân ta là tu sĩ nhân tộc, ngoại trừ đem ngươi luyện chế thành thi khôi, liền cũng chỉ có đem ngươi đánh giết một con đường này. Thả là không thể nào thả. Ngươi khi còn sống cũng là nhân tộc, biết được đỉnh cấp cương thi đối với phàm tục thế giới lực tàn phá khủng bố. Ngàn năm cương thi hơi hơi suy tư, trên mặt hiện ra nhân tính hóa phiền muộn, ta né ngàn năm, không nghĩ tới vẫn là chạy không khỏi bị luyện hóa vận mệnh. Đại tu sĩ, ngươi tất nhiên không phải thổ táng điện tu sĩ, như vậy ta nguyện ý bị ngươi luyện hóa. Tô Bạch gật đầu một cái, như thế nào, ngươi đối với thổ táng điện tu sĩ có thành kiến? Ngàn năm cương thi suy nghĩ trôi dạt đến hơn nghìn năm phía trước, ân, cả nhà của ta chính là bị thổ táng điện tu sĩ giết chết, khi đó ta chính là một cái tiên tiên cảnh ngoại công cao thủ, am hiểu quyền pháp, tên hiệu Thiên Cương Quyền. Cái kia thổ táng điện tu sĩ trông mà thèm ta nhục thân, bằng vào ta cả nhà áp chế ta, bức bách ta ăn vào thi đan, tiếp đó càng là lật lọng, giết cả nhà của ta nữ nhi của ta, khi đó vừa mới 5 tuổi, nàng rất khả ái, thế nhưng là ta lại hoàn toàn không cách nào nhớ lại dung mạo của các nàng thời gian ngàn năm, cũng không cách nào ma diệt này đầu cương thi khi còn sống cứu hận. Cương thi không cách nào rơi lệ, chỉ có tí ti âm sát chi khí từ hắn trong hốc mắt không ngừng tràn ra, tỏ rõ lấy hắn kịch liệt tâm tình chập chờn. Không chỉ là cứu hận, thành tựu phi cương sau, mặc dù có thể nhớ lại khi còn sống ký ức, nhưng ký ức thật là không hoàn toàn. Điều này sẽ đưa đến, ký ức nói cho ngươi rõ ràng rất yêu một số người, nhưng lại hoàn toàn không cách nào nhớ lại dung mạo của bọn hắn, khí tức. Trong đầu chỉ có khái niệm mơ hồ, cùng mãnh liệt cảm tình, cái này cũng là đại bộ phận cương thi tính khí đều rất tàn bạo nguyên nhân một trong. Tô Bạch hơi hơi trầm mặc, một lát sau mở miệng nói, Thiên Cương Quyền, đã như vậy, sau này liền cứ gọi ngươi làm Thiên Cương A. Đi theo ta đi, cương thi bất tử bất diệt, sau này, con đường của ngươi còn mọc ra. Chương 406 khống thi phát ấn, đêm tối thăm dò chủ điện. Chương 406 khống thi phát ấn, đêm tối thăm dò chủ điện. Tô Bạch đưa cho Thiên Cương một bộ linh khí khải giáp, bảo y mặc vào. Trừ làn da trắng bật ra, Thiên Cương trông hệt như một võ tướng uy mãnh, khí thế lẫm liệt. Sau đó, Tô Bạch dẫn Thiên Cương trở lại vị trí cũ. Hắn lấy ra một cố quan tài khác đặt bên cạnh, làm ổ cho Thiên Cương. Tiếp đó, hắn lấy ra cửu hậu thổ táng hồn quyết, trên đó vừa vặn ghi chép phát ấn khống chế thi khôi đẳng cấp phi cương. Trên người Tô Bạch không có âm sát linh lực nồng đậm, nhưng thân là nguyên anh tu sĩ, thần hồn hắn cường đại, linh lực hùng hậu. Vì vậy, hắn chuẩn bị cưỡng ép thi pháp, hạ đạo pháp ấn này lên Thiên Cương. A! Chốc lát sau, Thiên Cương thét lên một tiếng thảm thiết. Xin lỗi, lần đầu thi triển, có chút không quen tay. Tô Bạch bình tĩnh an ủi Thiên Cương, sau đó khoanh chân ngồi xuống, trong đầu nhanh chóng tính toán, suy diễn lại khống thi pháp ấn. Một khắc đồng hồ sau, Tô Bạch tay nắm pháp ấn, lại lần nữa thi pháp. Linh lực không ngừng ngưng tụ trước người, hình thành một đạo pháp ấn, bao bọc một tia thần hồn ấn ký của Tô Bạch, tiến vào thân thể Thiên Cương. A! Chốc lát sau, pháp ấn tan vỡ. Thiên Cương lại lần nữa thét thảm, lan lộn không ngừng trên mặt đất. Có thể khiến cương thi đau đớn đến mức này, có thể thấy được nó đau đớn đến nhường nào. Thân thể cương thi không có cảm giác, loại đau đớn này càng nhiều là sự dạy vò đối với nguyên thần của y. Xin lỗi dáng chịu một chút, ta sắp xong rồi, sẽ không làm ngươi đau nữa đâu. Tô Bạch cũng có chút ngượng ngùng, đường đường là nguyên anh tu sĩ, việc thi pháp khác hệ này quả nhiên cũng có chút khó khăn. Thiên Cương khổ sở đứng dậy, ưu oán nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tuy nhiên, thủ pháp vụng về của Tô Bạch lại chứng minh y quả thật không phải tu sĩ của thổ táng điện, dập tắt chút nghi ngờ còn sót lại trong lòng Thiên Cương. Lần này, Tô Bạch tay cầm ngọc giản, lấy thần thức quảng đại của nguyên anh tu sĩ, lại suy diễn thêm một canh giờ. Với sự gia tăng khống chế linh lực của huyền trọng linh áp, Tô Bạch tu luyện các pháp thuật khác hệ thường rất nhanh, ngưng tụ khống thi pháp ấn cũng đơn giản. Nhưng khống thi pháp ấn này liên quan đến thần hồn, việc đưa pháp ấn vào nguyên thần của Thiên Cương, độ khó liền tăng lên rất nhiều. Một canh giờ sau, Tô Bạch mở mắt, được rồi, lần này bản tôn đã có năm chắc.
Cái này, chủ nhân, người chắc chắn chứ?
Thiên Cương theo bản năng lùi lại một bước.
Sao?
Không tin ta?
Tô Bạch liếc xéo ý một cái.
Thiên Cương gãi đầu, lại tiến lên một bước.
Tô Bạch ngưng tụ phát ấn lần này rõ ràng tinh kết hơn, so với tu sĩ kim đan kỳ của Thổ Táng Điện đã tu luyện lâu năm cũng không kém là bao.
Đi.
Không thì phát ấn tiến vào cơ thể Thiên Cương.
Lần này, Thiên Cương không gào thét đau đớn, ý chỉ khẽ nhíu mày.
Sau thời gian một chén trà, Thiên Cương mở mắt, quỳ một gối xuống trước Tô Bạch một cách chân thành, "Chủ nhân, đây chính là Không Thi Phát Ấn, có thể hoàn toàn khống chế cương thi từ thân tâm. Cương thi không có hồn phách, chỉ có nguyên thần đặc biệt của cương thi, phát ấn của Tô Bạch đã đưa một sợi thần hồn của hắn vào nguyên thần của Thiên Cương. Như vậy, Thiên Cương liền tương đương với có thần hồn cùng nguồn gốc với Tô Bạch, vĩnh viễn không thể phản bội Tô Bạch và từ tận đáy lòng phụng sự Tô Bạch làm chủ. Tô Bạch chỉ cần một ý niệm, liền có thể hủy diệt nguyên thần của Thiên Cương, khiến y biến mất khỏi thế gian này. Ngoài ra, sợi thần hồn của Tô Bạch trong cơ thể Thiên Cương cũng có thể cùng ý trưởng thành. Thiên Cương dù thăng cấp tử cương hay cương thi vương cũng sẽ không thể xóa bỏ liên hệ với Tô Bạch. Trừ khi Tô Bạch biến mất khỏi thế gian này, khi đó Thiên Cương mới không còn người có thể khống chế ý nữa.
Ừm, đứng dậy đi.
Tô Bạch bảo y đứng dậy, đánh giá y từ trên xuống dưới. Có lẽ vì sợi thần hồn kia, sự tàn bạo trên người Thiên Cương rõ ràng đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó trở nên lý trí và nhân tính hơn. Tô Bạch lật xem Ngọc Giản Cửu Lũ Hậu Thổ Táng Hồn Quyết, từ đó chọn ra một môn pháp quyết, trực tiếp giao cho Thiên Cương tự mình tu luyện. Theo môn pháp quyết này tu luyện, tốc độ ngưng tụ âm sát chi khí của ngươi sẽ tăng lên đáng kể, nghĩ rằng không lâu sau, liền có thể thăng cấp lên cảnh giới tử cương. Khi đó, ngươi mới có thể thực sự giúp đỡ ta.
Tô Bạch mở lời nói.
Thiên Cương nhận lấy pháp quyết, cung kính chắp tay, đã rõ chủ nhân, Thiên Cương tuyệt không làm được mệnh.
Đúng rồi, bình thường hãy thu liệm âm sát chi khí trên người lại, đừng để người khác phát hiện ra cảnh giới phi cương của ngươi, nếu không sẽ có chút phiền phức.
Tô Bạch nói.
Vâng.
Thiên Cương đáp gọn lỏn một câu, âm sát chi khí trên người thu liễm càng thêm ẩn mật. Tu sĩ kim đan bình thường cũng khó có thể nhìn ra cảnh giới phi cương của y hiện được rồi, đi tu luyện đi.
Thiên Cương lập tức nằm vào cỗ quan tài khác mà Tô Bạch đã chuẩn bị, đậy nắp quan tài lại, bắt đầu tu luyện, xem ra khi còn sống y cũng là một kẻ cuồng tu luyện, nếu không cũng không thể dựa vào ngoại công mà tu luyện đến cảnh giới tiên thiên.
Thiên Cương đang tu luyện, Tô Bạch thì triển khai thần thức, quan sát tình hình bên trong Thổ Táng Điện. Khi màn đêm buông xuống, dương khí giữa trời đất suy yếu, âm khí tụ lại, âm sát chi khí trên núi Thổ Táng Điện trong đêm càng thêm nồng đậm.
Lúc này, các đệ tử trên núi Thổ Táng Điện cơ bản đều tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện,
hoặc tự mình tu luyện, hoặc tôi luyện thi thôi, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, bận rộn không ngừng.
Xí cốt trong đại điện và kim đan ở hậu sân kia, khí tức cũng trở nên thâm trầm hơn, rõ ràng là đã bắt đầu tu luyện sâu hơn.
Tô Bạch thay đổi dung mạo, dặn dò Thiên Cương một tiếng, lặng lẽ rời khỏi quan tài.
Đầu tiên cần thăm dò, tự nhiên là đại điện của Thổ Táng Điện.
Nơi đây là một trong năm mạch của Luân Hồi Điện, hẳn phải cất giữ không ít thần thông pháp quyết thuộc tính thổ mới đúng.
Tô Bạch lướt thân vào,
thân thức cẩn thận quét khắp các ngóc ngách của đại điện Thổ Táng Điện, rất nhanh phát hiện ra một mật thất nằm sâu dưới lòng đất phía sau Thổ Táng Điện. Mật thất này rất gần với phòng tu luyện của sĩ cốt. Chỉ tiếc là Tô Bạch đã thu liễm khí tức, không phải một tu sĩ kim đan kỳ có thể dễ dàng phát hiện.
Mật thất này có pháp trận bảo vệ cảnh giới, nhưng với trình độ pháp trận hiện tại của Tô Bạch, chỉ mất nửa canh giờ, hắn liền mở ra một khe hở bên cạnh pháp trận, dễ dàng vượt qua cảnh giới, tiến vào bên trong mật thất.
Quả nhiên là mật thất tàng bảo.
Trong mật thất này, bày biện không ít pháp khí, linh khí, nhưng đều mang phong cách ma pháp, như chiêu hồn thiên, dẫn hồn thiên, khống thi linh, đầu lâu xương cốt và các loại pháp khí kỳ quái khác.
Linh bảo thì không có một món nào.
Không có món nào lọt vào mắt xanh của Tô Bạch.
Trên một chiếc bàn lớn, đặt không ít ngọc giản, thu hút sự chú ý của Tô Bạch.
Tô Bạch dùng thần thức quét qua, đọc nội dung ngọc giản.
Cửu Hậu Thổ Táng Hồn Quyết công pháp nguyên anh kỳ tiếp theo, có thể dùng để Thiên Cương tiếp tục tu luyện và tăng cường.
Một môn độn thuật thổ hệ cao cấp bậc 3 tiên địa mạch xuyên suốt cũng không tệ.
Ngoài ra, không còn công pháp nào có thể lọt vào mắt.
Tô Bạch nhanh chóng khắc ghi hai miếng ngọc giản này.
Chương 407 Trộm Ban Đêm Luân Hồi Điện, chương 407 Trộm Ban Đêm Luân Hồi Điện, sau khi Tô Bạch khắc lại hai miếng ngọc giản,
Tô Bạch dứt khoát khắc hết thể các pháp thuật và thần thông thuộc tính thổ còn lại trong mật thất của Thổ Táng Điện.
Công pháp không sợ nhiều, nói không chừng sẽ có ích cho việc tự sáng tạo đại ngũ hành kiếm trận sau này.
Ngoài ra, Tô Bạch không hề động đến các linh khí bảo vật khác trong mật thất này.
Không phải Tô Bạch không coi trọng, thực ra cũng không coi trọng thật
chỉ là hiện tại không nên đánh rắn động cỏ.
Vẫn còn thiếu một đạo tiên phú pháp thuật thuộc tính thổ.
Có tiên phú pháp thuật thuộc tính thổ rồi, tu thành Thiên Sơn Điệp Ảnh Trạm liền có thể bắt đầu phát triển đại ngũ hành kiếm trận.
Một thời gian nữa, xem thủ pháp điện bên này có nhân tuyển thích hợp không.
Tiên phú chiếu ảnh cũng còn vài tháng thời gian hồi phục.
Thời gian vừa đến, sao chép được tiên phú pháp thuật thuộc tính thổ thích hợp.
Tô Bạch liền có thể nhanh chóng nắm giữ môn địa mạch xuyên toa này và cả Thiên Sơn Điệp Ảnh Trạm đã có trước đó.
Hoàn thành mọi việc xong xuôi, Tô Bạch như một bóng ma, không hề phát ra chút tiếng động nào, mở lại pháp trận.
Trong thời gian ngắn, hắn đã nắm rõ cấu trúc và cách vận hành của pháp trận này.
Khi pháp trận lại được mở một khe hở, Tô Bạch như quỷ mị, lặng lẽ xuyên qua, rồi nhanh chóng và âm thầm rời khỏi mật thất.
Lúc này, ngay trong phòng tu luyện kế bên, điện chủ Thổ Táng Điện là Thức Cốt đang chuyên tâm tu luyện. Hắn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tu hành của mình.
Mặc dù Tô Bạch đang tiến hành trộm cắp ngay trong mật thất kế bên hắn, nhưng Thức Cốt từ đầu đến cuối không hề phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào.
Cứ như vậy, Tô Bạch đã thành công tránh được cảm chi của Thức Cốt, thuận lợi trộm đi bảo vật trong bảo khố mật thất.
Đêm mới bắt đầu, đối với Tô Bạch, đây mới chỉ là khởi đầu. hắn tự nhiên không thể thỏa mãn chỉ với việc lục soát công pháp của một thổ táng điện. Tô Bạch rời khỏi chủ điện, thân hình như tia chớp, bay vút lên, lao nhanh về phía khu vực bên trong sơn môn luân hồi điện. Các tu sĩ bình thường căn bản không thể bắt kịp bóng dáng Tô Bạch, có nhìn thấy cũng chỉ cho là một trận gió nhẹ lướt qua. Ngũ mạch luân hồi điện tọa lạc trong dãy U Minh Sơn mạch bao la vô tận, mà dãy U Minh Sơn mạch này cũng là một trong những linh nguyên phong phú nhất vùng Thiên Nam. Ngũ mạch luân hồi điện mỗi mạch đều tìm được những ngọn núi linh khí dồi dào trong U Minh Sơn mạch, lấy đó làm trụ sở của mình. Sở dĩ bố trí phân tán như vậy là vì công pháp chủ tu của năm mạch khác nhau, nhu cầu và cách vận dụng linh khí cũng có sự khác biệt. Ví dụ như ngọn núi nơi thổ táng điện tọa lạc, thổ linh khí cực kỳ sung túc, khiến ngọn núi này trở thành nơi tuyệt vời để chôn cất thi thể, kiến lập âm sát chi địa. Còn lúc này, nơi hỏa phần điện hiện ra trước mắt Tô Bạch, thì hỏa linh khí như núi lửa phun trào, xông thẳng lên trời. Thân hình Tô Bạch chợt lóe, như quỷ mị xuất hiện trên không hỏa phần điện. Nơi đây cũng là một vùng hoang vu, khắp nơi là nham thạch núi lửa trần trụi và dung nham nóng chảy được dẫn ra. Mặc dù lúc này đã là đêm khuya, nhưng toàn bộ nơi đây vẫn bị ánh lửa bùng cháy chiếu rọi đỏ rực, tựa như ban ngày. Thần thức Tô Bạch bao phủ lục soát số lượng và đẳng cấp tu sĩ trên hỏa phần điện, phát hiện hỏa phần điện này còn mạnh hơn thổ pháp điện. Trên ngọn núi lửa này có tới 4 tu sĩ kim đan. Tuy nhiên, đối với Tô Bạch, số lượng tu sĩ kim đan dù là 2-3 người hay 4-5 người cũng không có quá nhiều khác biệt. Bởi vì dưới một chiêu thần thông của hắn, số tu sĩ kim đan có thể sống sót trước mặt hắn thực sự là rất ít. Tô Bạch làm theo cách cũ, dễ dàng tiềm nhập vào chủ điện hỏa phần điện. Hành động của hắn như quỷ mị, không một tiếng động, 4 tu sĩ kim đan trong trụ sở hỏa phần điện đều không thể phát hiện ra hành tung của hắn. Vào chủ điện, Tô Bạch nhanh chóng kết hợp thần thức của mình với sơn linh chi tứ rồi như một máy quét tinh vi, quét khắp chủ điện. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy vị trí bảo khố của hỏa phân điện. Ừm, nơi này lại có một tu sĩ kim đan, hơn nữa hắn lại trực tiếp canh giữ bên ngoài bảo khố. Tô Bạch thầm nghĩ, chẳng lẽ bên trong bảo khố này giấu thứ gì đặc biệt quý giá sao? Tô Bạch suy nghĩ một lát, liền quyết định lặng lẽ tiếp cận bảo khố này. Tu sĩ kim đan của hỏa phân điện này, tuy có tu vi kim đan trung kỳ, nhưng dưới sự thu liễm khí tức của Tô Bạch, lại hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Tô Bạch. Đã ra tay rồi, vậy thì không còn đường lui nữa. Bốn dĩ còn muốn tiềm phục ở luân hồi điện thêm một thời gian, xem ra đêm nay phải làm xong hết mọi chuyện cần làm rồi. Tô Bạch thầm hạ quyết tâm, rồi không chút e dè trực tiếp hiện thân. Hắn tùy tiện vung tay, một pháp trận phong linh tức khắc xuất hiện trên mặt đất, che giấu hoàn hảo sự dao động linh lực và khí cơ của một khu vực nhỏ xung quanh. Ngay sau đó, Tô Bạch lấy uy áp của tu sĩ Nguyên Anh cùng bố, như Thái Sơn áp đỉnh trực tiếp áp bức tên ma tu kim đan của hỏa phần điện này. Tu sĩ kim đan của hỏa phần điện cảm nhận được luồng uy áp mạnh mẽ này, trên mặt tức khắc lộ vẻ kinh hãi, lắp bắp nói: người là ai? Tô Bạch căn bản không cho đối phương cơ hội nói, lạnh lùng nói: còn muốn sống thì câm miệng cho bản tôn. Lời Tô Bạch chưa dứt, tay hắn đã như tia chớp vươn ra, thần thức và linh lực mạnh mẽ tức khắc bao phủ toàn thân tu sĩ kim đan của hỏa phân điện. Sắc mặt tu sĩ kim đan của hỏa phân điện trở nên cực kỳ khó coi, thân thể hắn không ngừng run rẩy, hiển nhiên đang cố gắng chống đỡ dưới uy áp của Tô Bạch. Cuối cùng hắn vẫn không có dũng khí phản kháng một tu sĩ nguyên anh, không có đại nghĩa lấy thân mình báo tin cho tông môn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Bạch phong ấn toàn bộ linh lực và thần thức của mình. Làm xong tất cả, Tô Bạch mặt không biểu cảm khẽ vỗ một cái vào đầu tu sĩ kim đan của hỏa phân điện. Chỉ nghe bụt một tiếng trầm đục, thân thể tu sĩ kim đan của hỏa phân điện như con rối đứt dây, đổ thẳng xuống, rơi vào trạng thái hôn mê. Trực tiếp giết, e rằng sẽ kinh động các tu sĩ kim đan của luân hồi điện. Cũng chỉ có thể như vậy. Tô Bạch tấn vào đầu tu sĩ kim đan này, liên tục truyền linh lực vào. Hắn đã dùng thủ đoạn, tu sĩ kim đan này trong tình huống bình thường, ít nhất 3 ngày 3 đêm không thể tỉnh lại. Đương nhiên, nếu bị người ngoài phát hiện, tình hình sẽ khác. Tô Bạch bắt đầu phá bỏ pháp trận bên ngoài bảo khố, chỉ trong chén trà đã mở được một khe hở của pháp trận mà không làm hỏng nó, rồi lướt mình vào trong. Bảo khố hỏa phân điện, quả nhiên có đồ tốt. Tô Bạch bước vào bảo khố, ánh mắt như nước, quét khắp bốn phía. Đột nhiên, tầm mắt hắn bị một luồng sáng chói mắt thu hút. Hắn định thần nhìn kỹ, phát hiện đó là một thanh bảo kiếm màu đỏ rực, bị phong ấn trong một pháp trận khác tinh vi hơn cả pháp trận bảo khố. Thanh bảo kiếm này như một con thú khổng lồ đang ngủ say, lặng lặng lơ lửng giữa trung tâm pháp trận, phát ra khí tức khiến người ta phải rợn tóc gáy. Tô Bạch nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng dâng lên một sự kích động khó tả. Đúng lúc này, bảo kiếm dường như cảm nhận được sự hiện diện của Tô Bạch, chợt phát ra một tiếng kêu trống trẹo, như đang gọi Tô Bạch người hữu duyên đến giải phong ấn cho nó. Trong lòng Tô Bạch khẽ động, hắn biết đây là một hậu thiên linh bảo, đã nhận ra thiên phú kiếm đạo và thiên phú pháp thuật thuộc tính hỏa trên người hắn. Hậu thiên linh bảo của Tam chuyển đại ngũ hành pháp trận, lại gom đủ thêm một món. Tô Bạch lộ vẻ vui mừng, lẩm bẩm tự nói. Hắn không chút do dự bước tới, chuẩn bị giải pháp trận này. Pháp trận bảo vệ bảo kiếm hiển nhiên tinh diệu hơn pháp trận canh giữ bảo khố. Nhưng điều này không làm khó Tô Bạch, dù sao Luân Hồi Điện cũng không nổi tiếng về pháp trận. Pháp trận dù tinh diệu đến mấy, trong mắt hắn cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tô Bạch tập trung tinh thần, nghiên cứu kỹ lưỡng cấu trúc và nguyên lý của pháp trận. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt trong hư không, từng đạo phù văn theo đó hiện ra. Theo thao tác của hắn, ánh sáng của pháp trận dần dần mở đi. Mặc dù tốn một chút thời gian và tinh lực, nhưng Tô Bạch cuối cùng vẫn thành công mở được pháp trận. Chỉ nghe vút một tiếng, thanh bảo kiếm màu đỏ rực kia như một tinh linh được giải phóng, tự chủ bay thẳng vào lòng Tô Bạch. Kiếm tốt, không kém gì ngự thủy kiếm đã có trước đó. Tô Bạch tức khắc ngưng tụ linh lực luyện hóa nó, có được tên của thanh bảo kiếm này Hỏa Phần Kiếm, hậu thiên linh bảo. Một hậu thiên linh bảo tự nhiên sinh ra. Tô Bạch thu nó vào đan điền, hỏa phần kiếm tức khắc cùng ngự thủy kiếm hóa thành hai luồng linh quang xanh đỏ, khẽ xoay quanh nguyên anh của Tô Bạch. Mỗi thời mỗi khắc đều được nguyên anh nuôi dưỡng, cũng khiến mối liên kết giữa linh bảo và Tô Bạch càng thêm chặt chẽ. chỉ riêng thanh hỏa phần kiếm này, đến luân hồi điện chuyến này, quả là không uổng công. Ngoài thanh hậu thiên linh bảo này, bảo khố hỏa phần điện cũng không còn thứ gì tốt nữa. Tô Bạch phẩy tay, một miếng ngọc giản trên giá sách rơi vào tay Tô Bạch. Dù sao cũng đã ra tay, sớm muộn gì cũng kinh động luân hồi điện, Tô Bạch lười khác, trực tiếp thu ngọc giản vào túi trữ vật. Hỏa phần điện có hai môn pháp thuật cấp 3. Công pháp chủ tu của họ là Nghiệp Hỏa Hồng Liên Ma Công, có thể tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh. Môn công pháp chủ tu này, kia cả luyện thể và ngưng tụ ma hỏa thần thông. Các tu sĩ của Hỏa phần điện, sức chiến đấu trong toàn bộ ngũ mạch luân hồi điện đều có thể xếp vào hàng đầu. Tô Bạch khẽ lướt qua mấy môn pháp thuật thần thông này, quả thực có không ít điểm đáng học hỏi. Đã ra tay cướp bóc rồi, Tô Bạch cũng không khách khí nữa. Dù sao không gian trong Hóa Linh Lô đủ lớn, hắn dứt khoát quét sạch tất cả các pháp khí, linh thạch, đan dược, vờ còn lại trong Hỏa phần điện. Trong đó còn có một số bí điện sử ký của Luân Hồi Điện, giúp Tô Bạch hiểu rõ hơn về Luân Hồi Điện. Tông chủ hiện tại của Luân Hồi Điện được gọi là U Minh lão tổ, có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, y thường chỉ tu luyện trong U Minh động tiên của mình, không ở bất kỳ nơi nào trong ngũ mạch. Khi ra khỏi bảo khố, Tô Bạch liếc nhìn tu sĩ Kim Đan đang hôn mê đổ gục ở cửa bảo khố. Sau này hắn tỉnh lại, toàn bộ bảo khố bị trộm, e rằng hắn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Tô Bạch lặng lẽ rời khỏi chủ điện Hỏa phân điện, lợi dụng màn đêm, bay về phía một phân mạch khác của Luân Hồi Điện trong U Minh sơn mạch. Cứ thế, Tô Bạch một hơi đi khắp ngũ mạch Luân Hồi Điện, tiện thể quay lại thổ táng điện ban đầu, quét sạch tất cả mọi thứ. Dù sao cũng là ma tông, làm chuyện trộm cắp như vậy Tô Bạch không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Chương 408 lầu các chương 408 lầu các U Minh sơn mạch, một chỗ ẩn bí chi địa. Tô Bạch ở trong màn đêm ẩn nút, lặng lẽ kiểm điểm chính mình chuyến này thu hoạch. Tô Bạch hành động nhanh nhẹn, trộm Luân Hồi Điện ngũ mạch bảo khố, cũng chỉ hoa Tô Bạch một canh giờ không tới thời gian. Lần này trộm lấy ngũ mạch bảo khố, ngoại trừ Hỏa phân điện bảo khố có Kim Đan tu sĩ trông coi, còn lại bốn mạch bảo khố đều là không người trông coi trạng thái, vẹn vẹn có pháp trận thủ hộ. Tô Bạch chỉ cần phá vỡ pháp trận, mở ra một cái lỗ hổng, liền có thể vô thanh vô tức tiến vào bên trong ăn trộm lấy sự tình. Mà này đối thân có huyền giai pháp trận Thiên Phú Thiên Xu Linh Lung lại tại Lục Ánh Linh Nguyên đi theo Thiên Pháp lao tổ học lén thời gian mấy năm, Tô Bạch tới nói, pháp trận đơn giản khoảng không như không. Trộm lấy sự tình, hẳn là còn không có bị Luân Hồi Điện tu sĩ phát hiện. Trong lòng Tô Bạch hơi hơi suy tư. Trước đó, Tô Bạch từng tại Hỏa phần điện bị kia Kim Đan tu sĩ trên thân lưu lại một đạo nhỏ nhẹ cảnh giới pháp trận. Cái này đạo pháp trận mặc dù không đáng chú ý, nhưng lại có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Chỉ cần vị kia Kim Đan tu sĩ tự động tỉnh táo lại, hoặc chịu đến ngoại giới nhân tố ảnh hưởng mà thanh tỉnh, Tô Bạch liền có thể tại trước tiên phát giác được. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Bạch mới có thể như thế đốc định cho rằng, trước mắt Luân Hồi Điện ngũ mạch các tu sĩ, đối với hắn trộm lấy bảo khố sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả. Luân Hồi Điện tại Thiên Nam khu vực đã xưng bá quá lâu, nó thế lực khổng lồ, tại Thiên Nam mọi người đều biết. Luân Hồi Điện ngũ mạch, tùy tiện cái nào một mạch đơn độc sách đi ra, đều đủ để gọi là Thiên Nam chúa tể một phương. Loại tồn tại này, tại trường kỳ không có ăn thiệt thòi phía trước, tự đại là tất nhiên. Không có Luân Hồi Điện tu sĩ có thể ngờ tới, vậy mà lại có như thế gan to bằng trời tu sĩ, dám can đảm xâm nhập U Minh sơn mạch, thậm chí còn dám leo lên ngũ mạch trụ sở đi trộm cắp bảo khố. Đây quả thực là động thủ trên đầu thái tuế, không muốn sống. Hôm nay đi qua, Luân Hồi Điện tất nhiên là muốn tiến hành một lần biến động lớn. Công pháp thần thông còn dễ nói, trong Luân Hồi Điện các tu sĩ có thể bằng vào ký ức một lần nữa khắc họa những cái kia tổn thất linh thạch, linh khí còn có trôi này hậu thiên linh bảo, chỉ sợ U Minh lão tổ biết được tin tức sau phải giận đi lên. Tại trong ngũ mạch, Hỏa phần điện bảo khố không thể nghi ngờ là rất nhiều nhất dậy. Tô Bạch ở nơi đó đạt được hậu thiên linh bảo Hỏa phần kiếm, hắn giá trị liền đủ để bù đắp được khác bất kỳ cái gì công pháp hoặc linh khí, đối với trước mắt Tô Bạch tới nói là cần nhất. Không chỉ có như thế, Tô Bạch tại thủy ngục trong điện còn thu hoạch một bản tam giai thần thông bí tịch, đồng thời cũng đã nhận được thủy ngục điện chủ tu công pháp, Cửu Vũ Hàn Phách luyện ngục kinh. Mà tại Kim Luân điện, hắn càng là thu hoạch hai quyển tam giai thần thông bí tịch cùng với Kim Luân điện chủ tu công pháp, Vạn Hồn Cảnh Kim Sát điện. Ngoài ra, Một Hồn Điện cũng cho Tô Bạch mang đến một bản tam giai thần thông bí tịch cùng Một Hồn Điện chủ tu công pháp, Vạn Linh Ký Sinh Ma Chủ Quyết. Những thứ này chủ tu công pháp mặc dù đều có đặc điểm, nhưng chúng nó đều có một cái chỗ giống nhau, đó chính là đều dung hợp ma đạo sát khí tiến hành cải tạo. Cùng ban sơ ngũ hành tông công pháp so sánh, bọn chúng hiển nhiên đã xảy ra biến hóa rất lớn. Bất quá, đối với Tô Bạch tới nói, những thứ này chủ tu công pháp mặc dù có nhất định giá trị tham khảo, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà chuyển tu chính mình chủ tu công pháp. Dù sao, hắn đối với chính mình hiện hữu chủ tu công pháp có thâm hậu lý giải cùng nắm giữ, cũng là phù hợp kiếm đạo thần thông, tùy tiện chuyển tu có thể sẽ ảnh hưởng hắn bố trí. Đến nỗi cái kia mấy quyển tam giai thần thông bí tịch, Tô Bạch ngược lại là cảm thấy cũng có thể tu luyện. Dù sao, nhiều nắm giữ một chút cường đại thần thông đối với thực lực của hắn để thăng nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Chờ ngày khác sau có chút nhàn rỗi thời điểm, Nhật Bà sẽ dần dần đem cái này mấy môn tam giai thần thông đều nắm giữ thấu triệt. Đối với tầm thường nguyên anh tu sĩ mà nói, có rất ít người nguyện ý hao phí đại lượng thời gian đi tu luyện phức tạp như vậy đa dạng tất cả thuộc tính thần thông. Dù sao, các tu sĩ pháp thuật thiên phú cũng là trời sinh quyết định. Nguyên anh tu sĩ bình thường sẽ chuyên chú vào tự thân am hiểu pháp thuật lĩnh vực, xâm nhập nghiên cứu cũng không ngừng để thăng lên lĩnh vực kỹ nghệ. Giống như Thiên Pháp lão tổ, hắn đem tinh lực đều chút xuống tại trận pháp chi đạo, thông qua không ngừng nghiên cứu và thực tiễn, cuối cùng luyện chế ra động thiên cũng sáp nhập vào tinh diệu trận pháp nguyên lý. Mà Thiên Tinh lão tổ thì chuyên chú vào tu luyện thần thức thần thông, hắn làm hết thảy đều là vì tăng cường thần thức thần thông uy lực cùng hiệu quả. Nhưng Tô Bạch tình huống lại có chỗ khác biệt. Hắn thông qua tiên phú chiếu ảnh nắm giữ nhiều loại thuộc tính pháp thuật thiên phú, cái này khiến hắn tại phương diện thần thông tu hành có đặc biệt ưu thế. mỗi nhiều tu hành một loại thần thông, thực lực của hắn liền sẽ tương ứng mà tăng lên, hơn nữa đối với ngũ hành pháp thuật cùng với thần thông chi lực lý giải cũng biết càng thêm khắc sâu. Nếu là có thể dung hợp thần thông, thực lực tăng phúc liền càng thêm có thể quan. Mặc dù tu luyện nhiều loại thuộc tính thần thông có thể sẽ có vẻ hơi rườm rà, nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ vì Tô Bạch mang đến chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Cùng phổ thông nguyên anh tu sĩ so sánh, hắn tương lai thực lực tuyệt đối là không thể so sánh nổi. Căn cứ vào ngũ mạch trong bảo khố điện tịch ghi chép, Luân Hồi Điện tông chủ liền ở chỗ này sơn phong thượng dừng chân tu luyện. Tô Bạch nhìn về phía trước mắt một đạo thẳng tắp hướng về phía trước, xuyên thẳng vân tiêu, cực kỳ mảnh khảnh núi trướng. Nguyên anh trung kỳ. Thôi, tới đều tới rồi, không nhìn một chút, luôn cảm thấy sẽ bỏ lỡ cái gì. Lại chuyến này tới Luân Hồi Điện, trọng yếu nhất ngũ hành dung hợp chi thuật còn chưa tìm được. Lại đi lên đi gặp một hồi cái này U Minh lão tổ. Tô Bạch thân hình giống như quỷ mị, dọc theo núi trướng bích ngai lao nhanh bay lên không, thân hình của hắn phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế khí tức của mình, đem hắn thu liễm đến cực hạn, không lộ ra mảy may sơ hở. Cứ việc thần thức trong cảm ứng, phía trên cũng không tu sĩ tồn tại, nhưng mà đã quen Tô Bạch cẩn thận. Trải qua một đoạn thời gian bay lên không, Tô Bạch trèo lên đỉnh núi. Địa thế nơi này cao vút trong mây, là U Minh Sơn mạch đỉnh cao nhất, nhiệt độ không khí giá rét dị thường, gió rét thấu xương gào thét mà qua, người bình thường ở đây, lập tức liền có thể hóa thành băng điêu. Cùng Tô Bạch mong muốn bất đồng chính là, nơi này sát khí cũng không có trong tưởng tượng của hắn đậm đà như vậy. Diện tích cũng là cực nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có ước chừng vài mẫu đất lớn nhỏ. Ở mảnh này khu vực chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa hắc ám phong cách tầng 2 lầu các. Lầu các bốn phía treo khô lâu linh đang, ở trên cao tật phong bên trong, những thứ này linh đang thỉnh thoảng lại phát ra tiếng va chạm giòn giã, phối hợp gió núi, cho người ta một loại thanh tĩnh cảm giác băng hàn. Tô Bạch nhìn chăm chú tòa này lầu các, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong lầu các đích xác không có người, U Minh lão tổ chẳng lẽ là như nghe đồn nói tới, đang tại chính mình U Minh trong động thiên tu luyện. Nguyên anh tu sĩ một khi nắm giữ độc tiên, liền như là có một cái độc lập tiểu thế giới. Ngoại trừ không cách nào chạy trốn chính diện chiến trường, bọn hắn cơ hồ rất khó bị giết chết. Chỉ cần trốn động thiên, mở ra truyền tống trận pháp, trong chốc lát liền có thể đến ngoài vạn dặm chỗ, để cho người ta khó mà truy tung. Có động thiên nguyên anh tu sĩ, tự nhiên càng ưa thích trở tại chính mình trong động thiên tu luyện. U Minh lão tổ, hy vọng ngươi đừng đem tất cả bảo vật đều đặt ở trong động thiên a. Tô Bạch lẩm bẩm nói một câu. Chương 409 công phu không phụ lòng người, chương 409 công phu không phụ lòng người, nếu là U Minh lão tổ đem tất cả bảo vật đặt ở trong động thiên, cái kia Tô Bạch liền không có bất cứ cơ hội nào. Bất quá Tô Bạch suy bụng ta ra bụng người. Nếu là tương lai đan các bí cảnh triệt để vững chắc xuống trở thành tiểu thế giới, Tô Bạch đem luyện hóa vì mình động thiên sau đó. Trên cơ bản Tô Bạch có cái gì tốt đồ vật, đều phải đi đến bên cạnh thả. Đặt ở trong hóa linh lô, chết còn có thể tiện nghi địch nhân. Đặt ở trong động thiên, chết về sau trừ mình ra cùng đưa cho đặc biệt quyền hạn giả, cũng lại không người có thể mở ra động thiên. Cái này há chẳng phải là hay. Đương nhiên, lúc này Tô Bạch xem như người ăn trộm, ý nghĩ tự nhiên lại là khác biệt. Chỉ có thể là yên lặng chờ mong U Minh lão tổ, tại trong lầu các thả xuống một chút đồ tốt mới được. Tô Bạch cấp thân đi tới lầu các phía trước. Cái này U Minh lão tổ đích thật là tại Thiên Nam Thái Bình đã lâu, có chút khinh thường, lầu các bốn phía không có bất kỳ cái gì pháp trận tồn tại. Tô Bạch nhẹ nhàng huyền không tiến vào lầu các. Trong lầu một ngoại trừ một chút linh khí đồ uống trà bên ngoài không có gì vật đặc thù. Đi tới lầu 2, ở đây dường như là U Minh lão tổ tại trong lầu các ngẫu nhiên tiến hành chỗ tu luyện. Tứ phía không tường, gió lạnh tứ phía bắt tới, vẹn vẹn có ở giữa nhất một cái bồ đoàn, cùng với bồ đoàn phía trước bàn trà. Trên bàn trà, để nhặt bà một bản cổ tịch. Ân. Trong phòng tu luyện trưng bày cổ tịch, lại là nguyên anh tu sĩ quan sát, có thể là thứ đơn giản gì. Tô Bạch trong lòng hơi động, tiến lên đem cổ tịch thu vào trong lòng bàn tay xem xét. Cái này thời gian không phụ người hữu tâm a. Vũ hành luân chuyển chi thuật. Tô Bạch không nghĩ tới, cái này U Minh lão tổ đối với chính mình tốt như vậy, lầu các này bên trong đồ vật gì đều không phóng, duy chỉ có thả chính mình trước mắt cần có nhất đồ vật một trong. Lại cứ như vậy trực tiếp đặt ở trên bàn trà. Tựa hồ đặc biệt đang đợi mình tới lấy. Chuẩn tứ giai thần thông, ngũ hành luân chuyển chi thuật. Vài ngàn năm trước, ngũ hành tông áp đáy hòm pháp thuật thần thông. Thuật này có thể đem ngũ hành thần thông dung hợp, tạo thành ngũ hành luân chuyển đại trận, nát bấy mục tiêu, có thể dễ dàng nghiền nát cùng giai tu sĩ. Tô Bạch đọc qua cổ tịch, cấp tốc đọc đến môn này cổ tịch tin tức tương quan. Môn này chuẩn tứ giai thần thông, nắm giữ để cho Tô Bạch thứ cần thiết, ngũ hành thần thông dung hợp cơ bản nguyên lý. Chỉ cần làm rõ ràng phần này thần thông bên trong ngũ hành dung hợp nguyên lý, Tô Bạch liền có thể coi đây là dựa vào sáng lập thuộc về mình lớn ngũ hành kiếm trận. Môn này thần thông bên trong ngũ hành dung hợp lý niệm sẽ cực kỳ giảm xuống Tô Bạch tương lai sáng lập lớn ngũ hành kiếm trận cần thiết tiêu hao thời gian. Tô Bạch xem chừng, tránh khỏi thời gian ít nhất không dưới 100 năm. Tô Bạch có thể bằng vào tiên phú chiếu ảnh nắm giữ ngũ hành pháp thuật thần thông, nhưng mà ngũ hành pháp thuật thần thông ở giữa dung hợp, Tô Bạch trước mắt pháp thuật thần thông còn không cách nào làm đến tăng phúc. Có lẽ tương lai gặp phải Tô Bạch trước mắt còn chưa thấy qua địa giai, thiên giai pháp thuật thần thông, có thể có được tăng phúc hiệu quả. Đa tạ ngươi, U Minh lão tổ. Tô Bạch không khách khí đem cổ tịch vui vẻ nhận, lập tức cấp thân hướng về thổ táng điện mà đi. Tô Bạch sau khi rời đi không lâu, ông không gian bốn phía bị tiểu thế giới mở ra, một đạo da thịt trắng nõn, mái tóc dài màu đen, khuôn mặt thông thường có chút quá phận thanh niên thân ảnh hiện ra tại lầu các trước án kỷ. Ân, sách của ta đâu? Thanh niên khẽ nhíu mày, hắn hơi hơi nhắm mắt, có người đến qua. Đáng chết con chuột. Thanh niên thân hình tại chỗ biến mất. Một lát sau, tiếng chuông du dương kéo dài không ngừng mà tại trong U Minh Sơn mạch vang lên. Ân, địch tập, đã xảy ra chuyện gì? Đây là địch tập. tối tình huống khẩn cấp ở dưới tiếng chuông. Sự tình không có giải quyết, tiếng chuông thì sẽ không ngừng. Một chỗ vị trí, vài tên luân hồi điện đệ tử châu đầu ghé thai.
Ân,
bị phát hiện. Tô Bạch tăng nhanh cấp làm được tốc độ, đem thiên cương mang đi, liền có thể rời đi. Chương 410 U Minh lựa chọn, chương 410 U Minh lựa chọn ông. Kèm theo một hồi nhỏ nhẹ vù vù âm thanh, không gian tựa hồ hơi hơi bóp méo một chút, ngay sau đó, một đạo nhàn nhạt truyền tống ba động như gợn sóng khuyết tán ra. Trong nháy mắt, Tô Bạch thân ảnh giống như quỷ mị, đột ngột xuất hiện ở thổ táng điện trong quan tài. Mà tại sát vách một cái khác trong cỗ quan tài thiên cương, nguyên bản đang căng thẳng cơ thể, khẩn trương cảnh giác động tĩnh bốn phía. Đột nhiên, hắn giống như là cảm giác được cái gì, toàn thân run lên bần bật, một cái giật mình từ trong quan tài đứng lên. Ánh mắt của hắn cấp tốc đảo qua sát vách quan tài, khi hắn ánh mắt rơi vào trên thân Tô Bạch, trên mặt vẻ khẩn trương trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là biểu lộ như chút được gánh nặng. "Chủ nhân, ngài rốt cuộc đã đến." Thiên cương nhẹ nói. Trước đây bỗng nhiên lại một hồi liên tục tiếng chuông đột nhiên vang lên. Trận này tiếng chuông phảng phất có một loại nào đó ma lực, khiến cho toàn bộ thổ táng điện các tu sĩ đều giống như bị quấy nhiễu bầy hóng, trong nháy mắt rối loạn lên. Bọn hắn nhao nhao từ riêng phần mình trong quan tài chui ra, bắt đầu bốn phía tìm kiếm xâm lấn tông môn địch nhân. Thiên cương phát hiện dị thường sau, trong lòng căng thẳng, hắn lo lắng cho mình sẽ bị những tu sĩ này phát hiện, thế là liền vội vàng đem nắp quan tài đắp kín mít, tiếp đó ẩn thân trong đó, thu liễm khí tức, không dám có chút chuyển động. Mãi cho đến Tô Bạch đuổi trở về mới thôi. Tô Bạch gật đầu một cái, ra hiệu Thiên cương an tâm chớ đổi. Tô Bạch mở miệng nói, nội danh nguyên anh trung kỳ tu sĩ đang tìm tung tích của ta, hắn thực lực không kém chính là luân hồi điện tông chủ, ta như mang theo ngươi hành động chung, sợ rằng sẽ chịu đến không thiếu hạn chế. Tô Bạch hơi chút suy xét, tiếp đó đối với Thiên cương nói, như vậy đi, ngươi lại tự động thi triển cao giai thuật độ thổ, một đường hướng tây mà đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi tên kia nguyên anh trung kỳ tu sĩ truy tung, sau đó lại đi tìm ngươi. Thiên cương do dự một chút, nhưng vẫn là gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ Tô Bạch ý tứ. Thiên cương mặc dù không biết nguyên anh trung kỳ tu sĩ là có ý gì, nhưng thân là thi khôi, phục tùng mệnh lệnh là đệ nhất tuyển hạng. Hắn chắp tay sau, thân hình lập tức lâm vào lòng đất, hướng về phương tây mà đi. Lấy thiên cương thuật độ thổ, U Minh Sơn mạch bên trong không có kim đan tu sĩ có thể tìm đến hắn. Tô Bạch chỉ cần chú ý tốt chính mình liền có thể. Đây là cái gì truy tung thuật? Tô Bạch kiếm tâm một mực tại dự cảnh, nhưng mà tra lượt quanh thân, lại không có phát hiện trên người có chỗ dị thường. Cái kia bản cổ tịch tại hóa linh lô bên trong, tức thì bị ngăn cách gắt gao. Cần phải không phải cho trên thân đã hạ tiêu ký? Cũng không biết cái này U Minh lão tổ là lấy loại phương thức nào truy tung chính mình. Đã đến rồi sao? Tô Bạch triển khai thần thức, va chạm đến U Minh lão tổ mãnh liệt mà đến lực lượng thần thức. Đây là hai tên nguyên anh tu sĩ lần thứ nhất chính diện tiếp sở. Tô Bạch lấy thần thức thấy được khống chế mây đen mà đến một cái áo đen tóc đen thanh niên, chính là U Minh lão tổ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lực lượng thần thức, Tô Bạch 2000 dặm lực lượng thần thức để cho U Minh lão tổ sợ hết hồn, còn tưởng rằng Tô Bạch cũng là nguyên anh trung kỳ. Chỉ là thần thức liếc nhìn tới, phát hiện Tô Bạch khí tức bất quá là nguyên anh sơ kỳ, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Từ đâu tới con chuột, dám đến ta U Minh sơn mạch dương ai? Tô Bạch hướng U Minh lão tổ vẫy vẫy tay, lấy ra sớm bố trí tốt truyền tống trận. Chút thời gian này, hẳn là đầy đủ thiên cương lặn ra đi rất dài một đoạn khoảng cách. Hơn nữa U Minh lão tổ lực chú ý, hẳn là đều bị đặt ở trên người mình. Ta chạy là được rồi. Ngược lại cũng không phải đánh mất quá hắn, ở đây dù sao cũng là luân hồi điện địa bàn, có trời mới biết có cái gì giấu giếm thủ đoạn. Ở người khác địa bàn cùng người khác lão đại đánh nhau, đây không phải là tự làm mất mặt sao? Truyền tống trận kia sáng bao phủ Tô Bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Bạch liền bị truyền tống nói U Minh sơn mạch bên ngoài âm hồn trấn phụ cận. U Minh lão tổ cấp thân mà đến, vồ một cái về phía truyền tống trận kia. Ầm ầm. Truyền tống trận nổ tung, dù chưa làm bị thương hắn ra lông, thật là xích lỏa lỏa đánh mặt của hắn. Bởi vì khoảng cách quá xa, ngũ hành truy tung thuật cảm ứng đã là nhàn nhạt. Mặc dù còn có thể đuổi theo, nhưng mà U Minh lão tổ lại dừng lại thân hình. Phát hiện Tô Bạch là xa lạ nguyên anh tu sĩ sau, xua đuổi liền trở thành hắn mục đích chủ yếu. Tên này nguyên anh tu sĩ, ta chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ là Thiên Nam bên ngoài tu sĩ U Minh lão tổ tại Thiên Nam ở trong là đệ nhất cao thủ, vô cầu vô thúc. Nhưng mà trong lòng của hắn có đến, tại Thiên Nam bên ngoài, hắn bất quá chỉ là một cái tiểu lâu la thôi. Không nói nguyên anh đại viên mãn, chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, giới này khác nhặt bạc thượng tiên giới cũng nhiều đi. Hắn một cái nguyên anh trung kỳ, tại không tu thành ngũ hành ma sát công phía trước, cũng chỉ có thể tại Thiên Nam tranh bá. Tên này Thiên Nam bên ngoài tu sĩ, nếu là đến từ nào đó phương thế lực lớn, U Minh lão tổ giết hắn, ngược lại là vô duyên vô cớ tìm tới tai họa. Hoàng mình tại Thiên Nam tĩnh tu tốt đẹp thời cơ. U Minh lão tổ ánh mắt lấp lóe, hắn mặc dù khuôn mặt bình thường không có gì lạ, nhưng nếu nói âm tàn tay động, Thiên Nam không có người hơn được hắn. Ngũ hành luân chuyển chi thuật chính là chuẩn tứ giai pháp thuật. Ta tay cầm luân hồi điện ngũ mạch chí lý, còn rút lấy 5 tên kim đan tu sĩ thần hồn, hấp thu tu luyện của bọn hắn ký ức, mới có thể đem hắn nhập môn, thậm chí còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Ngươi một kẻ nguyên anh sơ kỳ trộm đi phương pháp này, lại có thể thế nào? Sợ là dốc cả một đời, cũng không cách nào đem môn này tập hợp thuộc tính ngũ hành thần thông nhập môn. U Minh lão tổ không lo lắng chút nào ngoại nhân trộm đi cổ tịch. Hắn vẫn nộ là có người dám trộm hắn cổ tịch chuyện này bản thân. Nếu là Thiên Nam bản địa tu sĩ, hắn thiếu không được đuổi theo, nghiền xương thành tro, diệt huyết mạch tông môn. Nhưng bây giờ xác định người này là Thiên Nam bên ngoài tu sĩ, U Minh lão tổ nghĩ nghĩ, hay là chuẩn bị trở về trong động thiên tiếp tục tu luyện đi. Lão tổ, thổ táng điện bị trộm, thủy ngục điện cũng là bị trộm. Lão tổ, hỏa phân điện cũng bị trộm, hỏa phân kiếm bị mất ngũ mạch từng người kim đan tu sĩ tụ tập tại U Minh lão tổ bên cạnh, báo tin dư không báo vui. U Minh lão tổ nghe mí mắt chực nhảy, cái này nguyên anh tu sĩ là cái gì bị nghèo? Liên ngũ mạch bà khố đều một cái không dung tha. Nghe được câu nói sau cùng lúc, càng là thốt nhiên biến sắc. Hỏa phân kiếm mất đi, trông coi bảo khố chính là ai? Hỏa phân điện, trước đây bị Tô Bạch giam cầm kim đan trung kỳ lão niên tu sĩ nơm nớp lo sợ cấp thân mà đến. Lão tổ, là đệ tử trông coi bất lực U Minh lão tổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên kẻ này, ngươi đi một chuyến U Minh phòng, chờ ta xử trí. Với bạn, thuộc tính ngũ hành bên trong đối lửa lĩnh ngộ vẫn là kém một chút. Hấp thu cái này kim đan tu sĩ thần hồn ký ức, hẳn là có thể có chỗ tiến bộ. Tên này kim đan tu sĩ không biết từ chỗ nào biết một chút tin tức vu vơ, nghe lời nói này sắc mặt trắng bệnh, ta đệ tử có thể không đi sao? Dám ngỗ nghịch bản tôn. U Minh lão tổ phất tay chính là một đao ngũ hành luân chuyển chi lực đánh ra, đem tên này kim đan tu sĩ chấn động ngất đi. Giữa sân kim đan tu sĩ câm như hến, căn bản không dám nói thêm cái gì. Kẻ này trước đây vẫn là bản tôn đem hắn đưa vào luân hồi điện, bây giờ thậm chí ngay cả cái bảo khố cũng xem không được, ta xem là không còn tác dụng gì nữa. Các ngươi kế tiếp bảo thủ riêng phần mình trụ sở, tăng cường tuần sát, khôi phục bảo khố nguyên dạng, nhớ lấy, không thể lại để cho ngoại nhân lẻn vào. U Minh lão tổ nhắc lên tên này kim đan tu sĩ, cấp thân hướng về U Minh phòng phương hướng lao đi. Tại chỗ các tu sĩ thần sắc ngưng trọng vô cùng, rất nhanh tán đi. Ân, không có đuổi tới sao? Tô Bạch bên này từ bố trí trong truyền tống trận đi ra, thể nội kiếm tâm dự cảnh kéo dài sau một thời gian ngắn liền biến mất. Rõ ràng U Minh lão tổ từ bỏ truy tung hắn. Như thế tốt lắm, bớt đi phiền phức, kẻ này coi như thông minh. Nếu là thật sự đuổi theo ra U Minh sơn mạch bên ngoài, không thiếu được muốn đem hắn giết chuyện. Tô Bạch nhận phương hướng, vàng vào đối với thiên cương cảm ứng, hướng tây cấp thân mà đi. Chương 411 lòng trảo sông bế quan, chương 411 lòng trảo sông bế quan. U Minh sơn mạch phía tây, một mảnh hoang vu cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Ở đây trước đây là một cái náo nhiệt thôn trang, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại đổ nát thê lương cùng hoàn toàn tĩnh mịch. Tại thôn trang trung ương, có một ngụm bỏ hoang giếng cạn, chung quanh mọc đầy cỏ dại. Đột nhiên, một hồi tiếng động rất nhỏ từ giếng cạn một bên truyền đến, phảng phất có đồ vật gì đang tại phá đất mà lên. Ngay sau đó, một người mặc áo giáp, thân hình cao lớn, làn da màu xám trắng nam nhân từ trong đất chậm rãi dâng lên. Ở trong đất động tác giống như là ở trong nước du động nhẹ nhàng. Toàn thân cao thấp để lộ ra một cô vĩnh hằng tử khí, để cho người ta không rét mà run. Kẻ này dĩ nhiên chính là dựa theo Tô Bạch mệnh lệnh, từ U Linh Sơn mạch một đường hướng tây mà đến ngàn năm phi cương thiên cương. Thiên cương leo ra miệng giếng sau, một mắt liền thấy được đã ngồi ở giếng cạn cái khác Tô Bạch. Hắn có chút kinh ngạc mở miệng nói, "Ân, chủ nhân, ngài vậy mà tới trước." Tô Bạch mỉm cười, hắn đã sớm ngờ tới thiên cương sẽ theo ở đây đi qua, cho nên sớm đánh giá thiên cương con đường tiến tới, đồng thời ở chỗ này chờ đợi thời gian dài. Mặc dù thiên cương thuật độn thổ vô cùng lợi hại, nhưng lại nhanh hắn dù sao chỉ là một cái phi cương, hắn thuật độn thổ tốc độ tự nhiên vẫn là không đuổi kịp bây giờ Tô Bạch ngự kiếm tốc độ. Tô Bạch khẽ gật đầu, phu cận nhưng có thích hợp ngươi chỗ tu luyện. Kế tiếp, như là đã ra luân hồi điện, ngươi cũng không cần đi theo thổ táng điện trụ sở nơi đó đồng dạng lén lén lút lút tu luyện. Dung ra tu luyện, tranh thủ cố gắng đột phá đến tử cương cảnh giới. Đến nỗi đột phá lúc lôi kiếp, cũng là không cần lo lắng, bản tôn sẽ thay ngươi chuẩn bị tất cả độ kiếp cam đoan. Tuy nói cương thi thiên kiếp, nghe nói so với nhân tộc kim đan độ kiếp kinh khủng hơn, nhưng có Tô Bạch làm đặt cơ sở cho thiên cương hộ pháp, chỉ là tử cương lôi kiếp, Tô Bạch vẫn có lòng tin có thể cầm xuống. Dù sao Tô Bạch đã tân thăng nguyên anh, nắm giữ vượt qua một cựu thiên cấp kinh nghiệm, đối với ứng đối thiên kiếp có chính mình một bộ phương pháp cùng kỹ xảo. Mà cương thi tu luyện, tốt nhất có thể tìm được một chỗ thượng đẳng âm sát chi địa. Ngươi tìm một chỗ vị trí a. Tô Bạch mở miệng để cho thiên cương tìm kiếm âm sát chi địa. Bởi vì cương thi loại sinh vật này vốn là sinh tại dưới mặt đất, trời sinh liền nắm giữ thượng giai thổ thuộc tính thiên phú, đối với âm sát chi khí có cực cao lực tương tác cùng độ mẫn cảm, dù cho cách rất xa cũng có thể cảm ứng được âm sát chi địa tồn tại. Thiên cương mắt sáng như nước, xa xa nhìn về phía xa xa U Minh sơn mạch. Mới ra tới, ngươi còn nghĩ đi vào a? Tô Bạch lắc đầu nói, ngoại trừ U Minh sơn mạch, còn có lựa chọn khác sao? Thiên cương nghe vậy, thoáng khẽ giật mình, lập tức đem ánh mắt từ U Minh sơn mạch bên trên thu hồi lại, nhìn về phía một phương hướng khác. Chủ nhân, bên kia phương hướng cũng có một chỗ không tệ âm sát chi địa. Thiên cương quan sát cảm ứng một lát sau mở miệng nói. Tô Bạch khẽ gật đầu, chỉ cần không phải U Minh sơn mạch, cũng không có vấn đề gì. Cái kia U Minh lão tổ không biết dùng thủ đoạn gì, lấy ra hắn một tia khí tức, nếu là thật lại muốn vào U Minh sơn mạch, còn phải thật tốt mưu đồ một phen mới là. Thay âm sát chi địa tất nhiên không bằng U Minh sơn mạch mà tông sơn môn như vậy xuất sắc, nhưng thắng ở vị trí tương đối bí mật, không dễ bị người khác phát hiện, đối với thiên cương tu luyện tới nói, có lẽ càng thêm an toàn. Nếu đi là chỗ đó, ta toàn lực bung ra hấp thu âm sát chi khí, sau một thời gian ngắn hẳn là liền có thể tấn thăng tử cương. Thiên cương lòng tin xếp đầy nói, ta đã cảm ứng được trong cõi U Minh thiên kiếp đang triệu hoán ta. Tô Bạch khẽ gật đầu, ân, rất tốt, vậy ngươi liền dẫn lộ ra phát ta, ngươi ở phía trước phương dẫn đường liền có thể. Thiên cương sau khi nghe xong không chút do dự thi triển ra cao giai thuật độ thổ, thân hình chìm vào lòng đất, thẳng đến chỗ kia âm sát chi địa. Tô Bạch thấy thế, cũng là lập tức thôi động tự thân thuật độ thổ, sát theo đôi tại sau lưng thiên cương. Tô Bạch lưu tâm thử xem, chính mình điều động thuật độ thổ cùng thiên cương ai nhanh hơn. Rất nhanh Tô Bạch liền có rốt cuộc, làm hắn kinh ngạc chính là, mặc dù hắn toàn lực ứng phó mà khống chế môn này thuận tay tu luyện nhị giai thuật độ thổ, nhưng tốc độ nhưng lại xa xa không bằng thiên cương. Cũng có trách, cương thi là đến trời ban tồn tại, bọn chúng không chỉ có nắm giữ vô cùng vô tận tuổi thọ, càng là tại trong truyền thuyết thần thoại bị coi là đại địa chi tử. Hắn nắm giữ cao giai thuật độ thổ, trong tay hắn đơn giản nhanh như điện chớp đồng dạng, nhanh đến mức kinh người. Trừ phi Tô Bạch rời đi lòng đất, trở lại trên trời dùng chính mình sở trường ngự kiếm mà đi gấp rút lên đường, bằng không bằng vào thuật độ thổ, là đừng nghĩ bắt kịp thiên cương thuật độ thổ. Tô Bạch âm thầm suy nghĩ, xem ra thiên cương tại phương diện thổ thuộc tính pháp thuật quả thật có thiên phú phi phàm. Hơn nữa, loại thiên phú này chỉ sợ ít nhất cũng là hoàng giai cấp bậc. Đã như thế, trong lòng Tô Bạch đã có tính toán. Hắn nghĩ thầm, đã như vậy, vậy thì không cần lại đi tìm kiếm người khác. Đợi cho thiên phú chiếu ảnh kỹ năng để ngồi hoàn tất, thiên cương thành công tấn thăng sau đó, chính mình không ngại trước tiên đem thiên cương đất trên người thuộc tính pháp thuật thiên phú sao chép được, làm tiếp khác dự định cũng không muộn. Tử cương đẳng cấp pháp thuật thiên phú, chật chật, suy nghĩ một chút liền mạnh đáng sợ. Tử cương đẳng cấp cương thi, đánh cùng cấp bậc nhân tộc nguyên anh, yêu tộc yêu vương cùng chơi giống như. Hắn có thổ thuộc tính pháp thuật thiên phú, tự nhiên cũng biết nâng cao một bước. Nếu là có thể tại phục chế một đường tới từ tử cương huyền giai pháp thuật thiên phú. Hiu hiu hiu. Hơn một canh giờ sau, Tô Bạch đi theo thiên cương tìm được nơi đây âm sát chi địa. Thiên cương này đối âm sát chi địa cảm giác phạm vi có thể đủ xa, cái này đã chạy ra khoảng cách mấy vạn dặm. Hắn cũng có thể bằng vào tự thân cương thi thiên phú, cảm ứng được bên ngoài mấy vạn dặm âm sát chi địa tồn tại. Chính là nơi đây. Tô Bạch bỏ ra, chậm rãi đem thần thức của mình tản ra tới, chậm rãi lướt qua mảnh này lòng trào sông. Thần trí của hắn dần dần lan tràn, bao trùm toàn bộ khu vực, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Sau một phen cẩn thận quan sát, Tô Bạch phát hiện nơi này đích xác là một chỗ không tệ âm sát chi địa. Nơi đây âm sát chi địa ở vào nơi đây lòng trào sông bên trong, địa thế nơi này chỗ trũng, dòng nước hội tụ, tạo thành một mảnh tương đối độc lập khu vực. Mà cái này lòng trào sông vừa vặn ở vào thiên nam hai cái phạm nhân đất nước biên giới tuyến bên trên, trở thành hai nước tranh đoạt tiêu điểm. Cách mỗi mấy năm, mảnh này lòng trào sông đều biết trở thành hai nước quân đội kịch liệt giao phong chiến trường. Vô số binh sĩ ở đây dục huyết phân chiến, tính mạng của bọn hắn tại trong chiến hỏa tan biến, cuối cùng té ở trên vùng đất này. Mà những thứ này tử trận quân sĩ thi cốt, thường thường sẽ bị ngay tại chỗ chôn cất tại lòng trào sông phía dưới, trở thành mảnh đất này một bộ phận. Theo thời gian trôi qua, mảnh đất này phía dưới không biết thẩm thấu bao nhiêu máu tươi. Những huyết dịch này dưới đất hội tụ, thẩm thấu, cùng âm khí chúng quanh lẫn nhau giao dùng, dần dần tạo thành một cỗ cường đại âm sát chi khí, đem sông sâu trong lòng đất cải tạo thành một chỗ âm sát chi địa. Phía dưới ẩn chứa âm sát chi khí, đầy đủ thiên cương tu luyện đã lâu. Có thể nói, ở đây đã không còn là đơn thuần tự nhiên chi địa, mà là một chỗ tràn đầy tử vong cùng oán niệm nhân tạo âm sát chi địa. Như thế, ngươi liền ở đây thật tốt tu luyện, ta sẽ ở một bên thay ngươi hộ pháp. Thiên cương chậm rãi gật đầu hẳn là, sau đó liền hướng về lòng trào sông phía dưới lặn xuống. Tô Bạch nhìn xem thiên cương chìm vào lòng đất, lập tức rời đi hiện trường. Hắn thì tại lòng trào sông phía trên mở ra một chỗ độc phủ, lấy ra thiên sơn điệp ảnh trạm liền bắt đầu tu luyện. Tu thành cuối cùng này một môn thuộc tính ngũ hành kiếm đạo thần thông, Tô Bạch liền có thể tiến hành đại ngũ hành kiếm trận thôi diễn. Đến nỗi đại ngũ hành kiếm trận thôi diễn là một hạng mênh mông công trình, cũng là tương lai Tô Bạch vượt giai giết địch đại sát khí. Thiên Nam có thuần chính ngũ hành tông tại, càng đi ra ngũ hành luân chuyển chi thuật loại này chuẩn tứ giai ngũ hành thần thông, tự nhiên là lưu lại Thiên Nam thôi diễn đại ngũ hành kiếm trận phù hợp. Nếu là thôi diễn quá trình không thuận lợi, đi tìm một tìm ngũ hành tông, không đúng, tìm một tìm luân hồi điện cũng là có dấu vết mà lần theo. Chương 412 tứ giai thần thông sau lưng chương 412 tứ giai thần thông sau lưng chí cường thần thông phép thuật chi đạo, đại biểu cho tu sĩ chiến lực, từ trước đến nay cũng là các tu sĩ theo đuổi. Khi tu pháp thuật thần thông đạt đến tam giai lúc, mặc dù vẫn có thượng trung hạ giai phân chia, nhưng loại này phân chia đã không còn giống phía trước như thế rõ ràng. Lúc này, càng quan trọng chính là thi thuật giả bản thân pháp thuật thiên phú cùng với đối với pháp thuật nắm giữ trình độ. Tam giai pháp thuật tất nhiên cường đại, nhưng cùng tứ giai pháp thuật so sánh, vẫn lộ ra không có ý nghĩa. Tứ giai pháp thuật mới thật sự là đại tu sĩ thần thông, khó mà bị bình thường tu sĩ nắm giữ. Chỉ có những cái kia đối với một lòng pháp thuật một đạo thấm nhuần mấy trăm năm đến mức tận cùng tu sĩ, mới có thể tu thành tứ giai pháp thuật. Nắm giữ tứ giai pháp thuật nguyên anh tu sĩ, cùng những cái kia không nắm giữ tứ giai pháp thuật nguyên anh tu sĩ so sánh, chiến lực quả thực là khác biệt một trời một vực. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ tứ giai pháp thuật cũng không phải là đến từ truyền thống truyền thừa, mà là từ chính bọn hắn đối với một hạng pháp thuật khắc sâu lý giải, đồng thời trên cơ sở này tiến hành tiến một bước khai phát cùng cách tân, cuối cùng mới có thể sáng tạo ra. Quá trình này dị thường dài dằng dặc lại gian khổ, thường thường cần các tu sĩ kinh nghiệm dài dằng dặc tu hành tuế nguyện, thậm chí muốn tới nguyên anh hậu kỳ thậm chí nguyên anh đại viên mãn giai đoạn mới có thể thành công khai phát ra thuộc về mình tứ giai pháp thuật. Có được chính mình tứ giai pháp thuật thần thông tu sĩ, địa vị liền sẽ đại đại khác biệt. Bây giờ tại yêu tinh thành cũng vẹn vẹn có thiên tinh lão tổ cùng thiên phạ gia tổ nắm giữ thuộc về mình tứ giai pháp thuật thần thông thôi. U minh lão tổ ý nghĩ cùng Tô Bạch không như mà hợp, lựa chọn sáng tạo chính mình tứ giai pháp thuật để cao chiến lực. Cho nên nói, U minh lão tổ trong lòng rất rõ ràng, tại hắn thành công khai sáng ra duy nhất thuộc về chính mình tứ giai pháp thuật phía trước, nhất định phải bảo trì điệu thấp làm việc. Tứ giai pháp thuật cũng không phải tùy tiện liền có thể nắm giữ, cái này cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. U minh lão tổ biết rõ gian khổ trong đó, bởi vậy hắn quyết định tại triệt để nắm giữ môn này tứ giai pháp thuật phía trước, tuyệt không dễ dàng hiện lộ ra tài năng cũng liền có trước đây từ bỏ truy tung Tô Bạch quyết đoán. Đợi đến hắn chân chính đem tứ giai pháp thuật dung hội quán thông, vận dụng tự nhiên thời điểm, đó chính là hắn mở mày mở mặt, đi ra ngoài phách lối thời điểm. Đến lúc đó, vô luận là thiên nam bên ngoài tu sĩ, vẫn là cái gì khác người, chỉ cần dám đến luân hồi điện sơn môn khiêu khích, hắn đều không sợ hãi chút nào, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Tứ giai pháp thuật sở dĩ ít ỏi như thế, nguyên nhân chính là ở có rất ít nguyên anh tu sĩ nguyện ý đem chính mình khổ cực sáng tạo ra tứ giai pháp thuật truyền thụ cho người khác. Nguyên do trong này có hai điểm, thứ nhất, loại này muốn hợp tu sĩ một đời tâm huyết pháp thuật thần thông, thường thường có đặc biệt tính chất cùng đặc điểm, không nhất định thích hợp tu sĩ khác tu luyện. mỗi người con đường tu luyện đều không hoàn toàn giống nhau, gượng ép tu luyện không thích hợp chính mình pháp thuật, không chỉ có khó mà lấy được hiệu quả, thậm chí có thể sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương. Thứ hai, cái này tứ giai pháp thuật đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, liền như là lá bài tẩy của bọn hắn đồng dạng trọng yếu. Tại bọn hắn trước khi phi thăng, hoặc tọa hóa phía trước, pháp thuật này cũng là bọn hắn vũ khí bí mật. Nếu như bị người khác biết mình thần thông thiếu sót, như vậy tại thời khắc mấu chốt, liền có thể sẽ cho mình mang đến nguy hiểm to lớn. Tô Bạch từ Luân Hồi Điện có được ngũ hành luân chuyển chi thuật cũng không phải duy nhất thuộc về một tên tu sĩ, có thể nói là trước đây ngũ hành tông nhiều đời người cố gắng, vừa mới sáng tạo ra chuẩn tứ giai pháp thuật. Sở dĩ là chuẩn tứ giai, không phải nói nó không đủ mạnh. Ngược lại là bởi vì nó quá mạnh, là bởi vì nó còn không hoàn thiện, tập hợp thuộc tính ngũ hành pháp thuật nguyên lý, học thiên sao, so với tiếp tục hoàn thiện hắn, dùng môn này thần thông bên trong ngũ hành chí lý tới coi là sáng tạo chính mình tứ giai pháp thuật cơ sở bản đạp vừa mới càng thích hợp hơn. Lời tuy như thế, nhưng Tô Bạch đối với mình có thể tại nguyên anh sơ kỳ liền tự sáng tạo tứ giai pháp thuật một chuyện, lại là tràn đầy tự tin. Cái này tự tin tự nhiên là bắt nguồn từ tiên phú chiếu ảnh giao phó hắn cái kia độc nhất vô nhị ngũ hành pháp thuật thiên phú kiếm đạo cùng với các hạng huyền giai thiên phú. Tấn thăng nguyên anh sau đó, Tô Bạch phát hiện tốc độ tu luyện trở nên càng ngày càng chậm chạp. Cho dù là hắn dạng này nắm giữ thiên linh căn tuyệt thế thiên tài, trên thân tài nguyên cũng dị thường phong phú, nhưng muốn bước vào cái tiếp theo nguyên anh kỳ trung giai, cũng ít nhất cần tiêu phí mấy chục năm thậm chí trăm năm thời gian. Tốc độ tu luyện như vậy, đối với phổ thông tu sĩ tới nói, đã là xa không với tới. Dù sao, bình thường nguyên anh tu sĩ, thường thường cần khổ tu mấy trăm năm, thậm chí có thể cuối cùng cả đời đều không thể đột phá trước mặt tiểu giai. Cũng bởi vậy, giới này đã rất lâu không có tan thần tu sĩ xuất hiện. Cho nên, so với tiêu tốn rất nhiều thời gian đi đột phá nguyên anh trung kỳ, Tô Bạch trước mắt để thằng chiến lược nhanh nhất đường tắt, không thể nghi ngờ chính là sáng tạo ra thuộc về chính hắn tứ giai pháp thuật thần thông. Nếu có thể thành công sáng tạo ra đại ngũ hành kiếm trận, vô luận là trong vòng trăm năm phát sinh yêu tinh biển rộng luân chiến, vẫn là chuyện khắc hiện, Tô Bạch liền đều thành thạo điêu luyện. Có chiến lược bản thân, mới có thể khoan thai tự đắc chậm rãi tu luyện, tấn thăng hóa thần chi cảnh. So với trong vòng mấy chục năm tấn thăng nguyên anh trung kỳ, Tô Bạch đối với sáng tạo thuộc về mình tứ giai pháp thuật thần thông, lòng tin càng lớn. Lại tứ giai pháp thuật thần thông đối chiến lược tăng phúc, viễn siêu tấn thăng nguyên anh trung kỳ. Chương 413 thôn vệ huyết nục, chương 413 thôn vệ huyết nục, thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, Tô Bạch cùng Thiên Cương một đôi chủ tớ tự mình tu luyện chính mình, ngắn ngủi mấy tháng thời gian nháy mắt qua. Liên tại đây một ngày, Tô Bạch trong đầu giới diện đột nhiên hơi hơi rung động đứng lên. Trong lòng của hắn vui mừng, biết đây là tiên phú chiếu ảnh thăm dò cùng chức năng sao chép đã đổi mới. Tô Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, mấy tháng này tu luyện Thiên Sơn Điệp Ảnh Trảm tuy có tiến độ, nhưng tiến độ chậm chạp. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, không có thổ thuộc tính pháp thuật thiên phú, muốn nắm giữ một môn sen lẫn thổ thuộc tính linh lực biến hóa kiếm đạo thần thông chính xác cần hao phí không thiếu thời gian a. Hắn nhíu mày, xem ra vẫn là phải phục chế một môn thổ thuộc tính pháp thuật thiên phú mới được. Tô Bạch nghĩ thầm, chỉ là dưới mắt Thiên Cương chưa tấn thăng, ta là hẳn là trước tiên đi phục chế người khác pháp thuật thiên phú, hay là trực tiếp phục chế Thiên Cương bây giờ trên người thiên phú đâu? Đang lúc Tô Bạch suy xét lúc, đột nhiên, trong đầu của hắn truyền đến một hồi sóng chấn động bé nhỏ. Đây là Thiên Cương thông qua khống thi pháp ấn truyền đến truyền âm. Tô Bạch trong lòng căng thẳng, vội vàng tập trung tinh thần lắng nghe. Cái này khống thi pháp ấn truyền âm, hắn rõ ràng trình độ cùng khoảng cách tỉ mỉ liên quan. Nếu như phải bảo đảm rõ ràng mà nói, hắn phạm vi bao trùm chỉ bèn bèn có mấy chục dặm mà thôi. Xa hơn chút nữa khoảng cách, cũng chỉ có thể cảm nhận được mơ hồ cảm ứng. Cũng may lúc này Tô Bạch cùng Thiên Cương đều thân ở mảnh này âm sát chi địa chỗ lòng chảo sông phụ cận, khoảng cách tương đối khá gần, cho nên truyền âm ngược lại là dị thường thuận tiện. Chủ nhân, ta cảm giác gần sắp xỉ. Thiên Cương âm thanh tại Tô Bạch trong đầu vang lên. Tô Bạch sau khi nghe xong, trong lòng lập tức vui mừng. Hắn biết Thiên Cương nói tới không sai biệt lắm là chỉ sẽ phải tấn thăng đến Tử Cương Chi Cảnh. Tử Cương Chi Cảnh đối với Cương Thi tới nói là một cái bay vọt về chất, không chỉ có thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng, còn có thể nắm giữ càng mạnh hơn lớn pháp thuật cùng kỹ năng. Tô Bạch quyết định thật nhanh, quyết định để trước phía dưới chính mình tu luyện, toàn tâm toàn ý trợ giúp Thiên Cương tấn thăng Tử Cương. Chỉ cần Thiên Cương có thể đủ thành công tấn thăng, Tô Bạch tại Thiên Nam thời gian sẽ càng thêm thuận lợi. Hơn nữa, Tô Bạch vẫn chờ tại Thiên Cương tấn thăng sau đó, phục chế trên người hắn thổ thuộc tính pháp thuật thiên phú. Nghĩ tới đây, Tô Bạch liền không do dự nữa, hắn lập tức ngừng chính mình tu luyện, đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào trên thân Thiên Cương. Hắn dùng thần thức của mình khóa chặt Thiên Cương, cẩn thận quan sát đến Thiên Cương mỗi một cái biến hóa rất nhỏ, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể xuất hiện nguy hiểm. Một khi Thiên Cương bắt đầu độ kiếp, Tô Bạch liền sẽ không chút do dự xuất thủ tương trợ, bảo đảm hắn có thể độ an toàn qua cửa ải khó khăn này, thành công tấn thăng Tử Cương chi cảnh. Nhắc tới cũng xảo, cái này lòng chảo sông phụ cận hai nước, gần nhất quan hệ có thể nói là dương cung bạc kiếm, ma sát không ngừng, bầu không khí dị thường khẩn trương. Quả nhiên, không có mấy ngày nữa, cái này giữa hai nước mâu thuẫn cuối cùng bị nhen lửa, một hồi mâu thuẫn kịch liệt giống như liệu nguyên chi hỏa cấp tốc lan tràn ra. Lòng chảo sông bên trên bình nguyên, nguyên bản yên tĩnh thổ địa trong nháy mắt bị chiến tranh mây đen bao phủ, song phương riêng phần mình hỏa lực tập trung năm vạn, như hai đầu hung mãnh cự thú, mặt đối mặt giằng co, một hồi kinh tâm động phách chính diện giao phong hết sức căng thẳng. Mà tại cái này tại phàm nhân xem ra khẩn trương thời khắc, Tô Bạch lại ngồi ngay ngắn ở ngọn núi bên trên, tựa như một cái siêu thoát trần thế người đứng xem. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú phía dưới chiến trường, nhìn xem những người phàm tục kia binh sĩ tại trong liều mạng tranh đấu dãy rủa, liền như là đang quan sát một đám con kiến ở giữa chủng tộc chém giết đồng dạng. Cứ việc mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh tại tàn biến, nhưng tất cả những thứ này đối với bây giờ Tô Bạch tới nói, lại không cách nào nhắc lên nội tâm của hắn chút gợn sóng nào. Vốn là ngắn ngủi sinh mệnh, cần gì phải vội vã đi chết đâu. Tô Bạch không khỏi cảm thán nói. Ánh mắt của hắn xuyên qua chiến trường ồn ào náo động, rơi vào những cái kia anh dũng chém giết binh sĩ trên thân. Bọn hắn vì riêng phần mình ích lợi của quốc gia, không tiếc bỏ qua sinh mệnh của mình, mà ở trong mắt Tô Bạch, những sinh mạng này là nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Không nói bọn hắn bản thân, liền coi như là bọn hắn vì đó hy sinh tính mệnh quốc gia, cũng bất quá mấy trăm hơn ngàn năm lịch sử, ngắn ngủi, quá ngắn ngủi, hết thảy đều là không có ý nghĩa. Tô Bạch lắc đầu. Chính hắn bây giờ mặc dù có được hơn ngàn năm thọ nguyên, nhưng vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ dùng, một lòng nghĩ có thể càng nhanh mà tấn thăng hóa thần, phi thăng linh giới. Có lẽ, phàm nhân có phàm nhân buồn rầu, tu tiên giả cũng có thuộc về mình nhận thức ở dưới bất an. Tô Bạch lặng lẽ nghĩ lấy, ánh mắt của hắn dần dần từ chiến trường thu hồi, một lần nữa rơi vào núi xa xa loan phía trên. Nơi đó, mây mù nhiễu, tựa như tiên cảnh, dãy núi dường như vĩnh hằng bất biến, cùng phía dưới huyết tinh chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh vẫn lạc tạo thành trên lệnh rõ ràng. Trận này đối với phàm nhân quốc độ tới nói kinh tâm động phách chính diện chém giết đã kéo dài dòng dã 3 ngày, song phương đều giết đỏ cả mắt, chiến đấu dị thường kịch liệt, đánh một chút ngừng ngừng đánh một chút, khó phân thắng bại. Cuối cùng, sau khi một lần cuối cùng ác chiến, song phương đều cảm thấy sức cùng lực kiệt, bất lực tái chiến, thế là không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời rút quân. Trên chiến trường, ngổn ngang nằm vô số cổ thi thể, mùi hôi máu tanh và khí tức tử vong tràn ngập trong không khí. Vì thanh lý chiến trường, song phương đều phái một chút tướng sĩ đến đây thu thập những thi thể này. Một cái quân sĩ đi đến một bộ bị chặt nửa cái đầu góc trước thi thể, đang chuẩn bị đem hắn rời lên, đột nhiên, một hồi âm trầm sát khí như cuồng phong giống như cuốn tới. Tên này quân sĩ hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, chỉ thấy cô kia nguyên bản thi thể nguyên vẹn trong nháy mắt bị cái kia cô âm sát chi khí thôn phệ, huyết nhục giống như là bị quét đi, cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một bộ trắng liếu xương khô. A, có yêu quái a. Tên này quân sĩ bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn thét lên, quay người liều mạng chạy, chỉ sợ cái kia cô âm sát chi khí sẽ đuổi theo đem hắn cũng biến thành một bộ xương khô. Đó cũng không phải ví dụ. Tại trên toàn bộ chiến trường, các đang thu thập thi thể bọn cũng nhao nhao tao ngộ tình huống giống nhau. Cái kia cổ quỷ dị màu đen âm sát chi khí giống như ưu linh, ở bên cạnh họ tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, thi thể huyết nhục đều bị cấp tốc cuốn đi, chỉ còn lại từng gỗ trơ trụi xương khô ở lại tại chỗ, phản phất bị quất đi sinh mệnh tinh hoa. Bất quá cỗ này âm sát chi khí chủ nhân, tựa hồ còn trong lòng còn có thiện niệm. Hắn chỉ nhằm vào người mất, cũng không tác động đến người sống. Cái này âm sát chi khí chủ nhân, tự nhiên chính là Thiên Cương. Thiên Cương cũng không đối người sống hạ thủ, cũng không phải Tô Bạch chỉ lệnh, mà là Thiên Cương vô ý thức trạng thái dưới, lựa chọn của mình. Cái này rất lớn nguyên nhân quy tội Tô Bạch đặt ở trong cơ thể khống thi pháp ấn. Khống thi pháp ấn bên trên một tia Tô Bạch thần hồn, để cho Thiên Cương có một tia linh khí cùng nhân tính, mà không đến mức để cho hắn giống bình thường cương thi tàn bạo không chịu nổi. Quỷ a, yêu quái a. Đến đây nhặt xác bọn nhìn thấy một màn này, bị dọa đến lao nhanh rút lui. Hai phe đại quân doanh trướng biết được tin tức này sau, cũng là có cớ, nhao nhao bắt đầu triển binh. Tô Bạch nhàn nhạt nhìn xem một màn này, người chết huyết nục có thể lợi dụng, hơn nữa cử động lần này để cho song phương càng mau bỏ đi hơn binh, giảm bớt sinh linh tiêu vong. Đây coi như là trong lúc vô tình làm một chuyện tốt sao? Tô Bạch nhẹ nhàng nở nụ cười. Ân, bắt đầu. Tô Bạch rõ ràng cảm giác được, dưới nền đất Thiên Cương bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Mượn nhờ bỏ mình tướng sĩ huyết nục, Thiên Cương bắt đầu phát sinh thủy biến. Nơi đây lòng chảo sông bên trong âm sát chi khí, thời gian ngắn bị hội tụ đến trên người hắn. Thiên Cương màu tái nhợt làn da, bắt đầu bao phủ một tia khác màu tím. Cái này tia màu tím mặc dù quỷ dị, nhưng cũng để cho hắn không còn như vậy giống người chết nhiều hơn một loại kỳ lạ đến từ người chết cao quý. Chương 414 Thiên Cương độ kiếp, chương 414 Thiên Cương độ kiếp. Tô Bạch không do dự nữa. Vọt ra. Mấy đạo lóng lánh tia sáng phòng ngự trận bàn như là cỗ sao trổi phi nhanh mà ra, bọn chúng là Tô Bạch tại lục ánh linh nguyên thượng tự động luyện chế mà thành, gào thét lên phóng tới phụ cận mấy cái sân phong. Những thứ này trận bàn tại Tô Bạch dưới thao túng, tinh chuẩn đáp xuống thích hợp 7 trận địa điểm, thần thức liếc nhìn phía dưới Tô Bạch sớm đã biết rõ dãy núi này địa hình. Những thứ này cao giai phòng ngự trận bàn cũng không phải thông thường mà hàng, bọn chúng giá thành đắt đỏ. Tô Bạch vì thế hao phí số lớn linh thạch, đồng thời phí hết tâm tư gọp đủ đủ loại chân quý vật tư, mới có thể luyện chế thành công. Nguyên bản, những thứ này trận bàn là Tô Bạch vì chính mình chuẩn bị, lưu làm lúc gặp nguy hiểm dùng để phòng thân. Hắn bạn lần không ngờ, bây giờ lại trước tiên đưa chúng nó giao cho Thiên Cương, dùng ứng đối độ kiếp chi nạn. Tô Bạch hết thể chuẩn bị 3 bộ trận pháp, hắn không chút do dự đưa chúng nó toàn bộ bố trí ở lòng chảo sông 4 phía ngọn núi bên trên. Cứ như vậy, làm Thiên Cương khi độ kiếp, chỉ cần dựa theo trình tự tiến vào những trận pháp này phạm vi, liền có thể nhận được cường đại che chở cùng cơ hội thở dốc. Không chỉ có như thế, Tô Bạch còn khẳng khái đem Hậu Thiên Linh Bảo Huyền Hoàng Kỳ cho mượn Thiên Cương. Đạo này thuộc tính Hậu Thiên Linh Bảo, tại trải qua nhiều kiện thuộc tính bảo vật tầm bổ sau, đã thành công chữa trị, vốn là liền cường đại lực phòng ngự càng là lấy được tăng thêm một bước. Mà tại Thiên Cương trong tay, cái này linh bảo không thể nghi ngờ có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ, vì hắn ngăn cản thiên kiếp công kích cung cấp hữu lực bảo đảm. Đợi đến Tô Bạch bố trí tốt một chút, đồng thời đem bố trí truyền âm cho Thiên Cương sau, Tô Bạch liền lui về sau một mảng lớn khoảng cách. Lúc độ kiếp, người bên ngoài không thể cách sát tới, nếu không sẽ bị thiên kiếp liên lụy, lợi bất cập hại. Nếu là người bên ngoài muốn trực tiếp ra tay trợ lực người độ kiếp, cái kia xong đời, khiêu khích thiên đạo uy nghiêm đại giới là đáng sợ. Thiên kiếp uy lực sẽ bay lên gấp mấy lần, trên cơ bản sẽ để cho người độ kiếp cùng ra tay viện trợ giả, khởi thân vẫn tại chỗ. Giống Tô Bạch dạng này, cho linh bảo, cho trận bàn, cái này là từ khía cạnh phụ trợ, ngược lại là không sao. Giữa thiên địa, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên bị mây đen bao phủ. Những mây đen này cấp tốc hội tụ vào một chỗ, phản phất là bị một cỗ cường đại sức mạnh hấp dẫn, trong nháy mắt, toàn bộ thế gian thế giới liền từ sáng tỏ vào lúc giữa trưa đã biến thành đen như mực đêm tối. Tại dạng này quỷ dị cảnh tượng phía dưới, lòng chảo sông phụ cận đang tại rút lui phạm nhân quân đội hoàn toàn mất đi khống chế, các binh sĩ vạn phần hoảng sợ, chạy trốn tứ phía. Đội ngũ của bọn hắn trong nháy mắt tan rã, nguyên bản chỉnh tề hành quân trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Bất thình lình dị tượng, so với Tô Bạch phía trước tấn thăng nguyên anh lúc đưa tới hiện tượng, rõ ràng càng khủng bố hơn cùng kinh người. Tô Bạch thần thức cấp tốc quét tán ra, muốn dò xét đám mây đen này phạm vi, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, thần trí của hắn vậy mà không cách nào chạm tới đám mây đen này giới hạn. Dị tượng to lớn như vậy, chỉ sợ thiên nam địa khu rất nhiều tu sĩ đều có thể cảm ứng được, bọn hắn có lẽ sẽ biết đây là tử cương xuất thế đưa tới kinh khủng thiên kiếp. Đúng lúc này, mây đen bắt đầu kịch liệt xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Sấm sét màu tím tại trong vòng xoáy không ngừng ngẩn ngưỡng, phản phất là bị một cố cường đại sức mạnh trói buộc, chờ đợi thả ra một khắc này. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, màu tím lôi đỉnh giống như là một tia chớp gào thét xuống, thẳng tắp hướng về thiên cương ẩn nút mặt đất đập tới. Đây cũng là một cựu thiên kiếp trung đạo lôi đỉnh thứ nhất, uy lực của nó cực kỳ khủng bố, đủ để phá hủy hết thảy ngăn cản nó bất thể. Cứ việc thiên cương ẩn thân ở dưới đất, thế nhưng kinh khủng thiên kiếp lôi đỉnh lại tựa như nắm giữ một đôi có thể nhìn rõ hết thảy ánh mắt đồng dạng, dễ như trở bàn tay lại tinh chuẩn không sai lầm phong tỏa vị trí của hắn chỗ. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, màu tím lôi đỉnh giống như một quả rơi xuống như lưu tinh ầm vang nện xuống, hắn ẩn chứa chí dương chí cương lôi đỉnh chi lực, phảng phất muốn đem phiến đại địa này vỡ ra tới. Trong chốc lát, thổ địa bị nhấc lên hơn 10 trượng cao, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó rung dậy. Mà nguyên bản tràn ngập âm trầm sát khí âm sát chi địa, tại cái này lôi đỉnh chi lực trùng kích vào, giống như bị gió lốc thổi tan sương mù, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cái thiên kiếp này, cũng tính là trong lúc vô tình tiêu hủy một cái khả năng mang cho phạm nhân tai nạn âm sát chi địa. Liên tại đây phiến bị sốc lên trung tâm đất này, thiên cương thân ảnh nhưng dần dần hiện ra. Hắn nguyên bản kế hoạch trốn ở lòng đất, lợi dụng lòng đất hòa hoãn tới trực tiếp dùng lục thân ngạnh kháng cái này đạo thiên kiếp thứ nhất lôi đỉnh. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái thiên kiếp này lôi đỉnh tiến vào lòng đất sau vậy mà lại dẫn phát to lớn như vậy nổ tung, uy lực của nó không chỉ không có yếu bất chút nào, ngược lại trở nên hung mạnh hơn. Thiên cương cái kia cường đại phi cương thân thể, tại lôi đỉnh này hành tạc phía dưới, cũng không nhịn được nhận lấy vết thương nhẹ. Nhưng hắn không dám có chút chần chờ, lập tức phi thân lên, phóng tới Tô Bạch nói cho hắn biết chỗ thứ nhất pháp trận phòng ngự vị trí. Hắn tại pháp trận phụ cận lượn vòng lấy, độ cao cảnh giác thiên kiếp lôi đỉnh động tĩnh. Một khi phát hiện tình huống không ổn, hắn liền sẽ không chút do dự cấp tốc chui vào trong trận pháp, khởi động pháp trận, mượn nhờ pháp trận sức mạnh để chống đỡ cái này đáng sợ thiên kiếp. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đạo thiên kiếp thứ hai lôi đỉnh hung hăng đập về phía giữa không trung thiên cương. Đạo này lôi đỉnh uy lực so trước đó cái kia một đạo kinh khủng hơn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới. Có lẽ là bởi vì thiên cương lúc này đang đứng ở giữa không trung, cũng không tiếp nhận dưới nền đất lôi đỉnh uy lực tăng phúc nguyên nhân, hắn mặc dù bị đạo này lôi đỉnh hung hăng đập trúng, nhưng bị tổn thương cũng không có so sánh với một đạo càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù như thế, thân thể của hắn vẫn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường thật dài đường vòng cung. Làm thiên cương ổn định thân hình, trở về chỗ cũ lúc, Tô Bạch kinh ngạc phát hiện, bề mặt cơ thể hắn tử khí vậy mà trở nên càng thêm nồng nặng, phản phất đạo này lôi đình ngược lại kích phát trong cơ thể hắn lực lượng nào đó. Còn chưa chờ thiên cương kéo dài thêm mấy hơi thở, đạo thiên kiếp thứ ba lôi đình lại ngay sau đó bổ xuống. Đạo này lôi đình uy lực càng hơn phía trước, giống như một đầu gào thét cự long, dương nhanh múa vút hướng thiên cương đánh tới. Lần này, thiên cương rõ ràng không cách nào lại giống phía trước nhẹ nhàng như vậy mà ứng đối. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quanh người hắn âm sát chi khí bị đạo này lôi đình đánh tan hoàn toàn, tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà hắn phi cương thân thể cũng ở đây của lực lượng cường đại phía dưới trở nên một mảnh cháy đen, giống như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua. Đối mặt thân thể dễ dị, thiên cương cuối cùng ý thức được tình hình tính nghiêm trọng. Hắn không chút do dự gọi ra huyền hoàng kỳ, món pháp bảo này ở trong tay của hắn tản mát ra hào quang chói sáng, phảng phất một đạo bền chắc không thể gãy hộ thuẫn, đem hắn cẩn thận bảo hộ ở trong đó. Có Tô Bạch ban cho huyền hoàng kỳ phụ trợ, thiên cương cuối cùng thoáng thở dài một hơi. Hắn nhìn chằm chằm bầu trời, chờ đợi đạo thiên kiếp thứ 4 lôi đỉnh buông xuống. Chương 415 tử cương hàng thế, chương 415 tử cương hàng thế. Tại thiên nam nơi đây trên bầu trời, mây đen như mực, chính giữa có một cỗ vòng xoáy khổng lồ, xoay chậm chậm lấy. Mà tại vòng xoáy này trung tâm, đạo thứ tư lôi đỉnh đang nổi lên bên trong, phản phất nó đang yên lặng diện tích đất đai tích lũy lực lượng, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất bộc phát. Thiên cương đứng ở nơi này phiến thiên địa ở giữa, cảm thụ được cái kia cỗ tạm thời cũng không rơi xuống cường đại lôi đỉnh ba động, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Tựa hồ đi qua trước ba đạo lôi đỉnh tẩy lễ, thiên kiếp cho hắn thời gian có thể thoáng thở dốc một chút. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị hơi buông lòng một chút thời điểm, đột nhiên, đạo kia thiên kiếp lôi đỉnh giảo hoạt đến cực điểm ầm vang rơi xuống. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, lôi đỉnh tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp lôi đỉnh, thiên cương không dám chậm trễ chút nào. Hắn cấp tốc tế lên huyền hoàng kỳ, đem hắn bày ra, tạo thành một đạo kiên cố hộ thuẫn, bảo vệ chính mình quân thân. Cần nói rõ chính là, thiên cương cũng không phải là giống như Tô Bạch tu sĩ bình thường, hắn trên bản chất là một bộ cương thi. Hắn ngoại trừ nắm giữ một bộ cương thi thân thể cùng một thân đậm đà âm sát chi khí, cũng không có quá bất kỳ linh lực. Nhưng mà, thiên cương nhưng lại có đặc biệt thiên phú, đại địa chi tử đỉnh cấp thổ thuộc tính pháp thuật. Hắn có thể trực tiếp bằng vào tự thân thổ thuộc tính pháp thuật thiên phú cùng huyền hoàng kỳ sinh ra cộng minh, từ đó kích phát ra huyền hoàng kỳ uy lực. Ngoài ra, bởi vì Tô Bạch tạm thời buông ra đối với huyền hoàng kỳ trường khống, cái này khiến thiên cương có thể đủ tốt hơn phát huy huyền hoàng kỳ sức mạnh. Dưới loại tình huống này, dù cho không có quá nhiều linh lực, thiên cương cũng có thể để cho huyền hoàng kỳ thể hiện ra tương đối khá uy lực, ngăn cản được đạo kia kinh khủng thiên kiếp lôi đỉnh. Ầm ầm, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, nửa trượng to màu tím lôi đỉnh giống như một đầu gào thét cự long, hung hăng đánh vào Huyền Hoàng Kỳ bên trên. Trong chốc lát, Huyền Hoàng Kỳ run rẩy kịch liệt, ánh sáng phía trên cũng biến thành lúc sáng lúc tối, phản phất tại cùng cái kia kinh khủng lôi đỉnh chi lực tiến hành một hồi quyết tử đấu tranh. Cứ việc cái này màu tím lôi đỉnh uy lực kinh người, nhưng Huyền Hoàng Kỳ dù sao cũng là một kiện hậu thiên linh bảo, bản thân ẩn chứa lực lượng cường đại khiến cho nó có thể ngăn cản được phần lớn lôi đỉnh năng lượng. Chỉ thấy màu tím kia lôi đỉnh đang cùng Huyền Hoàng Kỳ tiếp xúc trong nháy mắt, giống như là bị một đạo vô hình màu vàng đất vách tường chặn, không cách nào lại đẩy về phía trước tiến một chút. Bất quá, mặc dù Huyền Hoàng Kỳ thành công chặn lại phần lớn thiên kiếp lôi đỉnh, nhưng vẫn có một phần nhỏ lôi đỉnh năng lượng thẩm thấu đi vào. Những thứ này còn lại thiên kiếp lôi đỉnh dĩ nhiên đã không cách nào đối với thiên cương cái kia bền chắc không thể gãy cương thi thân thể tạo thành thương tổn quá lớn, ngược lại một phen rèn luyện phía dưới làm hắn trên người tử khí trở nên càng thêm nồng nặc ba phần. Đây cũng là hậu thiên linh bảo. Thiên cương trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem trước mắt Huyền Hoàng Kỳ, trong lòng âm thầm chấn kinh nói, thật là lợi hại uy năng a. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một kiện hậu thiên linh bảo lại có thể dễ dàng như vậy ngăn cản được khủng bố như thế thiên kiếp lôi đỉnh. Cái này khiến thiên cương đối với Huyền Hoàng Kỳ uy lực có khắc sâu hơn nhận biết, đồng thời cũng đối với nó sinh ra hứng thú nồng hậu. Quả nhiên chủ nhân cho, chính là đồ tốt. Chủ nhân, cờ này thật sự quá phù hợp ta, ta rất là yêu thích. Thiên cương hưng phấn mà thông qua truyền âm hướng Tô Bạch nói, trong lời nói không che giấu chút nào đối với Huyền Hoàng Kỳ yêu thích chi tình. Tô Bạch nghe được thiên cương truyền âm, trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, lão tiểu tử này, đây là vừa ý ta Huyền Hoàng Kỳ. Đừng phân tâm, chuyên tâm độ kiếp, ngươi tấn thăng tử cương sau, này kỳ tặng cho người cũng được. Chủ nhân chuyện này là thật. Thiên cương hưng phấn ở giữa, đạo thiên kiếp thứ năm ầm vang xuống. Huyền Hoàng Kỳ thời gian lập lòe, chảy vào không thiếu năng lượng. Phi cương thân thể phách so Tô Bạch trước đây tấn thăng nguyên anh lúc cường hãn không thiếu. Bởi vậy đạo thứ 5, đạo thiên kiếp thứ 6 lôi đỉnh đều là chỉ bằng mượn Huyền Hoàng Kỳ liền cả lại. Đạo thiên kiếp thứ 7 lôi đỉnh, vì bảo thủ lý do, Tô Bạch để cho hắn khải dụng tòa thứ nhất phòng ngự trận pháp. Tô Bạch bằng vào huyền giai trận pháp Thiên Phú Thiên Xu Linh Lung cùng với vô số bảo vật chế tạo đỉnh cấp pháp trận phòng ngự uy lực kinh người. Pháp trận thay thiên cương chặn không thiếu lôi đỉnh năng lượng. Thiên cương gắng gượng qua cái này đạo thứ 7 lôi đỉnh, thậm chí so đạo thứ 6 càng thêm nhẹ nhõm. Chủ nhân, ngài quả thực là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Thiên cương biểu lộ cảm xúc. Cái thiên kiếp này lôi đỉnh là hắn sinh ra đến nay liền biết tại linh hồn hắn chỗ sâu sợ hãi chi vật. Không nghĩ tới hôm nay, dựa vào Tô Bạch bố trí pháp trận, như thế dễ dàng vượt qua. Hắn đối với Tô Bạch chủ nhân này tự nhiên là khâm phục không thôi. Đạo thứ 8, đạo thiên kiếp thứ 9 lôi đỉnh ầm vang mà tới. Thông qua Tô Bạch bố trí pháp trận, thiên cương bình yên vượt qua lần này tử cương chi kiếp. Chỉ có đạo thiên kiếp thứ 9 lôi đỉnh, đánh nát pháp trận sau, còn có lưu không thiếu lôi đỉnh uy năng, cho thiên cương thương thế không nhẹ. Nhưng chút thương thế này, so với còn lại cương thi khi độ kiếp thừa nhận tổn thương tới nói, không đáng kể chút nào. Không biết có bao nhiêu phi cương trực tiếp vẫn lạc tại tử cương dưới thiên kiếp. Vòng xoáy màu đen dần dần tán đi. Đậm đà cao giai linh khí từ trên giới rơi xuống, rơi vào thiên cương trên thân thể, để cho thiên cương triệt để tiến hóa làm một tôn uy phong lấm lấm, khói tím lượn lờ tử cương. Cái này ngày, phương thế giới này, tử cương hàng thế. Tử cương so sánh với phi cương, ít đi một phần tử khí, nhiều hơn một phần sống ý chủ nhân, ta trở thành. Tử cương mở to mắt, rơi xuống từ trên không, phi thân đến bên cạnh Tô Bạch. Trên bầu trời thiên kiếp mây đen dần dần tán đi. Tô Bạch khoát tay áo, biết, ngươi đi trước củng cố cảnh giới. Tô Bạch bây giờ rất đau lòng. Phải biết, đây chính là ba bộ đỉnh cấp pháp trận phòng ngự a. Không nói trước chính hắn phí thủ công, chỉ là mỗi một bức pháp trận cần bảo vật cùng nguyên vật liệu phí tổn, liền cao tới mấy ngàn vạn linh thạch nhiều. Vì thiên cương đầu này thi khôi, Tô Bạch có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Những thứ này đỉnh cấp pháp trận phòng ngự đích xác ngăn cản được thiên kiếp công kích, bảo hộ thi khôi an toàn vượt qua nan quan. Đạo thứ 8 cùng đạo thiên kiếp thứ 9 uy lực thực sự quá cường đại, vậy mà đem bên trong hai bộ pháp trận triệt để phá hủy. Bây giờ, chỉ còn lại đạo kia ngăn cản đạo thiên kiếp thứ 7 pháp trận, mặc dù cũng bị thương nặng, nhưng cũng may còn có thể sửa chữa. Trong lòng Tô Bạch hơi cảm giác an ủi. Hôm nay thiên cương độ kiếp, ba đạo pháp trận, thủy thứ hai. Chương 416 đại địa âm tử, chương 416 đại địa âm tử, Tô Bạch bay lượn đến sơn phong chỗ. Đêm này phần nửa tàn pháp trận trận bàn trận kỳ đều thu hồi lại. Tử cương cũng là nhìn ra Tô Bạch lúc này đau lòng, tiến tới góc mặt, lúng túng gãi đầu một cái, "Chủ nhân, pháp trận này lực phòng ngự coi là thật kinh khủng, chính là đáng tiếc ta không cách nào chủ động khống chế. Cái đồ chơi này giá cả bao nhiêu?" Tô Bạch mắt nhìn Tử cương, mở miệng nói, "Đây là đỉnh tiêm pháp trận phòng ngự, không phải ngươi một cái cương thi có thể nắm trong tay. Giới này tu sĩ có thể luyện chế ra loại này cấp bậc pháp trận, không cao hơn 3 cái. Ngươi đối với tu tiên giới giá hàng không rõ ràng, chuyển đổi thành các ngươi phàm tục giá hàng, cái này một phần pháp trận có thể mua các ngươi phàm tục một cái quốc độ." Tử cương nghe lời nói này, há to miệng, cuối cùng chỉ có thể là hướng về Tô Bạch sâu đậm xá một cái. Tô Bạch cẩn thận từng ly từng tí đem gần như sụp đổ trận bàn thu lại, tiếp đó ổn định lại tâm thần, dùng thần thức của mình đi cảm ứng Tử cương trong thân thể biến hóa. Hắn thông qua không thi pháp ấn, thần thức tại trong cơ thể của Tử cương tới lui tuần tra, cẩn thận quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ. Sau một phen tìm đòi, Tô Bạch ngạc nhiên phát hiện, theo Tử cương thành công vượt qua thiên kiếp đồng tiến đến giai, hắn đặt ở trong cơ thể của Tử cương thần hồn cũng đã nhận được rõ rệt tăng cường. Loại này tăng cường không chỉ là về chất lượng tăng lên, càng là Tô Bạch cùng Tử cương cái này chủ tớ ở giữa bản thân độ phù hợp thêm một bước đề cao. Tô Bạch phía trước bày ra không thi pháp ấn, không chỉ không có bởi vì Tử cương tiến giai mà tiêu thất, ngược lại lấy được tăng cường, hơn nữa cùng cơ thể của Tử cương càng thêm chặt chẽ mà dung hợp ba phần. Ý vị này, theo thời gian trôi qua cùng Tử Cương không ngừng trưởng thành, Khống Thi pháp ấn sẽ cùng Tử Cương ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Dựa theo khuynh hướng như thế phát triển tiếp, Tô Bạch có thể nhìn thấy tương lai tình cảnh. Tại xa xôi Đông Dương một ngày, Khống Thi pháp ấn lực thần hồn sẽ trở nên mạnh hơn lại cùng Tử Cương hoàn toàn dung hợp, trở thành một loại không cách nào dứt bỏ tồn tại. Khi đó, mặc dù Tử Cương cùng Tô Bạch không có trực tiếp huyết mạch liên quan, nhưng bọn hắn lại có được giống nhau thần hồn nơi phát ra, giữa hai bên quan hệ sẽ so thân nhân còn muốn thân mật. Tất nhiên Tiên Cương đã tấn thăng Tử Cương, như vậy cũng là thời điểm phục chế Tử Cương trên người pháp thuật Thiên Phú. Tô Bạch mở ra Tiên Phú chiếu ảnh thăm dò năng lực, thăm dò thành công. Tính danh: Thiên Cương, Cương Thi tộc, pháp thuật Thiên Phú, Đại Địa Âm Tử, Huyền Giai, Đại Địa Âm Tử, Huyền Giai từ Đại Địa Âm diện dựng dục ra tới thần thoại sinh vật, tu hành thổ, âm thuộc tính thần thông tốc độ 5000 trời sinh thông hiệu thuật độ thổ, thổ, âm thuộc tính pháp thuật thần thông uy lực tăng thêm 200 giảm bất âm thuộc tính thần thông đối tự thân tổn thương 70 thi pháp lúc chân đạp đại địa hấp thu đại địa chi lực có thể cấp tốc khôi phục năng lượng, giảm bất tự thân linh lực tiêu hao 70 đại địa âm tử dù cho trọng thương sắp chết, giấu vào sâu trong lòng đất liền có thể chậm rãi lấy tuế nguyệt đổi về sinh mệnh. Đại địa âm tử, quả nhiên là huyền giai thiên phú. Tô Bạch vui sướng trong lòng, hắn không kịp chờ đợi đưa hai tay ra, dùng sức một cái tát đập tại Tử Cương cái kia cứng rắn trên thân thể như sắt. Chủ tớ ở giữa, không cần cố kỵ. Cho bần đạo phục chế, trong lòng Tô Bạch nói thầm. Theo hắn vừa nói xong, tiên phú chiếu ảnh phát động, vô hình năng lượng kết nối chủ tớ hai người. Phục chế thành công, đã phục chế mục tiêu pháp thuật tiên phú, đại địa âm tử, kèm theo tiên thuật nêu lên vang lên. Tô Bạch cảm thấy một cỗ trầm trọng vô cùng năng lượng giống như mãnh liệt sóng lớn từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Cỗ năng lượng này phảng phất đến từ đại địa chỗ sâu, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức mạnh. Cỗ năng lượng này nhanh chóng sáp nhập vào Tô Bạch toàn thân, để cho thân thể của hắn cũng không khỏi khẽ run lên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ năng lượng này trong cơ thể hắn chảy xuôi, từ dưỡng thân thể của hắn. Huyền giai thiên phú nhập thể, Tô Bạch có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa. Đúng lúc này, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy hai chân của mình cùng mặt đất ở giữa sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được đại địa mạch đập, nghe được đại địa hô hấp. Sau một khắc, một cỗ đến từ sâu trong lòng đất âm linh lực như hồng thủy vỡ đê cấp tốc tụ đến, trực tiếp tuôn hướng trong cơ thể của Tô Bạch. Cỗ này âm linh khí băng lãnh rét thấu xương, để cho Tô Bạch không khỏi dùng mình một cái. Cứ việc cỗ này âm linh khí mang đến một chút khó chịu, nhưng công hiệu không thể nghi ngờ. Tại Tô Bạch vận dụng phía dưới, cỗ này âm linh khí trong cơ thể hắn bị cấp tốc chuyển hóa, biến thành tinh khiết linh lực. Mà trong cơ thể hắn nguyên bản bố trí pháp trận linh lực tiêu hao, cũng ở đây trong nháy mắt lấy được kinh người khôi phục. Trước đây bố trí pháp trận tiêu hao đại lượng linh lực, bây giờ vậy mà tại trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, giống như là chưa từng có bị tiêu hao qua. Tấn thăng nguyên anh kỳ sau, Tô Bạch linh lực trong cơ thể đã giống như bông dương đại hải mênh mông. Nhưng ở kịch liệt đấu pháp quá trình bên trong, cho dù là nguyên anh tu sĩ, cũng khó có thể thông qua bình thường linh đan rượu dược tới khôi phục nhanh chóng khổng lồ như thế linh lực tiêu hao. Nhưng mà, có cái này đại địa âm tử thiên phú, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần Tô Bạch đứng tại bên trên đại địa, là hắn có thể đủ liên tục không ngừng mà từ khắp mặt đất hấp thu âm linh lực, từ đó thực hiện linh lực khôi phục nhanh chóng. Đã như thế, cho dù là đối mặt nguyên anh hậu kỳ, đại viên mãn tu sĩ cường địch như vậy, Tô Bạch cũng có thể nắm giữ liên tục không ngừng linh lực ủng hộ, để cho hắn năng lực chiến đấu nhận được tăng lên cực lớn. Thật nhanh hồi phục tốc độ, không hổ là huyền giai thiên phú. Nay thiên phú, phối hợp huyền trọng tâm lực ta linh chủ thân phận, mới xem như chiến lược chân chính tăng gọn. Huyền trọng tâm lực chỗ biến hóa ra phòng ngự tuyệt đối cùng trí cường công kích, đều đối linh lực có cực cao tiêu hao. Tại quá khứ, nếu như Tô Bạch gặp được địch nhân cường đại, muốn dựa vào huyền trọng tâm lực diễn hóa ra đủ loại thủ đoạn tới cùng với đối kháng, như vậy hắn nhất định phải hao phí số lớn linh lực. Hơn nữa loại trạng thái này cũng không cách nào duy trì quá dài thời gian. Cũng may, tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Làm huyền trọng tâm lực cùng đại địa âm tử phối hợp lẫn nhau lúc, chỉ cần Tô Bạch đứng tại bên trên đại địa, là hắn có thể đủ liên tục không ngừng mà thu hoạch linh khí. Loại này liên tục không ngừng linh khí cung ứng, khiến cho Tô Bạch linh lực gần như sẽ không khô kiệt. Đã như thế, dù cho đối mặt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Tô Bạch cũng có thể không có áp lực chút nào mà bằng vào huyền trọng tâm lực đủ loại thủ đoạn nhẹ nhõm ứng đối. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên thật nhiều linh chủ thân phân sức chiến đấu cùng lực bền bỉ, để cho hắn sau này lấy tiên cung tu sĩ làm việc lúc có ưu thế lớn hơn. Ngoài ra, Tô Bạch chú trọng nhất thổ thuộc tính pháp thuật tốc độ tu luyện, cuối cùng cũng đến tay. Đi theo ta. Tô Bạch mở miệng nói. Tử Cương cấp thân đuổi kịp. Tô Bạch mang theo Tử Cương cấp thân tiến nhập trước đây đạo phủ. Người thay ta hộ pháp, ta bế quan mở ra thần thông tu luyện. Tô Bạch dặn dò. Tử Cương nghĩa bất dung từ chắn động phủ đằng trước. Có Tử Cương thủ hộ, Tô Bạch ngay cả trận pháp đều không cần bố trí, liền có thể yên tâm tiến hành pháp thuật tu luyện. Chương 417 còn phải lại đi một lần, chương 417 còn phải lại đi một lần. Thời gian thấm thoát, tu luyện thời gian lúc nào cũng qua thật nhanh. Tại trong nháy mắt này, mấy tháng thời gian giống như thời gian qua nhanh vội vàng trôi qua. Tô Bạch bây giờ vẫn như cũ người mang huyền giai thổ thuộc tính thiên phú, bằng vào môn này thiên phú tăng phúc, trong thời gian ngắn ngủi liền thành công đem Thiên Sơn Điệp Ảnh Trảm môn này tam giai thổ thuộc tính kiếm đạo công pháp tu luyện đến biên mãn tình cảnh. Hắn tự nhiên cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, ngay sau đó liền bắt đầu đối với đại ngũ hành kiếm trận tu luyện. Nhưng trải qua một đoạn thời gian tu luyện sau, một ngày này Tô Bạch đem ngũ hành luân chuyển chi thuật cái này ghi lại 5 loại thuộc tính tứ giai thần thông bí tịch ném vào một bên, trong lòng âm thầm cảm thán nói, cái này kết hợp 5 loại thuộc tính tứ giai thần thông, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể nắm giữ a. Hắn một phen tu luyện xuống, đã biết rõ, muốn hoàn toàn lý giải đồng thời nắm giữ môn thần thông này, nhất định phải đem 5 loại thuộc tính ở giữa lưu chuyển biến hóa triệt để hiểu rõ. Dù cho lấy hắn bây giờ thiên phú kinh người, muốn đem ngũ hành thiên phú ở giữa xây dựng lên liên hệ, dựa vào bản thân một người thiên phú chi lực trong tình huống không có bất kỳ phụ trợ nào cứng rắn gầm xuống, ít nhất cũng cần hao phí mấy chục năm thời gian. Trừ phi giống như môn thần thông này đi lại phương thức tu luyện, có một chỗ trời sinh ngũ hành lưu chuyển chi địa, có thể để cho ta tự mình đi tinh tế lĩnh hội ảo diệu bên trong, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá, tự nhiên linh nguyên bên trong mặc dù tồn tại rất nhiều ngày sinh ngũ hành địa, nhưng chân chính có thể thỏa mãn Tô Bạch tu luyện nhu cầu, lại là ít càng thêm ít. Xem ra, còn phải đi một chuyến luân hồi điện. Cái kia U Minh lão tổ tất nhiên tại tu luyện ngũ hành luân chuyển chi thuật thậm chí đã có chỗ nắm giữ. Trên tay coi như không có nắm giữ ngũ hành địa, cũng tất nhiên có ngũ hành dung hợp nguyên lý kinh nghiệm tại. Đem hắn tu luyện sổ tay đoạt tới tay, thời gian tu luyện tự nhiên có thể rút ngắn thật nhiều. Nói làm liền làm, Tô Bạch đứng lên. Bây giờ, bên cạnh Tô Bạch nhiều một cái thực lực cường đại tử cương cấp bậc thì khôi thiên cương. Có dạng này một cái trợ thủ đắc lực, Tô Bạch lại đi luân hồi điện lúc, liền hoàn toàn không cần giống như kiểu trước đây che che lấp lấp, dễ đạt. Đi, Thiên Cương, theo ta đi luân hồi điện. Tô Bạch ngưng thanh mở miệng nói ra. Thiên Cương nghe được câu này sau, lại thoáng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn khi còn sống thế nhưng là chết bởi luân hồi điện đệ tử chi thủ, đối với luân hồi điện có thiên nhiên hận ý cùng sợ hãi. Hơn nữa bây giờ vừa mới tấn thăng tử cương, đối với tự thân thực lực hôm nay ở vào cái gì cấp bậc còn không có rất cao nhận thức. Tô Bạch nhìn biểu tình, liền có thể phát giác Thiên Cương lo lắng. Hắn mỉm cười giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thiên Cương cái kia vai rộng vàng, an ủi, không cần phải lo lắng, Thiên Cương. Ngươi bây giờ đã trở thành tử cương, thực lực tăng nhiều, liền xem như gặp phải luân hồi điện lão tổ, cũng có đầy đủ tư cách cùng đánh một trận. Thiên Cương nghe xong Tô Bạch lời nói, cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông. Đích xác, hắn đã thành công vượt qua thiên kiếp, thực lực so trước đó đã tăng mấy lần. Hơn nữa, hắn bây giờ còn có Tô Bạch cái này cường đại chủ nhân ở bên người, cần gì phải sợ hãi như thế luân hồi điện đâu. Nghĩ tới đây, Thiên Cương sợ hãi trong lòng dần dần tiêu tan, thay vào đó là đậm đà cừu hận, cùng với đối với Tô Bạch tín nhiệm cùng đối tự thân thực lực tự tin. Xuất phát, Tô Bạch chủ động cấp thân tiến vào lòng đất, như cá gặp nước đồng dạng, tại trong đất ngự sử thuật độn thổ hướng về luân hồi điện chạy tới. Tử Cương nao nao, cũng là lướt vào lòng đất. Lần này, Tử Cương lại bị Tô Bạch cho khiếp sợ đến. Chủ nhân thuật độn thổ, trước đây rõ ràng không bằng chính mình. Chính mình tấn thăng Tử Cương sau, tại phía dưới mặt đất cấp thân tốc độ càng là nhanh vô cùng, thuật độn thổ tinh tiến không ít. Nhưng bây giờ, Tô Bạch tiến bộ càng thêm khoa trương. Tử Cương mơ hồ trong đó, vậy mà cảm giác chính mình đuổi không kịp Tô Bạch thuật độn thổ. Tô Bạch bây giờ cũng là thân có đại địa âm tử trước đây nắm giữ thuật độn thổ nhận được gia trì, vừa mới cảm nhận được Tử Cương dưới đất cấp làm được khoái cảm. Mẹ nó, đơn giản so ngự kiếm mà đi còn thoải mái. Loại này một mực tại trong mềm mại ôn nhuận thẳng tiến cảm giác, không phải ngự kiếm mà đi là chịu đựng cương phong quất vào mặt nỗi khổ có thể so sánh. Chương 418 công kích trực tiếp sân môn. Chương 418 công kích trực tiếp sân môn. Lấy Tô Bạch chủ tớ hai bây giờ thuật độn thổ tốc độ, có thể nói là nhanh như điện chớp, nhanh như thiểm điện. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền nhanh chóng mà lần nữa tiến vào trong xa cách đã lâu U Minh sơn mạch. Nửa năm trước, bọn hắn từ nơi này tách ra thoát đi. Lần này, lại là nên ngang sông thẳng mà đến. U Minh sơn mạch, đối với phổ thông tu sĩ tới nói cực kỳ âm trầm kinh khủng, tràn ngập khí tức tử vong nồng nặng. Mà U Minh lão tổ, ngày bình thường trốn ở trong chính mình đầu tiên, không dễ dàng chịu lộ diện. Muốn đem dạng này một cái lao ra hỏa bức bách ra ngoài, hơn nữa còn có thể thành công khống chế lại hắn, để cho hắn cam tâm tình nguyện giao ra ngũ hành luân chuyển chi thuật tương quan đồ vật, đây không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ khó khăn. Tô Bạch đứng tại chỗ, suy tư một phen, không có tìm được đối sách, thôi, tất nhiên ưu thế tại ta, vậy không bằng trực tiếp khai thác chính diện cường công sách lược. Duy nhất có thể làm cho U Minh lão tổ để ý đồ vật, chỉ sợ chỉ có luân hồi điện bản thân cái này có thể cho hắn truyền máu tông môn. Luân hồi điện cung cấp cho U Minh lão tổ tài nguyên tu luyện, mới có thể để cho thứ nhất thẳng tại trong động thiên tu luyện. Nếu là Tô Bạch bây giờ muốn tiêu diệt luân hồi điện, không khác muốn đoạn mất U Minh lão tổ tài nguyên tu luyện nơi phát ra. Nói làm liền làm, Tô Bạch không chút do dự dẫn Tử Cương từ lòng đất bỗng nhiên bỏ ra. Tô Bạch mục tiêu vô cùng rõ ràng, chính là thẳng đến luân hồi điện chủ phong mà đi. Luân hồi điện chủ phong chính là Tô Bạch trước đây lấy đệ tử thân phận, trải qua trong bí cảnh truyền tống mà đến chỗ kia sân phong. Tô Bạch thân hình như điện, giống như quỷ mị nhanh chóng bay đến tòa chủ phong này phía trên. Hắn đứng tại bên trên đám mây, khí thế toàn bộ triển khai, từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới hết thảy, nguyên anh dưới sự uy áp, tựa như thiên thần giáng lâm. Tử Cương Thiên Cương thì cam tâm tình nguyện cung kính canh giữ ở Tô Bạch một bên, giống như trung thành nhất tôi tớ. Tô Bạch thần thức giống như một cổ vô hình dòng lũ, nhanh chóng khuyết tán ra, đem trọn tòa chủ phong đều bao phủ ở bên trong. Tại thần trí của hắn cảm giác phía dưới, trên ngọn núi một ngọn cây quả cỏ, một thạch nhất thổ đều biết tích có thể thấy được, thậm chí ngay cả dấu ở chỗ tối sinh linh cũng không ẩn trốn. Tô Bạch hít sâu một hơi, tiếp đó đống nhiên đem linh lực trong cơ thể ngưng tụ, giống như là núi lửa phun trào, từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Cỗ này linh lực cường đại kèm theo hắn tiếng hét lớn, giống như lôi đình bạc quân, tại toàn bộ sơn phong tu sĩ trong thai vang dội, U Minh lão quỷ ở đâu? Bản tôn Lục Cửu, nhanh chóng đến đây bài kiến. Bằng không, bản tôn hôm nay liền san bằng người cái này luân hồi điện. Đạo này truyền âm giống như sấm sét giữa trời quang, tại luân hồi điện bên trong sơn môn đưa tới sóng to gió lớn. Nhất là chủ phong, trên chủ phong các đệ tử hoảng sợ nhìn chung quanh, không biết chuyện gì xảy ra. Một chút đệ tử cấp thấp bị Tô Bạch tiếng quát to này chấn động phải trực tiếp mất đi, mà những tu sĩ cấp cao kia thì sắc mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cái này đột nhiên xuất hiện Lục Cửu đến tuột cùng là thần thánh phương nào, dám cuồng vọng như thế mà đánh lên luân hồi điện sân môn. Có chút tu sĩ cấp cao kìm nén không được lửa giận trong lòng, muốn ra ngoài dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Chỉ là Khi bọn hắn dùng thần thức dò xét Tô Bạch tu vi, lại lúc này dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Những thứ này tu sĩ cấp cao nhóm hít sâu một hơi, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Nguyên anh tu sĩ à, đây chính là bọn hắn cái này một số người mong muốn mà không thể so sánh tồn tại. Cảnh giới như thế địch nhân, bọn hắn nơi nào còn có dũng khí đi cùng với đối kháng. Thế là, những thứ này vốn là còn khí thế hung hăng tu sĩ cấp cao nhóm, bây giờ cũng giống như quả cầu ra xì hơi, cả đám đều trở nên cùng đúng. Bọn hắn biết, nguyên anh tu sĩ không phải bọn hắn có thể đối phó. Thân là kim đan bọn hắn tuyệt đối không phải tên này nguyên anh đối thủ, muốn bảo trụ luân hồi điện, chỉ sợ chỉ có mời ra lão tổ. Một hồi Tô Bạch quen thuộc tiếng chuông du dương đột nhiên tại luân hồi điện bên trong sơn môn vang lên. Tiếng chuông này thanh thúy gấp rút, phản phất có thể xuyên tấu linh hồn của con người. Tại nửa năm trước, Tô Bạch cướp bóc bảo khố thời điểm, đạo này tiếng chuông liền nghe qua vang lên qua một lần. Lúc đó Tô Bạch nhìn lấy thoát đi nơi đây, tự nhiên không có thời gian rỗi thưởng thức tiếng chuông, mà lúc này tại Tô Bạch nghe tới, tiếng chuông này lại giống như rồi mỗi tiếng ông ông, để cho hắn cảm thấy mười phần bực bội. Ồn ào. Tô Bạch lạnh rên một tiếng, phi kiếm trong tay tựa như tia chớp phi nhanh mà ra. Chỉ thấy phi kiếm kia trên không trung xẹt qua một đạo hào quang đẹp mắt, trong nháy mắt liền đem chủ phong chiếc kia phát ra âm thanh chuông lớn linh khí đánh thành mảnh vụn. Theo chuông lớn pha toái, cái kia nguyên bản tiếng chuông du dương cũng im bặt mà dừng. Toàn bộ thế giới phảng phất đều ở đây một khắc yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Tô Bạch cái kia thanh âm đạm mạc vang vọng trên không trung, U Minh lão quỷ, còn không ra nhận lấy cái chết. Luân hồi điện các đại điện chủ, tự nhiên có liên hệ U Minh lão tổ phương thức. Tô Bạch chỉ cần phụ trách làm ầm ĩ là được rồi. Không bao lâu, bá. Tô Bạch trước người không gian xé rách ra tới, U Minh lão tổ thân hình xuất hiện ở Tô Bạch mấy trăm trượng có hơn. Hắn trước đây đang tại chính mình động thiên bên trong tu luyện, chợt liên tiếp vào dưới tay tu sĩ đưa tin, nói là có nguyên anh tu sĩ đánh đến tận cửa, muốn tiêu diệt luân hồi điện. U Minh lão tổ hơi hơi kinh ngạc, liên tưởng đến cái gì, cấp tốc chuyển tống đến chủ phong trước mặt. Quả nhiên là ngươi, ngươi cái này chỉ đáng chết con chuột. U Minh lão tổ vừa thấy được Tô Bạch, lúc này cảm giác ra hắn khí thế, nhận ra Tô Bạch chính là trước đây trộm lấy bảo khố nguyên anh tu sĩ. Tô Bạch nghe vậy ngược lại là vô cùng hiếu kỳ, rõ ràng chính mình hôm nay đã thông qua sinh sinh bất tức cải biến khí tức trên thân, hàng này làm sao còn có thể nhận ra mình? Chẳng lẽ là có cùng mình tầm thường yêu tộc thần thông? Trước đây thần thông, tại một chút đặc thù nguyên anh tu sĩ trước mặt, đích xác có chút không đủ dùng. Đợi chút nữa phải nghĩ biện pháp đem này khí thế tìm kiếm chi pháp cho vận hỏi ra mới được. Lão quỷ, miệng phóng khách khí một chút, ngươi thấy rõ một chút, chúng ta đây chính là hai tên nguyên anh. Tô Bạch chỉ bên cạnh thân tử cương. U Minh lão tổ đưa tay chính là ngưng kết một đạo dài mấy chục trượng kim sắc quang kiếm hướng về Tô Bạch chém xuống. Cho dù là ngoại lai tu sĩ, Tô Bạch cũng quá đáng. U Minh lão tổ tại không tượng trưng tính chất động tay, không chỉ có mặt mũi của hắn bị đè xuống đất ma sát, luân hồi điện tu sĩ cuộc sống cũng phải bị đánh gãy rồi. Đạo này tam giai kim thuộc tính thần thông, không nhọc Tô Bạch động thủ. Thiên cương cấp thân dựng lên, hai tay quanh, một cỗ kinh khủng âm sát chi khí bành trướng mà ra. Bằng vào âm sát chi khí cùng tự thân kinh khủng cương thi thân thể, ngạnh sinh sinh đem đạo này nguyên anh trung kỳ tu sĩ thi triển tam giai thần thông ngăn cản xuống dưới. Đầu này tử cương, ngươi là mấy tháng trước dẫn ngươi thi khôi tại phía tây vừa mới độ kiếp. Thoáng tiết hòa sau, U Minh lão tổ cảm xúc ổn định một chút. Tô Bạch mở miệng cười nói, U Minh lão tổ, nói đến, thiên cương thế nhưng là xuất từ các ngươi luân hồi điện, nửa năm trước tới các ngươi luân hồi điện thời điểm, ta đem hắn từ thổ táng điện mang rời khỏi. U Minh lão tổ nghe lời nói này, mí mắt giật một cái. Hắn thần thức bày ra, phong tỏa vừa mới nghe được tiếng trung tụ tập chạy tới thổ táng điện điện chủ thức cốt, ngươi tên ngu ngốc này, tử cương cấp bậc thi khôi đều có thể bị ngươi đem thả chạy. Cái gì tử cương, thức cốt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, sắc mặt trắng nhợt, lão tổ tức giận như thế, hắn túi đầu không dám nói thêm cái gì. Đạo hữu thật là uy phong, chúng ta luân hồi điện bảo khố, chúng ta luân hồi điện tử cương thi khôi, bây giờ lại muốn tiêu diệt ta luân hồi điện, xem ra hôm nay không từng làm một hồi, nơi đây không cách nào chuyện. Mặc kệ Tô Bạch hôm nay tới là cùng mục đích. U Minh lão tổ dù thế nào lựa chọn hèn mọn, hôm nay đánh đến tận cửa, đều phải cùng Tô Bạch trốn không thoát một trận chiến. Đến nơi đấu qua sau đó như thế nào chiến, vậy dĩ nhiên là một phen khác thuyết pháp. Tô Bạch vốn là ôm cùng U Minh lão tổ một trận chiến tới, không thu phục kẻ này, như thế nào từ trên tay cầm tới vật mình muốn. Hai người không như mà hợp, hướng về trên không trung bay đi. Tô Bạch tạm thời để cho Tử Cương trốn ở một bên, không cần ra tay, hắn muốn trước đi chính mình thử một lần cái này U Minh lão tổ hỏa hầu như thế nào. Nếu là bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, vậy liền trực tiếp giết chuyện tính toán. Tô Bạch đưa tay, chính là lôi vân kiếm trận bày ra, trong trận kinh khủng lôi đỉnh kiếm khí để cho U Minh lão tổ mí mắt chực nhảy. Sau đó hư thực kiếm vực vừa mở, 64 chôi lôi linh kiếm tại chỗ biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại U Minh lão tổ trung quanh. U Minh lão tổ muốn tách rời khỏi đã không kịp, cưỡng ép bị Tô Bạch lấy lôi vân kiếm trận vây ở trung tâm. Hảo thủ đoạn, khó trách dám nói diệt ta luân hồi điện. Nguyên anh sơ kỳ kiếm tu, thủ đoạn kinh người, lại vẫn dám chủ động ra tay áp chế hắn. U Minh lão tổ cảm thụ được kiếm trận uy lực, cũng là không dám thất lễ, đưa tay chính là một đạo tam giai thổ thuộc tính pháp thuật thần thông. Vương bức màu vàng đất hình lập phương bao trùm U Minh lão tổ quân thân, ngăn cản lôi vân kiếm trận xâm nhập. Cái này còn không hết, U Minh lão tổ tay nắm pháp ấn, hình lập phương bên trong bắt đầu có lục sắc nảy sinh hiện ra. Những thứ này lục sắc nảy sinh tại hình lập phương nội bộ mọc rễ nảy mầm, để cho nó biến trở thành màu vàng xanh lá. Cử động lần này không chỉ có tăng cường hình lập phương phòng ngự ngoài, còn đưa hình lập phương cực kỳ khoa trương hồi phục năng lượng. Đây là hắn tự sáng tạo chuẩn tứ giai thổ thuộc tính một thuộc tính dung hợp thần thông, thổ một xuân phương. Ầm ầm, ầm ầm. 64 chôi lôi linh kiếm mang bọc lấy lôi đỉnh kiếm khí không ngừng đánh vào đạo này hình lập phương phía trên. phá vỡ nó biểu tầng phòng ngự, nhưng mà trong đó lục quang lóe lên, hình lập phương mặt ngoài lại bắt đầu cấp tốc khôi phục.
Ân, đây cũng là dung hợp thuộc tính khác nhau pháp thuật thần thông sao?
Tô Bạch thần thức quan sát, tự nhiên rất nhanh phát hiện ảo diệu bên trong. Chương 419 thổ một xuân phương, chương 419 thổ một xuân phương, như vậy ta Tô Bạch khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười tự tin, cánh tay hắn vung khẽ, chỉ thấy 64 chôi lập lòe lôi quang linh kiếm cấp tốc bay trở về trong tay của hắn. Sau một khắc, Tô Bạch bàn tay bỗng nhiên một lần, 9 chôi toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực linh kiếm như là cỗ sao chổi gào thét mà ra, xông thẳng hướng tòa kia cực lớn hình lập phương. Phần tiên kiếm mục. Tô Bạch trong miệng khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn, lại phảng phất tận chứa vô tận uy năng. Cái này 9 chôi hỏa thuộc tính linh kiếm trên không trung xếp thành một hàng, tựa như một đầu hỏa long, bọn chúng bằng tốc độ kinh người vây quanh hình lập phương bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Trong chốc lát, ngọn lửa màu đỏ thấm giống như nộ đảo phun ra ngoài, tương lập phương thể cẩn thận bao ở trong đó. Xa xa nhìn lại, cái kia ngọn lửa màu đỏ thấm phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều đốt cháy hầu như không còn, cho người ta một loại ngày tận thế tới cảm giác. Hỏa diễm hình thành vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, giống như một cái cực lớn tối xay thịt, mà cái kia 9 chôi linh kiếm thì giống như tối xay thịt bên trong lưới dao, không ngừng mà tại trong vòng xoáy xuyên thẳng qua. Theo linh kiếm bay vụt, bên trong vòng xoáy hỏa diễm giống như bị chọc giận cự thú, liên tiếp không ngừng mà cuốn lên từng đạo ngọn lửa, giống như mưa to gió lớn hung hăng nhào về phía hình lập phương. CCC hỏa diễm cùng hình lập phương tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một hồi âm thanh chói tai. Tại cái này ngọn lửa kinh khủng nhiệt độ thiêu đốt phía dưới, cái kia nguyên bản bền chắc không thể gãy thổ một xuân phương vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, những thứ này vết rách giống như mạng nhện, cấp tốc lan tràn ra. Dấu ở hình lập phương bên trong lục sắc càng lá cấp tốc tiêu vong. Ngay lúc này, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy một cỗ yếu ớt linh lực ba động. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện thủ một xuân phương đối diện phía trước mình, chẳng biết tại sao đột nhiên tự động triển khai một cái lỗ to lớn. Ngay sau đó, một đầu dài đến trăm trượng thủy long từ nơi này trong lỗ mãnh liệt tuôn ra, giống như ngựa hoang mất cương, cùng Tô Bạch hỏa diễm vòng xoáy hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, thủy hỏa hai loại sức mạnh đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, phát ra lốt bút âm thanh, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Trên bầu trời, nguyên bản cháy hừng hực hỏa diễm bị thủy long xung kích đến văng tứ phía, mà thủy long cũng tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới không ngừng bốc hơi, tạo thành từng đoàn hòa hợp khói trắng, tràn ngập tại toàn bộ bên trên bầu trời. Đạo này thần thông uy lực kinh người, không chỉ có dễ dàng phá trừ Tô Bạch phần thiên kiếm ngục, càng làm cho cái kia nguyên bản vốn đã sắp bể tan cảnh thổ một xuân phương cấp tốc khôi phục được trạng thái như cũ. Rõ ràng, U Minh lão tổ nắm giữ ngũ hành chi đạo, đã rất có hình thức ban đầu, hắn nắm giữ thần thông đều có thể hỗ tương dung hợp. Trong lòng Tô Bạch âm thầm sợ hai tháng cục, hắn đối với U Minh lão tổ thực lực lại có nhận thức mới. Hắn có chút hiếu kỳ, U Minh lão tổ không có khả năng cùng hắn đồng dạng nắm giữ ngũ hành tất cả thuộc tính pháp thuật thiên phú. Đến tột cùng là thông qua phương thức gì, mới có thể học được như thế nhiều thuộc tính tam giai thần thông đâu? Nếu như có thể nhìn thấy U Minh lão tổ thiên phú giới diện, có lẽ liền có thể tìm được đáp án. So với Tô Bạch, U Minh lão tổ càng thêm kinh ngạc. Thần thông của hắn ngũ hành kết hợp, bình thường cùng giai nguyên anh trùng kỳ đối thủ so đấu pháp thuật thần thông đều phải kém hơn một chút. Mà cái này Tô Bạch thần thông không chỉ có ẩn chứa thuộc tính ngũ hành, càng là cùng kiếm đạo hoàn mỹ dung hợp. Đã như thế, cứ việc Tô Bạch chỉ là nguyên anh sơ kỳ, thi triển ra pháp thuật thần thông vẫn như cũ có thể thay vì chính diện đối quyết mà không rơi vào thế hạ phong, đánh ngang tay. U Minh lão tổ, xem ra ngươi có chút thủ đoạn. Như vậy, bần đạo liền cũng không để lại lực. Tô Bạch cơ thể hơi chấn động, gọi ra thể nội kiếm hồn. Tô Bạch sau lưng cấp tốc dâng lên một tôn cao 10 trượng kiếm hồn hư ảnh. Tô Bạch một lần nữa gọi ra Lôi Vân kiếm trận, trận này tại kiếm hồn tăng phúc phía dưới, uy lực tăng lên không nhỏ. Đem cái kia phá Tô Bạch phần thiên kiếm ngục sau trăm trượng thủy long rào sát sạch sẽ. Kiếm hồn chấn động ở giữa, trong cơ thể của Tô Bạch bách mạch chi lực bộc phát, oanh. Du Long kiếm mang khỏa bách mạch chi lực gào thét mà ra, hung hăng đâm vào thổ một xuân phương bên trong. Phanh. Răng rắc răng rắc. Ở đây Tô Bạch bộc phát ra mạnh nhất một kiếm phía dưới. Thổ một xuân phương cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Chương 420 đạo hữu, dừng ở đây như thế nào? Chương 420 đạo hữu, dừng ở đây như thế nào? Ong ong ong. Kèm theo một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh, sau khi vỡ vụn thổ một xuân phương nội bộ không gian rung động kịch liệt đứng lên. Mà ở mảnh này bể tan cảnh trong không gian, U Minh lão tổ lại đã sớm chuẩn bị. Hắn cảm giác được Tô Bạch kiếm đạo thần thông uy lực, bởi vậy tại thời khắc mấu chốt không chút do dự thi triển ra chính mình chưa hoàn thành bán thành phẩm công pháp, Ma Sát Ngũ Hành Công. Chỉ thấy hình lập phương nát về phía sau, U Minh lão tổ quanh thân lập tức nổi lên một tầng ngũ thải quang mang. Cái này ngũ thải quang mang cấp tốc hội tụ thành một đạo thật dày quang trướng, đem cả người hắn đều bao phủ trong đó. Đạo ánh sáng này trướng tên là Ngũ Hành Ma Sát Trướng, chính là U Minh lão tổ Ma Sát Ngũ Hành Công bên trong tương lai tối cường phòng ngự thần thông. Nó lấy ngũ hành chân trùng làm cơ sở, thông qua luân chuyển biến hóa, tạo thành ngũ sắc quang trướng hộ thể. Cái này ngũ sắc quang trướng lẫn nhau tương sinh tuần hoàn, có thể tiêu mất bất luận cái gì pháp thuật công kích. Mặc dù trước mắt cái này Ngũ Hành Ma Sát Trướng vẫn chỉ là bán thành phẩm, vẹn vẹn có tam sắc lưu chuyển, nhưng nó lực phòng ngự đã so trước đó thủ một xuân phương càng hơn một bậc. Tô Bạch Du Long kiếm tại chạm đến cái này tam sắc quang trướng lúc, phản phất như gặp phải một bức không thể vượt qua tường cao, bị vững vàng ngăn cản bên ngoài, khó mà tiến thêm. Ngươi là người thứ nhất bức ta sử dụng Ma Sát Ngũ Hành Công tu sĩ. U Minh lão tổ nhìn xem bị ngăn tại quang trướng bên ngoài Tô Bạch, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Vừa vặn, liền để ngươi tới để cho ta viên mãn ma công. Hắn thấp giọng giận dữ hét. Hiu. Tô Bạch vây vây tay, đem Du Long kiếm thu tay lại bên trong. Đi. Lôi Vân kiếm trận gào thét mà ra, vây quanh thứ ba ánh sáng màu trướng chính là một hồi lôi đỉnh kiếm minh. U Minh lão tổ cả người đều lâm vào lôi đỉnh trong hải dương. Đột nhiên, một đạo chói mắt kim quang tựa như tia chớp từ lôi đỉnh trong hải dương phi nhanh mà ra, bằng tốc độ kinh người xông thẳng hướng Tô Bạch. Đạo kim quang này lại là một thanh hắc kim sắc cực lớn trường mâu, chiều dài chừng mười mấy trượng, cả cỗ thân mâu đều là do canh kim sát khí ngưng kết mà thành. Trôi trường mâu này tên là Kim Sát Liệt Thần Mâu, chính là U Minh lão tổ tu luyện ma sát ngũ hành công bên trong một loại cường đại công phạt chi thuật. Nó ngưng tụ canh kim sát khí tinh hoa, kỳ phong mang sắc bén vô cùng, có thể phá hủy sơn nhạc, xé rách hồn phách, thậm chí có thể xuyên thấu pháp bảo cùng hộ giáp, trực tiếp thương tổn tới địch nhân nguyên thần. Làm Kim Sát Liệt Thần Mâu bị tế ra lúc, kèm theo một hồi kinh khủng ma rít gào thanh âm, phản phất toàn bộ không gian đều bị xé nứt ra. Cái này ma rít gào thanh âm giống như ác ma gào thét, có thể nhiễu loạn tâm thần của người ta, để cho người ta lâm vào khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. May mắn chính là, Tô Bạch thần thức cường đại dị thường, lại hắn nắm giữ lôi phách cộng minh cùng chiều ca thánh mạch các thiên phú, những thiên phú này không chỉ có thể tăng cường thực lực của hắn, còn có ổn định thần thức tác dụng. Bởi vậy, cứ việc Kim Sát Liệt Thần Mâu ma âm gào thét mà đến, nhưng Tô Bạch cũng không có bị ảnh hưởng. Lại sớm tại trôi này Kim Sát Liệt Thần Mâu còn tại đông lại thời điểm, Tô Bạch kiếm tâm liền đã phát ra dự cảnh, để cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp chí mạng. Loại này trực giác bén nhạy khiến cho Tô Bạch có thể sớm làm ra phản ứng. Tô Bạch không chút do dự, linh lực trong cơ thể giống như mãnh liệt dòng lũ liên tục không ngừng mà phun ra ngoài. Tâm lực vực trường mở ra, hắn quanh thân trong nháy mắt bị một tầng cường đại tâm lực bao phủ, tạo thành một cái tâm lực vực trường. Tại tâm lực vực trường gia trì, Tô Bạch trong tay linh lực giống như là được trao cho sinh mệnh, nhanh chóng hội tụ, ngưng kết, cuối cùng hóa thành từng khóa óng ánh trong suốt linh lực điểm. Những linh lực này điểm trên không trung lập lòe hào quang nhỏ yếu, phản phất trong bầu trời đêm đầy sao. Đúng lúc này, chỉ nghe một hồi vụ vụ âm thanh truyền đến, chi kia thần bí trường mâu tựa như tia chớp phi nhanh mà tới. Trường mâu những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, phát ra lốp bốp âm thanh. Đối mặt uy thế như thế công kích, Tô Bạch không sợ hãi chút nào. Hắn thao túng những cái kia linh lực điểm, như là cỗ sao chổi đón lấy trường mâu. Trường mâu này uy lực thực sự quá cường đại, những cái kia linh lực điểm tại tiếp xúc đến trường mâu trong nháy mắt, tựa như yếu ớt pha lê đồng dạng, nhao nhao nổ bể ra tới. Mỗi một quả linh lực điểm nổ tung đều biết dẫn phát một cỗ kinh khủng cương phong, cỗ này cương phong giống như nổ đảo giống như bao phủ bốn phía, đem chung quanh không khí đều khuấy động đến bắt đầu cuồng bạo. Tô Bạch thấy thế, vội vàng tiếp tục thôi động linh lực, liên tục không ngừng mà bổ sung những cái kia bắn nổ linh lực điểm. Cứ như vậy, từng quả linh lực điểm không ngừng mà nổ tung, tiêu tan, mà trường mâu kia cũng ở đây cố cường đại lực cản phía dưới, tốc độ dần dần chậm lại. Cuối cùng, tại liên tục nổ tung hai mươi mấy quả linh lực điểm, Tô Bạch tiêu hao hơn phân nửa linh lực, sau đó, trường mâu kia uy năng cuối cùng bị tiêu hao hầu như không còn, trên không trung chậm rãi tiêu tan ra. Đây là cái gì thủ đoạn phòng ngự? Một bên khác, bị tam sắc quang trướng bảo hộ ở nội bộ U Minh lão tổ rất là kinh ngạc. Cái này Kim Sắt Liệt Thần Mâu thế nhưng là hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ a, vốn cho rằng sử dụng một chiêu này, Tô Bạch nhất định sẽ bệnh tăng hoàn toàn. Làm hắn không tưởng tượng được là, Tô Bạch vậy mà nắm giữ khủng bố như thế phòng ngự thần thông, vậy mà gắng gượng chính diện chặn lại một kích chí mạng này. Bất quá, Tô Bạch bây giờ cũng không dễ chịu. Mặc dù hắn phòng ngự tuyệt đối chính xác vô cùng cường đại, nhưng thuật này cũng đưa đến đối với linh lực cực lớn tiêu hao. Đã như thế, linh lực của hắn dự trữ sẽ cấp tốc thấy đáy, đối chiến U Minh lão tổ loại này cấp bậc nguyên anh trung kỳ, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tô Bạch quyết định thật nhanh, cấp tốc thu hồi Lôi Vân kiếm trận, tiếp đó không chút do dự trực tiếp thẳng hướng lấy phía dưới mau chóng đuổi theo. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cùng cường địch như vậy giao phong, nhất thiết phải cước đạp thực địa, mượn nhờ đại địa âm tử năng lực thiên phú, tới hấp thu địa mạch năng lượng, từ đó khôi phục nhanh chóng linh lực của mình. Như thế mới có thể chống lại. U Minh lão tổ nhìn thấy Tô Bạch cử động, trong lòng không khỏi căng thẳng, hắn cho là Tô Bạch có thể là bởi vì bị chính mình công phạt chi thuật làm bị thương, đang chuẩn bị đem cỗ này mãnh liệt toán khí phát tiết đến luân hồi điện đệ tử trên thân. U Minh lão tổ biết rõ Tô Bạch thực lực thâm bất khả chắc, một khi hắn ngược lại từ bỏ cùng giằng co, đối với đệ tử của mình thống hạ sát thủ, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Chân trần, không sợ mang giày a. Thế là, hắn không chút do dự thân hình lóe lên, tựa như tia chớp nhanh chóng theo sát tại sau lưng Tô Bạch, đồng thời trong miệng hô to, "Đạo hữu, mau mau dừng tay a." Trong nháy mắt, Tô Bạch đã vững vàng rơi vào trên mặt đất. Ngay tại hai chân hắn tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đại địa âm tử thiên phú bị trong nháy mắt kích phát, đại lượng đậm đà âm linh khí giống như mãnh liệt dòng lũ liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn. Những thứ này âm linh khí cấp tốc bị chuyển hóa, bọn chúng bằng tốc độ kinh người tư dưỡng Tô Bạch kinh mạch và đan điền, khiến cho lúc trước hắn tại trong phòng ngự tuyệt đối linh lực tiêu hao có thể cấp tốc khôi phục. U Minh lão tổ đuổi đi theo, gặp Tô Bạch chỉ là đứng trên mặt đất, nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc Tô Bạch cũng không có đối với Luân Hồi Điện Sơn môn ra tay, nhưng bị dọa không nhẹ, U Minh lão tổ cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp đó chủ động mở miệng nói ra, "Đạo hữu, dừng ở đây như thế nào?" U Minh lão tổ thanh âm bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, rõ ràng Tô Bạch triển hiện ra cường đại chiến lực đã hoàn toàn khuất phục hắn. Đỡ được hắn trước mắt tối cường thần thông Kim Sát Liệt Thần Mâu sau đó, U Minh lão tổ tự giác đã không có thủ đoạn có thể cầm xuống Tô Bạch. Huống hồ, một bên còn có một đầu tử cương đang nhìn chằm chằm áp trận. Bán thành phẩm ngũ hành ma sát chướng lại mạnh, cũng cần linh lực tiêu hao. Cứ tiếp như thế, thật sự đạt được cát sinh tử, còn không bằng liền như vậy dừng tay. Chương 421 trò chuyện với nhau, chương 421 trò chuyện với nhau, ngược lại sự thật chính là như thế, hắn U Minh lão tổ đích xác cùng lục cửu vị này xa lạ nguyên anh tu sĩ chân nước chân giáo làm một hồi. Trên bầu trời cái kia kịch liệt pháp thuật ba động cũng không phải có thể làm giả, đây chính là thực sự chứng cứ. Hơn nữa, sau đó hắn hoàn toàn có thể đối với giới quyền mình các đệ tử bịa đặt trận chiến đấu này tình huống cụ thể, đến nơi đến cùng là ai trước tiên chịu thua, đây còn không phải là toàn bằng hắn há miệng nói thế nào sao. Bất quá, hết thảy tất cả này đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là Tô Bạch yêu cầu tuyệt đối không thể quá mức thái quá. Nếu như Tô Bạch yêu cầu quá phận, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Dừng ở đây, Tô Bạch nhẹ nhàng nở nụ cười, mở miệng nói ra, "U Minh lão tổ, ngươi chẳng lẽ là e sợ đi?" U Minh lão tổ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đáp lại nói, "Đạo hữu ngươi đừng có hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này không ngừng nghỉ mà đánh xuống, đối với chúng ta song phương cũng không có chỗ tốt." Tô Bạch một bên nghe lão tổ nói chuyện, một bên khôi phục nhanh chóng linh lực của mình. Nói đến, cái này đại địa âm tử thiên phú công hiệu thật đúng là lợi hại, Tô Bạch linh lực trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã khôi phục 7-8 phần. Cứ theo đà này, chỉ cần tiếp tục cùng U Minh lão tổ dông dài, cuối cùng người thắng tất nhiên sẽ là Tô Bạch. Bất quá, Tô Bạch trong lòng cũng rất rõ ràng, U Minh lão tổ còn có một lá bài tẩy không có bày ra, hắn nắm trong tay U Minh động thiên. Động thiên xuyên toa không gian, xuất quỷ nhập thần. Một khi hắn tế ra động thiên, Tô Bạch trước mắt thật đúng là không có cái gì biện pháp quá tốt có thể đem hắn lưu lại. Trừ phi Tô Bạch trước đó liền kịp chuẩn bị, bố trí đặc biệt nhằm vào động thiên pháp trận, nói như vậy, có lẽ còn có cơ hội có thể tiệt lưu động thiên, thậm chí cưỡng ép xâm nhập trong đó. Nhưng rất rõ ràng, U Minh lão tổ cũng không phải đồ đần, cũng sẽ không sớm bước vào Tô Bạch tiến vào pháp trận bên trong. U Minh lão tổ mặt trầm như nước, hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo màu đen kết giới giống như một mặt cực lớn vách tường giống như chợt dâng lên, đem mãnh liệt mà đến luân hồi điện các đệ tử ánh mắt hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Dùng cái này để cho Tô Bạch cùng ở giữa đối thoại có thể giữ bí mật. Trong kết giới, U Minh lão tổ âm thanh rõ ràng truyền ra, "Đạo hữu, lão tổ ta cũng không phải là e ngại ngươi, chỉ là tiếp tục tranh đấu, đối với ngươi ta song phương đều không có ích lợi chút nào." Rõ ràng là chủ động cầu hòa, nhưng ngữ khí của hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Tiếp lấy, U Minh lão tổ âm thanh hơi trầm thấp một chút, tiếp tục nói, "Chiến lược của ngươi, lão phu đã kiến thức qua. Lấy kiếm đạo của ngươi tu vi, hiếm thấy trên đời, chắc hẳn tại ngày này nam bên ngoài, cũng tuyệt đối không phải cái gì không có tiếng tăm gì hạng người." Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với đối phương thực lực tán thành, đồng thời cũng ám chỉ Tô Bạch thân phận cũng không khó xác định. U Minh lão tổ dừng lại một chút rồi một lần, dường như đang quan sát Tô Bạch phản ứng, tiếp đó nói tiếp, "Lão tổ ta nếu là thật bỏ qua cái này luân hồi điện mà rời đi, ngược lại truy tìm ngươi vừa vặn xuất xứ, ngươi nhưng có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn ta lại." Câu nói này đã một loại uy hiếp, cũng là một loại thăm dò, hắn muốn nhìn một chút đối phương là không lại bởi vậy mà có chỗ kiêng kỵ. Cuối cùng, U Minh lão tổ ngữ khí trở nên dịu đi một chút, đề nghị, "Như thế, chẳng bằng hai người chúng ta ổn định lại tâm thần, thật tốt nói một chút. Nếu là có thể lấy hòa bình phương thức giải quyết chuyện này, tự nhiên là thỏa đáng nhất." Hắn lời nói này, nhìn như là đang cầu cùng, kỳ thực là đang cấp đối phương một cái hạ bậc thang, đồng thời cũng cho chính mình lưu lại một đầu đường lui. Không thể không nói, U Minh lão tổ những lời này, có thể nói là vừa đấm vừa xoa, vừa phô bày thực lực của mình cùng quyết tâm, lại cho đối phương áp lực nhất định cùng lựa chọn, không hổ là một cái đam mưu túc trí hồ ly. Tô Bạch cười nhạt một tiếng, đàm luận tự nhiên có thể, chỉ là, U Minh lão tổ, như lời ngươi nói, bần đạo tại Thiên Nam bên ngoài đích sắc không phải hạng người vô danh. Bất quá ta chỗ tu tiên giới, tên là Yêu Tinh Hải, tại Yêu Tinh Hải, chí ít có hai tên nguyên anh tu sĩ chiến lược tại trên ta. Ngươi xác định, ngươi muốn đi Yêu Tinh Hải tự tìm đường chết? U Minh lão tổ nghe vậy, có chút chần chờ không chắc, Yêu Tinh Hải, Thiên Tinh Minh sao? Nơi đó vài tên nguyên anh tu sĩ sát thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Trước đây U Minh lão tổ Kim Đăng Kỳ, vì tăng thêm kết anh tỷ lệ, đã từng đi du lịch khắp qua các đại tu tiên giới. Xa nhất, liền từng đến qua Yêu Tinh Hải, may mắn gặp qua Thiên Tinh lão tổ ra tay cùng yêu tộc yêu vương đấu chiến. Thì ra, đạo hữu ngươi là xuất từ Yêu Tinh Hải. U Minh khẽ gật đầu. Đạo hữu, ngươi hay nói a, chuyến này tới ta luân hồi điện đến cùng là vì cái gì? U Minh ngữ khí lại yếu đi ba phần. Yêu Tinh Hải nhân tộc, quanh năm cùng yêu tộc, hải tộc đối kháng. Các tu sĩ trưởng kỳ ở vào hiểm cảnh, đấu chiến chi lực đích sắc không phải Thái Bình đã lâu Thiên Nam có thể so sánh. Tô Bạch hai tay ôm ngực, mở miệng nói, cũng là đơn giản, ta muốn tu cái kia ngũ hành luân chuyển chi thuật. Chỉ là ngũ hành luân chuyển huyền bí, không có ngũ hành tương sinh chi địa xem như tham khảo, rất khó nắm giữ. Hôm nay ta gặp được U Minh lão tổ đã nắm giữ không thiếu ngũ hành tương sinh nguyên lý, tất nhiên là trong tay nắm giữ ngũ hành chi địa, còn xin U Minh lão tổ mượn bảo địa dùng một chút. U Minh lão tổ sau khi nghe xong, cười lắc đầu, "Đạo hữu, muốn để ngươi ý thất vọng, bản tôn cũng không trong tay nắm giữ ngũ hành địa." Tô Bạch hơi hơi nhíu mày, "A, vậy là ngươi như thế nào nắm giữ thâm ảo như vậy ngũ hành luân chuyển chi thuật?" Tô Bạch cùng U Minh lão tổ đồng dạng cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, Tô Bạch mặc dù là nguyên anh sơ kỳ, nhưng đánh một trận xong, chiến lực đã chiếm được U Minh lão tổ tán thành. U Minh lão tổ liền cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, lão tổ trước trước sau sau đã hấp thu không ít luân hồi điện ngũ mạch bên trong những cái kia phạm sai lầm kim đan đệ tử thần hồn ký ức. U Minh lão tổ tiếp tục mở miệng nói ra hắn quá trình tu luyện, hấp thu thần hồn ký ức sau còn không hết, ta hao tốn dòng dã hơn 100 năm thời gian, mới rốt cục đem ngũ hành luân chuyển chi thuật cơ sở triệt để nắm giữ. U Minh lão tổ tiếp tục nói, sau đó ta lại hao phí hơn 100 năm thời gian, mới thật không dễ dàng hoàn thành một nửa ngũ hành ma sát công. Hấp thu kim đan kỳ đệ tử thần hồn, còn hao tốn mấy trăm năm mới chế được bán thành phẩm. Có thể tưởng tượng, ở trong đó khó khăn lớn bao nhiêu. Đến nỗi âm mưu hại đệ tử sự tình, U Minh lão tổ nhưng lại không đối với cái này chút nào ấy nấy. Dù sao, hắn vốn là ma đạo tổ sư, tại trong tư tưởng của hắn, đem luân hồi điện đệ tử coi như tu luyện tài liệu loại chuyện này lại không quá bình thường. Thừa lúc U Minh lão tổ giảng thuật tự mình tu luyện tứ giai thần thông quá trình cùng thủ đoạn lúc, trong giọng nói của hắn lại còn toát ra mấy phần tự hào chi tình. Đích xác, trên thế giới này, có tư cách tu luyện tứ giai thần thông nguyên anh tu sĩ vốn là lắc đắc không có mấy. Hơn nữa, phần lớn người cũng là tại trở thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sau mới sẽ đi cân nhắc tu luyện tứ giai thần thông. U Minh lão tổ lại tại nguyên anh trung kỳ liền có thể làm đến điểm này, hơn nữa hắn tu luyện vẫn là như thế phức tạp lại cường đại ngũ hành ma công, trong cái này tại trong tứ giai thần thông không thể nghi ngờ cũng là cao cấp nhất tồn tại. Có mấy phần tự ngạo cũng là tự nhiên. Vậy mà không có ngũ hành địa, dựa vào hút lấy trong tông môn đệ tử thần hồn ký ức, tới nắm giữ ngũ hành nguyên lý sao? Cái này luân hồi điện ngũ mạch tồn tại, chẳng lẽ chính là vì thỏa mãn lịch đại lao tổ tu luyện, vừa mới tách ra thiết lập sao? Vừa nghĩ đến đây, Tô Bạch đối với cái này luân hồi điện rất là thay đổi. Thế này sao lại là uy phong lẫm lẫm ma đạo tông môn, dù sao đi nơi chẳng qua chỉ là bị liệt là tu luyện tài liệu đáng thương hao tài thôi. Tất nhiên không có ngũ hành địa, như vậy, cho ta một chút ngươi tu luyện ngũ hành tương sinh, ngũ hành dung hợp chuyển hóa chi pháp, nếu có thể để cho ta hài lòng, ta liền bỏ qua ngươi luân hồi điện. Tô Bạch mở miệng nói. Tô Bạch khí thế triệt để áp chế U Minh lão tổ, U Minh lão tổ suy tư chuyện này khả thi đứng lên. U Minh lão tổ cũng coi như là hạ người kinh tài tuyệt diễm, một người chờ tại Thiên Nam, mân mê ra ngũ hành ma công loại này cường hãn ngũ hành thần thông. Chiến lược đặt ở Thiên Tinh Minh, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Tinh lão tổ có thể ổn áp thứ nhất đầu. Sau một hồi, U Minh lão tổ gật đầu một cái, ta có thể cho ngươi ngũ hành luân chuyển chi thuật cơ bản kinh nghiệm tu luyện. Đến nội ngũ hành ma sát công đó là của ta tự sáng tạo thần thông, không có khả năng giao cho ngươi, huống hồ ngươi không phải ma đạo đệ tử, học được cũng không chỗ tốt. Tô Bạch gật đầu một cái, đây là tự nhiên, ngươi liền trước tiên đem ngũ hành luân chuyển chi thuật kinh nghiệm tu luyện sổ tay toàn bộ giao cho ta. Có nổi danh lão tổ kinh nghiệm tu luyện tại, Tô Bạch bản thân liền có không tệ ngũ hành thiên phú, lại đến nắm giữ ngũ hành luân chuyển chi thuật liền đơn giản nhiều. Ngũ hành luân chuyển chi thuật là trụ cột ngũ hành dung hợp thần thông. Nắm giữ ngũ hành luân chuyển chi thuật liền có thể lý giải sử dụng ngũ hành tương dung chi thức, có thể chống đỡ lấy Tô Bạch tiến hành đại ngũ hành kiếm trận sáng tạo. U Minh lão tổ cũng cần Tô Bạch hứa hẹn, ngươi lại phát hạ đạo tâm lời thề, ta đem tu luyện sổ tay giao cho ngươi sau, ngươi liền không cho phép lại đối phó ta cùng luân hồi điện. Tô Bạch mở miệng nói, cái này có gì, ta cái này liền thề. Tô Bạch hai chỉ thiên, mở miệng liền phát hạ đạo tâm lời thề, chỉ cần bần đạo từ U Minh lão tổ trong tay ngươi thu được hài lòng có liên quan ngũ hành hòa hợp kinh nghiệm tu luyện, ta liền sẽ không tìm luân hồi điện cùng U Minh lão tổ ngươi phiền phức. Chương 422 ca tụng chương 422 ca tụng U Minh lão tổ một mặt ngừng trọng nghe Tô Bạch đạo tâm lời thề, hắn cái kia nguyên bản là nhíu chặt lông mày bây giờ càng là thật sâu vặn lại với nhau. Dù sao, xem như ma đạo lão tổ, hắn đối với đạo tâm lời thề loại vật này tự nhiên có khắc sâu hiểu rõ cùng nhận biết. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tô Bạch phát hạ đạo này tâm thể nói về thực tồn tại rất lớn thiếu sót. Chỉ có điều mặc dù như thế, U Minh lão tổ nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì tại trước mắt loại tình huống này, đánh lại đánh không lại, lại không muốn liều mạng, hắn ngoại trừ tạm thời tin tưởng Tô Bạch, tựa hồ cũng không có khác lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, đạo tâm lời thề thứ này cũng không phải tùy tiện liền có thể phát hạ. Nhất là đối với giống Nguyên Anh tu sĩ dạng này tu vi cảnh giới cao thâm mà nói, tu vi cảnh giới càng cao liền đối với hắn kiêng kỵ có thừa. Tô Bạch xem như một cái Nguyên Anh tu sĩ, phát hạ từng đạo tâm thể lời, đã xem như có chỗ tỏ thái độ. U Minh lão tổ đang cân nhắc lợi và hại sau đó, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn tương tín Tô Bạch. Lục Cửu đạo hữu đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau đi tới U Minh phòng à, tới đó mới hảo hảo tự một lần. U Minh lão tổ cuối cùng mở miệng nói ra. Tô Bạch nghe vậy, mỉm cười, tiếp đó khẽ gật đầu biểu thị đồng ý tốt. U Minh lão tổ phất tay tản đi các giới, ngoại giới xuống lại luân hồi điện các đệ tử. Xem ra những thứ này ma đạo đệ tử, đối với U Minh lão tổ còn có chút trung thành. U Minh lão tổ hướng về phía ngoại giới tụ tập luân hồi điện đệ tử mở miệng nói, đều tản đi, tên này Lục Cửu đạo hữu nguyện ý hướng tới bản lão tổ nói xin lỗi, chuyện này liền dừng ở đây. Trạng thái khẩn cấp giải trừ, các ngươi tiếp tục trở về thật tốt tu luyện. Lão tổ uy vũ. Một đám luân hồi điện đệ tử hướng U Minh lão tổ chắp tay reo hò đạo. Tô Bạch khẽ miệng giật một cái, nhìn xem U Minh lão tổ bóng lưng, chằm chằm sau lưng của hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vừa mới thu hồi ánh mắt, cuối cùng vẫn không có làm lấy mặt hắn đổ tử đổ tôn, vạch trần kẻ này. Đạo hữu, chúng ta đi. U Minh lão tổ gặp Tô Bạch vẫn là cho hắn mặt mũi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cấp thân hướng về U Minh phong mà đi. Tô Bạch cùng Thiên Cương chủ tớ cấp thân đội kịp. Không bao lâu, hai người một sắc liền đã đến U Minh trên đỉnh, chỗ kia hắc ám phong cách lầu các một tầng bên trong. U Minh đạo hữu, ngươi cái này trang trí phong cách thật đúng là có một phong cách riêng. Tô Bạch ngồi ngay ngắn ở xương người đầu chế thành trên đế, mở miệng nói. Lục đạo hữu trước đây đã không mời mà tới, quan sát qua Hàn Sa à, lần này lại đến, nghĩ đến đã có thể thích ứng. U Minh lão tổ trả lời. Tô Bạch nghe vậy, hơi lung túng, vội ho một tiếng mở miệng nói, U Minh đạo hữu, chúng ta nói giao dịch một chút à. U Minh lão tổ gật đầu một cái, ngũ hành luân chuyển chi thuật công pháp trong tay ngươi a. Tô Bạch trực tiếp đem cái kia bản thuận đi cổ tịch lấy ra ngoài, đặt ở trên tay. Ngượng ngùng, lúc đó đạo hữu ngươi trong phòng không người, trùng hợp ta cần bật này, liền mượn đi nhìn qua. Bây giờ ta đã toàn bộ ghi nhớ, cái này cổ tịch ngươi cần, Lục Mỗ liền trả cho ngươi. Tô Bạch mở miệng nói. Mượn. U Minh lão tổ lắc đầu, thôi, thầm nghĩ trước ngươi cho ta mặt mũi, vậy ta bây giờ cũng không vạch trần ngươi, đường đường nguyên anh tu sĩ, hành vi như vậy, truyền đi không dễ nghe à. Bản tôn không có tu luyện sổ tay, tất cả tu luyện ký ức đều tại trong đầu của ta. Đã như vậy, ngươi cũng hiểu biết ngũ hành luân chuyển chi thuật nội dung, bản tôn liền từ đầu kể cho ngươi lên a. Ta sẽ đem ta hiểu ngũ hành chi đạo toàn bộ lấy giảng đạo phương thức truyền cho ngươi nghe. Đến nỗi có thể ngươi lý giải bao nhiêu, thì nhìn chính ngươi. U Minh lão tổ mở miệng nói. Có người ở trước mặt giảng đạo, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Tô Bạch liền khoanh chân ngồi xuống, để cho thiên cương ở một bên hộ pháp. U Minh lão tổ trong lòng biết, cái này ngũ hành tương sinh nguyên lý, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy lý giải. Lần này giảng đạo, không có thời gian mấy năm, không cách nào đuổi đi trước mắt cái này một người một sát. Nhưng việc đã đến nước này, U Minh lão tổ cũng là chỉ có thể nhắm mắt lại. Nếu là lãng phí thời gian mấy năm, có thể làm cho kẻ này thối lui, đó cũng coi là một chuyện tốt. Hắn chưa từng có cho người ta liên tục giảng đạo mấy năm kinh nghiệm. U Minh lão tổ vững chắc một phen khí tức, khí định thần nhàn bắt đầu giảng nói, phu thiên địa ngũ hành, không phải tương khắc mà độc tồn, thực tướng sinh nhi tạo hóa. Tu hành phương pháp này, thủ trọng dung chữ, tan ngũ hành chi khí ở đan điền, như suối hợp biển, sinh sinh bất tức Tô Bạch bây giờ ngũ hành thiên phú đều đủ, thiếu hụt chỉ là đem ngũ hành thiên phú dung hợp lại cùng nhau chi thức. Nghe được U Minh lão tổ giảng đạo, lập tức như si như say, phản phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Hắn một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe U Minh lão tổ giảng giải, đem hắn cùng mình nắm giữ ngũ hành luân chuyển chi thuật ấn chứng với nhau, cấp tốc hấp thu tinh hoa trong đó. Cái này có thể so sánh chính hắn đơn độc suy nghĩ tu luyện phải nhanh nhiều, không biết tiết kiệm được bao nhiêu năm công phu. Tô Bạch ngũ hành thiên phú tại thời khắc này lấy được trọn vẹn phát huy, hắn có thể bén nhạy bắt được U Minh lão tổ trong giọng nói mấu chốt tin tức, đồng thời đem hắn dung nhập vào chính mình tu hành bên trong. Hắn giống như là một khối bọt biển giống như, nhanh chóng hấp thu U Minh lão tổ trên thân mang tới lượng nước. Theo thời gian trôi qua, trên thân Tô Bạch thỉnh thoảng lại tản mát ra linh lực ba động, đây là hắn đang không ngừng thử đem ngũ hành chi lực dung hợp lẫn nhau, lấy lĩnh ngộ trong đó chí lý. Cứ như vậy, ngày qua ngày, Tô Bạch đắm chìm tại tu hành thế giới bên trong, quên đi thời gian trôi qua. U Minh lão tổ một lần lại một lần lấy đủ loại phương thức giảng giải chính mình lý giải, cũng không có cố ý chơi ngắn chân. Một tháng sau bỗng dưng một ngày, khi Tô Bạch lần nữa nếm thử ngũ hành từng dùng, đột nhiên, trên người hắn phóng ra tam sắc linh quang, ba loại thuộc tính linh lực trong đó không ngừng luân chuyển biến hóa, chói lóa mắt. U Minh lão tổ thấy thế, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Hắn muốn cho là Tô Bạch cần thời gian dài hơn mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy, dù sao ngũ hành tương dung cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mà, vẹn vẹn thời gian một tháng, Tô Bạch vậy mà liền có thể làm đến mức độ như thế, thật sự là làm cho người kinh thán không thôi. Tô Bạch mở to mắt, đà tạ đạo hữu. Lần này giảng đạo, ta đối với ngũ hành chuyển hóa chi lý hiểu được không thiếu, đã có thể sơ bộ ủng hộ ta đem hắn dung nhập trong kiếm đạo. Bất quá đạo hữu ngươi ngũ hành chi đạo tựa hồ có chút lại khoa, kim thổ mộc ba đạo đạo hữu nói rất không tệ. Thủy cung hỏa thì kém một chút. U Minh lão tổ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn Tô Bạch. Tựa hồ đối với hắn là có hay không lẽ phải giải chính mình nói nội dung trong lòng còn có lo nghĩ. Dù sao lúc này mới thời gian một tháng. Trước đây hắn hấp thu đệ tử thần hồn, cũng hao tốn trăm năm thời gian vừa mới hiểu rõ. Tô Bạch một tháng này, là thật là kinh thế hai tụ. Hắn nhịn không được lần nữa truy vấn, ta nói ngươi xác định đều hiểu rồi. Tô Bạch cũng không có trực tiếp trả lời U Minh lão tổ vấn đề, mà là đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên người tam sắc linh quang lại đột nhiên trở nên càng thêm nồng nặc lên. Cái kia tam sắc linh quang tựa như linh động sinh mệnh đồng dạng, ở trên người hắn tùy ý lưu chuyển, trông rất sống động thể hiện ra ba loại thuộc tính ở giữa lẫn nhau chuyển hóa. Không tệ, đi qua một tháng này lắng nghe, Tô Bạch bằng vào tự thân cái kia ngũ hành đều đủ thiên phú, đã đem U Minh lão tổ am hiểu ngũ hành luân chuyển chi thuật bên trong kim, thổ, một ba loại thuộc tính thật sâu hấp thu tiến vào kinh nghiệm tu luyện của mình bên trong. Thủy, hỏa thuộc tính còn kém một chút, đó cũng là bởi vì U Minh lão tổ cái này lão sư chính mình cũng không có nắm giữ, nói không rõ. Bất quá, có những thứ này ngũ hành kinh nghiệm đặt cơ sở, Tô Bạch tin tưởng mình không bao lâu nữa liền có thể phản siêu U Minh lão tổ, đem ngũ hành luân chuyển chi thuật cấp tốc nắm giữ. U Minh lão tổ thấy thế, lại là hơi hơi há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nếu không phải một tháng qua hắn một mực tận mắt nhìn thấy Tô Bạch một mực tại trước người hắn quá trình tu luyện, chỉ sợ hắn sẽ chuyện đương nhiên cho rằng Tô Bạch cũng là giống như hắn, thông qua thôn phệ mấy cái tu luyện ngũ hành thần thông tu sĩ thần hồn, mới có thể nhanh chóng như vậy mà lấy được tiến bộ to lớn như vậy. Đạo hữu quả nhiên tiên tư tung hành, khó trách cấp thiết như vậy muốn tìm được ngũ hành thần thông. U Minh lão tổ hiểu rõ gật đầu một cái. Dùng cái này liêu ngũ hành thiên phú, đổi lại ngũ hành tông vẫn còn ở thời điểm, sợ rằng phải dốc hết tông môn chi lực ủng hộ hắn tu luyện. Hơn nữa kẻ này chính là kiếm tu, kiếm đạo thần thông vốn là tu tiên giả thần thông bên trong tối cường sát phạt thần thông, bây giờ tại tăng thêm ngũ hành biến hóa, so với hắn đem ngũ hành cùng ma công dung hợp được còn càng thêm khoa trương. Hắn có thể tiên đoán được, Tô Bạch sau này chiến lực sẽ là bực nào cường đại. Ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng luôn luôn kiêu ngạo U Minh lão tổ, ở trong lòng cũng tại trước mặt Tô Bạch sâu đậm ca tụng.